Chương 461, bá giả hòn đảo chương 461, bá giả hòn đảo chậm chậm. Cái này Không Phong Tiên cũng thật không may. Có mệnh quỷ trong tay, hắn muốn có cơ hội rất lớn thành tựu Huyền Ngọc Tiên, không ngờ lại chết non ở nơi này. Thật đúng là ứng với truyền thuyết về mệnh quỷ, kẻ giao dịch với mệnh quỷ không ai có thể chết giả, cho dù là Kim Tiên chí cao cũng không ngoại lệ. Tô Thần tặc lưỡi cảm thán một hồi. Hắn không mấy hứng thú với mệnh quỷ, quay đầu tiếp tục lật xem Chân Tiên Long bảng vừa được các vị chân tiên trên Bảo Hoàng Tiên sắp xếp lại. Hiện tại, bảng xếp hạng Chân Tiên Long bảng mới đã có một cuộc đại tẩy bài. Ba vị trên Long bảng đã tử vong. Bốn vị đứng đầu Á Long bảng nhờ có được tạo hóa, nội hàm tăng vọt, trực tiếp nhảy lên vị trí cuối của Chân Tiên Long bảng. Còn có một người xếp hạng trong top 30 Chân Tiên Long bảng đã tấn thăng, bước vào Huyền Ngọc Tiên cảnh, đang khuấy động phong vân tại Thiên Loạn tinh vực, có ý định khai tông lập phái. Hiện tại, Chân Tiên Long bảng vẫn giữ nguyên 72 thứ hạng. Chỉ là điều khiến Tô Thần kinh ngạc chính là, một cái tên quen thuộc lại xông thẳng vào top 5 Chân Long bảng. Chân Tiên Long bảng hạng 5, Cựu Tử Hồn Tiên. Rõ ràng trước đó Cựu Tử Hồn Tiên chỉ đứng thứ 20, đây quả thực là một bước nhảy vọt thần kỳ. Chân Tiên Long bảng rất rõ ràng, những người có thể leo lên bảng này đều có khả năng đột phá Huyền Ngọc Tiên, hơn nữa đều sở hữu chiến tích đối đầu trực diện với Huyền Tiên và Tô Thần. Top 30 được nghi là có thực lực chém giết Huyền Tiên. Top 20 thì xác thực đã từng hạ sát Huyền Tiên sơ cảnh. Top 10 đều có khả năng săn giết Huyền Tiên trung cảnh, Tôn Thần trung kỳ. Còn top 5 Long bảng thì chắc chắn sở hữu chiến tích chém giết Huyền Tiên trung cảnh. Chuyện này là sao? Tô Thần có chút hiếu kỳ. Vì vậy, hắn tìm kiếm một lượt trên Bảo Hoàng Tiên, cuối cùng đạt thành giao dịch với một vị Huyền Tiên ở Đông Vực, mua được tình báo tương ứng. Cựu Tử Hồn Tiên hiện thân tại Ly Hỏa Tiên Cung, không rõ vì sao phát sinh xung đột kịch liệt với ba vị Huyền Tiên trung cảnh của Tiên Cung. Cuối cùng, hắn dùng một loại tiên thuật hồn rít gào giết chết một Huyền Tiên trung cảnh, rồi thoát thân dưới sự truy sát của hai Huyền Tiên còn lại. Hiện chưa có tin tức mới nhất, nhưng nhờ chiến tích này, danh tiếng của hắn nhanh chóng lan truyền khắp Đông Vực, từ đó leo lên top 5 Long bảng. Nhìn phần tình báo này, Tô Thần hơi mặt người. Hắn thật sự không ngờ Trương Quý Không, hiện tại là Tân Ma Tổ Cựu Tử Hồn Tiên lại mạnh đến mức này. Dùng thân phận cựu phẩm chân tiên mà có thể chính diện chém giết một Huyền Tiên trung cảnh, thật đáng ngưỡng. Tô Thần cảm khái một tiếng. Sau đó, hắn liếc qua Chân Tiên Long bảng lần nữa và thoáng kinh ngạc khi thấy tên mình cũng được thăng hạng. Hiện tại, hắn đứng thứ 30 trên Chân Tiên Long bảng. Theo lý mà nói, gần đây hắn luôn cẩn trọng, không hề để lộ chiến tích nào chấn động thiên hư tình vực cơ mà. Đợi đã, để có thể xếp hạng 30, tính đến nay ta chỉ mới đánh một trận thôi. Tô Thần đột nhiên quay đầu nhìn tứ phương. Trận chiến đó vừa kết thúc cách đây không lâu, chính là trận đối đầu trực diện với Thiên Dục Huyền Tiên một nhị cảnh tán tiên. Hắn đã thắng nhưng không giết đối thủ. Trong phút chốc, Tô Thần cảm thấy lạnh sống lưng, như thể trong u minh luôn có kẻ nào đó đang dõi theo mình. Chân Tiên Long bảng này cực kỳ chính xác, chưa từng sai sót, điều này đã được các bất khả ngôn chi tiên của cả ngũ đại tinh vực công nhận. Có tin đồn rằng đứng sau bảng này là bút pháp của vị Kim Tiên thần bí, nếu không chẳng thể nào ghi chép chuẩn xác về những yêu nghiệt trên Chân Tiên Long bảng như vậy. Lúc trước Tô Thần còn kinh khỉnh, nhưng giờ thì hắn đã tin phần nào. Cái bảng này, dù không phải do Kim Tiên thao túng thì cũng không cách xa làm ấy. Ta vừa tấn thăng Tam chuyển trường sinh tiên, cảnh giới tam phẩm chân tiên, nội hàm thập nhất phẩm chân tiên, bấy nhiêu mới có được thực lực hạng 30 Long bảng. Tô Thần vốn dĩ có chút đắc ý vì vừa trấn áp được Thiên Dục Huyền Tiên, sở hữu chiến lực ngang hàng Huyền Tiên, nhưng giờ cảm giác đó lập tức tan biến. Anh kiệt thiên hạ đông như cá giết sang sông, hắn vẫn nên tiếp tục cẩn trọng thì hơn. Sau đó, hắn dạo quanh Bảo Hoàng Thiên một vòng, mua thêm một ít tình báo về Đông Vực và biết được Huyền Tiên hòn đảo vẫn bình yên vô sự, không bị tàn sát. Tuy nhiên, nơi đó đã trở thành tâm điểm chú ý của cả Đông Vực. Bởi lẽ, tin tức Trường Ca Chân Tiên chính là Khả Bố Tiên không biết bị ai tung lên Bảo Hoàng Thiên, khiến dư luận xôn xao. Thậm chí Ly Hỏa Tiên cũng còn phái người đến Huyền Tiên hòn đảo chờ Tô Thần trở về để mời hắn làm khách khanh. Trước tình hình này, Tô Thần càng không thể quay lại. Đông Vực thế tất sẽ đi vào vết xe đổ của Tây Vực. Ly Hỏa Tiên Cung nếu không lánh đời thì chắc chắn sẽ chịu chung số phận bị Nho Đạo chính thống hủy diệt. Tuy nhiên, Thanh Mục Tiên tộc và Âm Dương Tiên tông cũng chưa chắc thoát khỏi. Tô Thần lắc đầu. Ngay khoảnh khắc sau, hắn thu hồi tiên thiếu, dâu cây bắt đầu chuyển động, hình dáng biến ảo thành một bộ dạng khác. Tóc bạc da hồng, tiên phong đạo cốt, tỏa ra khí tức của một nhị cảnh tán tiên. Hiện tại, Tô Thần chính là Thiên Dục Huyền Tiên. Sau khi thăng lên tam phẩm chân tiên, cựu tiếp thăng tiên pháp không còn phù hợp với ta nữa. Đã đến lúc phải tìm kiếm cựu phẩm chân tiên pháp cổ xưa hơn. Nam Bực chỉ có một bá chủ duy nhất, tên gọi Thiên Hư Các. Họ đi theo con đường cựu phẩm chân tiên cổ xưa. Nếu lẻn vào được Thiên Hư Các và lấy được mật tàng của họ, có lẽ ta sẽ không cần mạo hiểm mở ra bí mật trong đổi hồn bảo ngọc. Trong đổi hồn bảo ngọc cần giấu một trong 8 chiếc chìa khóa mật mã của bảo khố Thiên Đình cổ tiên giới, đó không phải là cơ duyên mà Tô Thần có thể tiêu hóa nổi lúc này. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, Tô Thần sẽ không chọn cách phá nát đổi hồn bảo ngọc để dùng Huyền Tiên mật tiêu bên trong đi tìm bảo khố. Dẫu sao, những kẻ đang lùng sục chìa khóa và mưu đồ bảo khố Thiên Đình toàn là hạ người nào? Đều là Huyền Ngọc Tiên, Tôn Thần hậu kỳ, Huyền Tiên cao cảnh, thậm chí là những kẻ khủng bố như Cổ Thánh Tôn. Tô Thần bây giờ không còn là kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào tinh hải nữa. Ngay tại Thiên Hư tinh vực, hắn đã không ít lần nghe về chiến tích huy hoàng của Cổ Thánh Tôn. Cổ Thánh Tôn có ngũ đại phân thân chấn giữ ngũ đại tinh vực mênh mông, còn bản tôn của hắn từng giết chết Huyền Ngọc Tiên và Tôn Thần viên mãn. Chỉ riêng chiến tích này, bản tôn Cổ Thánh Tôn đã được coi là tồn tại hàng đầu dưới đệ tam cảnh. Trong bảo khố Thiên Đình có nội hàm của bát đại gia tộc, tạo hóa kim tiên chắc chắn không thiếu, nhưng thực lực ta bây giờ quá yếu. Đó căn bản không phải thứ ta có thể chạm vào. Rất nhanh, Tô Thần đã đến gần khu vực của Thiên Hư Các. Nhìn từ xa, nơi đó là một đại lục tinh không hùng vĩ với núi non và biển cả. từng luồng khí cơ huyền tiên khủng bố hiện rõ như những cột sáng, mỗi luồng đều là huyền tiên cao cảnh. Chỉ nhìn lướt qua đã thấy không dưới 10 vị, mà đó còn chưa phải là toàn bộ huyền tiên cao cảnh của Thiên Hư Các. Nên biết rằng, tại biên giới giữa Nam vực và ba đại tinh vực của thần tộc vẫn đang xảy ra ma sát liên tục. Số lượng huyền tiên cao cảnh đóng quân ở đó chắc chắn còn nhiều hơn ở tổng bộ. Tại biên cảnh thậm chí còn có một vị huyền ngọc tiên của Thiên Hư Các tọa trấn. Còn việc Thiên Hư Các có bao nhiêu huyền ngọc tiên vẫn luôn là một bí ẩn, vì ngoài mặt chỉ có một vị. Thế nhưng mỗi khi Thiên Hư Các lâm vào cảnh sinh tử tồn vong, lại có thêm một hoặc hai vị huyền ngọc tiên mới xuất hiện và chưa bao giờ bị trùng lập. Trong lịch sử, không ít ba chủ của ba vực khác từng thống nhất tinh vực của mình và muốn bành trướng sang Nam vực, nhưng đều bị Thiên Hư Các đánh lui không chút khoan nhượng. Đối với Thiên Hư Các, Tô Thần cực kỳ kiêng kỵ, hắn không dám tự tiện xông vào sơn môn của họ. Hắn chọn phương pháp cũ kỹ nhất, đó là đóng chốt ở gần đó, chờ đợi những huyền tiên của Thiên Hư Các đi lẻ, sau đó tìm cách xem xét ký ức của họ để nắm bắt thực hư. Tô Thần ngụy trang thân phận, tùy ý dừng chân tại một hòn đảo tinh không gần Thiên Hư Các, giả vờ làm một chân tiên qua đường. Hòn đảo này gọi là Bá Giả Hòn Đảo, đảo chủ là một huyền tiên cao cảnh. Trên đảo, những tiên quân hay chuẩn tiên không có mấy, đa số là các chân tiên mạnh mẽ vì nơi đây có một khu phường thị sầm uất. Vị tiên hữu này trông lạ mặt quá nhỉ? Từ đâu đến vậy? Giống như lần trước khi Tô Thần lên lục huyền hòn đảo, chẳng bao lâu sau đã có một chân tiên canh gác tiến đến chắp tay hỏi thăm. Có điều, Bá Giả Hòn Đảo rõ ràng mạnh hơn huyền tiên hòn đảo rất nhiều. Các chân tiên canh gác ở đây đều trang bị vũ khí chế thức là tiên khí mạnh mẽ, bản thân họ cũng đã đạt tới thất kiếp chân tiên. Thực lực này nếu ở đông vực đủ để làm phó đảo chủ, hoặc nếu may mắn tìm được hòn đảo vô chủ thì có thể tự xưng đảo chủ một phương. Nhưng ở đây, họ chỉ là những kẻ canh cổng. Ta từ Tây vực lánh nạn đến đây. Tây vực sinh linh đồ thán, cướp bóc khắp nơi, không còn cách nào khác đành phải di cư sang ba vực còn lại. Tô Thần chắc tay, bịa ra một lý do. Tất nhiên, vị chân tiên canh gác kia cũng chẳng mấy quan tâm. Sau khi thi triển thủ đoạn xác nhận Tô Thần chỉ là một tam phẩm chân tiên nhỏ bé, hắn liền lơ đi. Thu lấy tiên nguyên thạch mà Tô Thần nộp, vị chân tiên kia không thèm nó ngàng đến hắn nữa. Ầm ầm, phía xa đột nhiên vang lên một tràng tiếng nổ lớn. Ngay khi Tô Thần còn đang đoán xem liệu có phải các chân tiên cấp Á Long bảng đang đấu pháp hay không, thì các chân tiên xung quanh đã chen chúc nhau chạy về phía phát ra tiếng động. Nhanh lên, Đan Vân Huyền Tiên lại mở lò luyện đan rồi. Đến sớm một chút may ra còn mua được một viên, hy vọng đột phá chân tiên cao cấp của chúng ta đều nằm ở đó. Tiếng bàn tán xôn xao. Tô Thần cũng bị cuốn theo dòng người đi về phía cung điện nguy nga nhưng đã tàn phá tan hoang kia. Trong đại điện, chiếc lò đan khổng lồ đang phun ra vô số tia sáng đỏ như sương mù, đánh tan nát cả đại điện lẫn các trận pháp bao quanh. Đan tiên đạo đúng là một trong những kỹ nghệ của cổ tiên giới, nhưng giờ là thần đạo kỷ nguyên, muốn thành tựu chân tiên qua đan tiên đạo là chuyện khó, bởi vì ở kỷ nguyên này không còn đủ tài nguyên tiên đạo để luyện tập nữa. Kẻ này vậy mà có thể tu thẳng lên huyền tiên, xem ra ta đến Nam vực đặt chân là quyết định đúng đắn. Thiên Hư tinh vực được gọi là tịnh thổ của chân tiên, còn Nam vực là nơi duy nhất trong ngũ đại tinh vực còn lưu thông cửu phẩm chân tiên pháp. Tô Thần đứng giữa đám đông quan sát Đan Vân Huyền Tiên luyện đan. Đó là một nam tử nhưng dung mạo đẹp như nữ tu. Hắn bấm quyết, mây mưa lôi đình lấp lánh rơi xuống lò đan. Từ trong lòng bàn tay hắn, một luồng hỏa diễm đột ngột nhảy vọt vào trong lò. Ầm ầm. Ngay lập tức, lò đan rung chuyển dữ dội, bên trong mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết lương. Đan Vân Huyền Tiên, ngươi sẽ chết không tử tế. A. Tiếng kêu thảm thiết lịm dần rồi tắt hẳn. Hắn đang dùng chân tiên sống để luyện đan sao? Có vị chân tiên kinh hãi thốt lên. Các chân tiên xung quanh nhìn nhau cười khẩy, không ai thèm giải thích. Cuối cùng, Tô Thần mới lên tiếng một câu, vào kỷ nguyên trước, cỏ cây tiên đạo cũng có thể tu hành, sinh ra linh trí và sở hữu tiên lực phi thường. Trong lò kia chắc là đang luyện hóa cổ tiên bảo dược tìm được từ bãi rác sao băng hay vùng cấm địa nào đó thôi. Tiên tu hiện nay đi theo con đường tiên khiếu lịch kiếp, nâng cấp tiên khiếu trước rồi mới kéo đạo quả, ngay cả thi hải huyền tiên cũng coi là tiên tài có thể ăn trực tiếp. Còn tiên tu thời xưa thì đoạt tạo hóa thiên địa, luyện dược thành đan, hấp thu khí tiên mạch để tu luyện, nâng tầm đạo quả trước rồi mới thăng cấp tiên khiếu theo con đường cửu phẩm chân tiên. Nhìn qua thì một bên giống ma đạo, một bên giống chính đạo. Ầm ầm. Một lúc sau, tiếng nổ trong lò đàn càng lúc càng trầm đục, luồng khí lãng buộc phát ra đủ để khiến một cửu phẩm chân tiên mất mạng. Xem ra không thể mua được viên bảo đan này rồi. Nhìn thế kia chắc chắn là nhị cảnh bảo đan. Chậc chậc, thật đáng tiếc. Đám đông bắt đầu tản ra né tránh, chỉ còn vài vị huyền tiên vẫn đứng yên tại chỗ. Tô Thần trầm ngâm rồi cũng lùi lại phía sau cùng đám đông chân tiên để tiếp tục quan sát. Bèn, lò đan mở ra. Tiếng đại đạo vang lên, một viên bảo đan màu ngọc lưu ly xanh biết tỏa ra hào quang bảy màu, dưới sự hỗ trợ của vô số dị tượng, từ từ bay lên. Nhị cảnh tiên đan, huyền tiên đan. Công hiệu của nó có thể giúp huyền tiên sơ cảnh vọt thẳng lên đỉnh phong, hoặc dùng làm thuốc bổ trợ để đột phá huyền tiên trung cảnh. Các vị đạo hữu ra giá đi, lấy vật đổi vật, ai đưa ra cái giá khiến ta hài lòng thì đan thuộc về người đó. Vị Đan Vân Huyền Tiên tuấn mỹ như nữ nhân nâng viên huyền tiên đan, nhìn về phía bảy vị huyền tiên đang có mặt. Cuộc giao dịch tiếp theo chẳng liên quan gì đến Tô Thần. Viên huyền tiên đan chứa đựng tiên lực tạo hóa dồi dào, giúp huyền tiên hấp thu trực tiếp để đột phá. Đối với Tô Thần, nó cũng có sức hút nhất định. Nếu có được nó, việc đột phá tứ chuyển trường sinh tiên, tứ phẩm chân tiên sẽ hiệu quả hơn nhiều, nhưng hắn thấy không cần thiết phải lộ diện lúc này. Bảy vị huyền tiên có mặt tại đại điện, yếu nhất cũng là huyền tiên sơ cảnh, không thiếu kẻ đứng ở đỉnh phong sơ cảnh, thậm chí có một vị là huyền tiên trung cảnh. Một tam phẩm chân tiên nhỏ bé như hắn chẳng đủ tư cách tham gia cạnh tranh. Đến cả huyền tiên đan mà cũng đem ra đấu giá trực tiếp, xem ra Đan Vân huyền tiên này vẫn còn nắm trong tay không ít hàng tốt. Sau này có cơ hội, ta có thể bí mật tiếp xúc xem có giao dịch được gì không. Tô Thần suy tính một hồi. Những ngày sau đó, hắn định cư tại Bá Giả Hòn Đảo. Thỉnh thoảng hắn dạo quanh phường thị, hoặc gửi bái thiếp đến động phủ của Đan Vân Huyền Tiên. Đáng tiếc, tất cả đều bật vô âm tín, chẳng thu hoạch được gì. Chương 462, giao dịch 1, chương 462, giao dịch 1, Thiên Hư Nam vực cũng giống như Thiên Hư Bắc vực, đều chỉ có một phương bá chủ duy nhất. Tuy nhiên, bá chủ Nam vực là Thiên Hư các lại không ngăn cản các vị huyền tiên khác đi theo con đường nho đạo chính thống hay khai tông lập phái. Nhưng điều này chỉ được phép thực hiện dưới hình thức các hòn đảo. Hơn nữa, quy định này chỉ cho phép những kẻ cực mạnh trong hàng ngũ huyền tiên mới có tư cách làm vậy. Vì thế, dưới trướng Thiên Hư các còn có ngũ đại hòn đảo, chủ nhân của chúng đều là những kẻ đứng ở đỉnh phong huyền tiên cao cảnh. Bá Giả Hòn Đảo chính là một trong số đó. Đảo chủ Bá Tiên chính là cường giả số 1 của huyền tiên cao phẩm, danh xứng với thực. Ngay cả Thiên Hư các cũng phải thừa nhận điều này, nếu không Đan Vân Huyền Tiên bị cường giả được chúng tiên nam vực truy phủng đã không chọn ngủ lại nơi đây. Thật xin lỗi, vị chân tiên tiền bối từ 10 vực đến, lão gia nhà ta đang bế quan, é là lúc này không thể tương kiến. Quản gia của Đan Vân Huyền Tiên, một tu sĩ chuẩn tiên, thái độ cung kính tiễn Tô Thần ra ngoài. Bế quan. Tô Thần liếc mắt qua, rõ ràng thấy một đạo thọ hỏa rực cháy như cột trụ đang nhàn nhã dạo bước trong đình viện của độc phủ, đó không phải Đan Vân Huyền Tiên thì còn là ai? Vậy lần sau ta lại tới bái phỏng. Tô Thần chắp tay rời đi. Thực tế, tình huống này cực kỳ bình thường tại Thiên Hư Nam vực nơi người ta chọn con đường cổ tiên. Những chân tiên sở hữu kỹ nghệ như khôi lỗi, đan đạo, phù triện luôn có địa vị cao hơn hẳn những người khác. Dẫu sao, tiên đan, tiên phù hay những khôi lỗi chân tiên mạnh mẽ đều được coi là đại sát khí và tài nguyên quý giá. Tại ba vực còn lại, nếu muốn tìm những bảo vật này, người ta chỉ có thể mạo hiểm tìm vận may ở các vùng cấm địa trong tinh hải. Còn Đan Vân Huyền Tiên, tuy xác suất thành công không tuyệt đối, nhưng lại có thể ổn định luyện chế ra từng mẻ tiên đan để bán. Vì vậy, dù chỉ là huyền tiên trung cảnh, nhưng thân phận địa vị của Đan Vân Huyền Tiên có thể sánh ngang với một huyền tiên cao cảnh. Đây là điều mà toàn bộ Thiên Hư tinh vực đều công nhận. Xem ra không thể lén lút gặp mặt Đan Vân Huyền Tiên rồi, dù sao danh tính bên ngoài của ta chỉ là một tam phẩm chân tiên du ngoạn tứ phương, phải tìm con đường khác thôi. Tô Thần suy nghĩ một lát, ánh mắt hướng về phía Thiên Hư các nhưng nhanh chóng rời đi. Thiên Hư các với tư cách là bá chủ Nam vực, trong bảo khố chắc chắn không thiếu những thứ tốt theo con đường cổ tiên. Đáng tiếc, Nam vực không có loạn. Hắn muốn thừa nước đục thả câu cũng không có cơ hội. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm là chờ đợi thời cơ. Chờ cho ba vị đại năng bố cục kia triệt để khuấy đảo Thiên Hư tinh vực thành một đống hỗn độn. Trở lại độc phủ, Tô Thần treo bảng bế quan, dốc lòng tu luyện, hấp thu nguyên khí từ đại trận tiên mạch của Bá Giả Hòn Đảo. Liên tiếp nửa năm trôi qua, Tô Thần phá quan tỉnh lại. Cuối cùng hắn đã triệt để tiêu hóa tạo hóa từ lần tiên khiếu lực kiếp, nhảy vọt lên đỉnh phong tam phẩm chân tiên. Hô, Tô Thần thở ra một ngụm trọc khí. Hắn cảm thấy mình hiện tại mạnh hơn hẳn lúc mới bước vào tam chuyển trường sinh tiên. Nếu bây giờ đấu với Thiên Dục Huyền Tiên bị nhị cảnh tán tiên kia, hắn có niềm tin dùng nhục thân chém giết và giành chiến thắng cuối cùng. Ầm ầm. Đúng lúc này, từ phía ngoài Bá Giả Hòn Đảo truyền đến một tràng tiếng nổ kinh thiên động địa. Đây là Đan Vân Huyền Tiên lại luyện đan sao? Tô Thần vừa tỉnh lại, chưa kịp nắm bắt tình hình. Khắc sau, oanh, những ngọn lửa nóng bỏng như sao băng rực lửa ầm ầm va đập vào hộ đảo đại trận của Bá Giả Hòn Đảo. Lúc này Tô Thần mới phản ứng kịp. Đây là hai vị huyền tiên cao cảnh cực kỳ khủng bố đang sinh tử chém giết bên ngoài đảo. Dư chấn từ cuộc chiến đã lan đến tận đây. Thử, trong nửa năm ta bế quan đã xảy ra chuyện gì? Tô Thần nhanh chóng chìm tâm thần vào Bảo Hoàng Thiên bắt đầu tìm kiếm. Trước khi bế quan, hắn đã để lại một đạo tiên niệm tự động vận hành để thu thập tình báo. Hắn lướt nhanh các tin tức theo trình tự thời gian. Điều thứ nhất, Phương Thốn Sơn báo vật của bá chủ Đông Vực Lý Hỏa Tiên cung bị đánh rơi. Có tin đồn nhỏ rằng chính cựu tử hồn tiên đã trốn mất. Hiện tại, Lý Hỏa Tiên cung phái một vị huyền tiên cao cảnh cùng ba vị huyền tiên trung cảnh truy sát hắn. Đôi bên bộc phát đại chiến tại Tĩnh Hải, sau đó tất cả đều mất dấu. Tĩnh Hải? Tô Thần nhíu mày. Hắn nhớ không lầm, từ huyền tiên hòn đảo đi về phía bắc 3 ngày chính là Tĩnh Hải. Nghĩa là bọn họ biến mất ngay gần địa bàn cũ của hắn. Nhắc mới nhớ, khi mới lên lục huyền tiên hòn đảo, Tô Thần từng định đến Tĩnh Hải rèn luyện để tìm kiếm những cơ duyên cổ xưa bị đánh rơi, nhưng sau đó dòng đời xô đẩy khiến hắn trở thành huyền tiên đảo chủ nên ý định đó cũng gác lại. Điều thứ hai, Ly Hỏa Tiên cung tổ chức một nhóm huyền tiên và chân tiên dưới sự dẫn dắt của một huyền tiên cao cảnh, rầm rộ xâm lấn Tây vực. Tây vực tiếng oán than dậy trời, dẫn đến cuộc chém giết đại chiến với các huyền tiên bản địa. Điều thứ ba, Huyền Ngọc Tiên lão tổ của Ly Hỏa Tiên cung xuất quan, sau đó không rõ tung tích, hiện không thể liên lạc. Tiên cung đang trong tình trạng xôn xao hỗn loạn. Điều thứ tư, các huyền tiên Tây vực hội quân cùng chân tiên bản địa bắt đầu phản công Đông vực, thề sẽ tiêu diệt Lý Hỏa Tiên cung để báo thù huyết hận. Tô Thần sững sờ trong giây lát. Huyền Ngọc Tiên của Lý Hỏa Tiên cung mất tích. Trước đó muốn nuốt chửng Tây vực, kết quả giờ bị cắn ngược lại. Chẳng cần nói cũng biết, đây chắc chắn là bút pháp của Thiên Không Tuyết. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà Đông vực đã loạn thành thế này, nhưng cũng hợp lý thôi. Lật xem tất cả tin tức trên Bảo Hoàng Thiên, hắn thấy không có nhiều tình báo về Nam vực. Nơi đây vẫn phong khinh vân đạm, một mảnh tường hòa. Khi Tô Thần rời khỏi Bảo Hoàng Thiên và bước ra khỏi độc phủ, cuộc chém giết bên ngoài cũng đã đi đến hồi kết. Một tràng cười ngạo nghễ vang vọng khắp hòn đảo. Ha ha ha. Nộ Tiên, ngươi muốn thắng ta để hoàn thiện Nộ Tiên truyền thừa sao? Ngươi chọn nhầm đá mài dao rồi. Năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại cũng vậy. Sau tiếng cười càn rỡ là một tiếng kêu thảm thiết. Vô số hỏa diễm tán loạn, một bóng người chật vật chạy trốn. Nộ Tiên, huyền tiên cao cảnh, cũng là một trong ngũ đại đạo chủ, đứng hàng cường giả của Nam vực. Một bóng người thon dài chậm rãi bước ra khỏi chiến trường, dõi theo Nộ Tiên rời đi mà không đuổi tận giết tuyệt. Hắn khoác chiến giáp, huyết bào phía sau tung bay trong gió, quanh thân bao bọc bởi những luồng gió vô hình mang theo uy áp đáng sợ. Hắn chính là Bá Tiên, người được mệnh danh là Huyền Tiên đệ nhất của Nam Vực. Nộ Tiên và Bá Tiên vốn là hảo hữu từ thở còn ở hạ giới, họ cùng nhau thành tựu chân tiên, cùng nhau gây dựng danh tiếng tại Nam Vực, là những người bạn chí cốt cùng vào sinh ra tử. Cuối cùng, họ lại trở mặt vì một phần tạo hóa thần bí. Đây là chuyện mà ai ở Nam Vực cũng biết, nhưng phần tạo hóa đó là gì thì chẳng ai rõ. Chỉ biết rằng khả năng cao Bá Tiên có được vị trí đệ nhất Huyền Tiên hôm nay chính là nhờ phần tạo hóa đó. Tiếc thật, Bá Tiên cuối cùng vẫn nương tay, nếu không ta đã được chứng kiến một Huyền Tiên cao cảnh ngã xuống. Tô Thần cảm khái với chút tiếc nuối. Đúng lúc này, anh. Phía xa, Nộ Tiên kẻ tưởng như đã chạy thoát không còn tăm hơi lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết xé lòng. Người là ai? Tại sao lại phục kích giết ta? Bá Tiên, người vốn định quay về đảo, lập tức nộ mục viên trường, gầm lên một tiếng rồi lao đi như chớp. Không tiếp, dám giết người ngay dưới mắt Bá Tiên ta. Người coi ta là cái gì? Anh. Bá Tiên gầm thét lao đi. Trên đảo, từng đạo lưu quang cũng bật lên, toàn bộ là các Huyền Tiên muốn đến xem náo nhiệt. Nhưng ngay sau đó, một luồng sóng xung kích từ trận chiến quét qua, đánh bật những vị Huyền Tiên này trở lại hòn đảo, va mạnh vào trận pháp. Ngay cả những Huyền Tiên trung cảnh cũng không ngoại lệ. Cái này, có một vị Huyền Tiên cao cảnh, cảm giác thực lực không kém Bá Tiên là bao. Làm sao có thể? Bá Tiên là đệ nhất Huyền Tiên của Nam Vực cơ mà. Không, đây không phải Huyền Tiên, là một vị Tôn Thần. Tại sao Tôn Thần lại xuất hiện ở Nam Vực? Chẳng lẽ chiến trường biên giới bị phá rồi? Một vị Huyền Tiên nhìn về phía chiến trường xa xăm, sợ hãi đến cực điểm. Tô Thần đứng trong động phủ, im lặng quan sát. Hắn nhận ra một luồng khí tức quen thuộc vừa hiện lên. Cổ Thánh Tôn, kẻ dám săn giết Huyền Tiên cao cảnh ngay tại Thiên Hư tinh vực này chắc chắn không phải là một hình chiếu, mà là bản tôn đã đích thân tới. Bản tôn Cổ Thánh Tôn mạnh cỡ nào? Huyền Ngọc Tiên hay Tôn Thần viên mãn cũng có thể vong mạng dưới tay hắn. Trên đời này, thứ duy nhất khiến Cổ Thánh Tôn để tâm chỉ có con đường tiến lên đệ tam cảnh bất khả ngôn. Chẳng lẽ? Tô Thần trầm ngâm nghi ngờ, liệu trong tay Nộ Tiên có một mảnh Huyền Tiên mật địa để mở bảo khố Thiên Đình hay không? Câu trả lời nhanh chóng được hé lộ. Vâng. Chiến trường xa xăm im bặt, chỉ còn Bá Tiên đang ôm thi thể của Nộ Tiên, gào khóc thảm thiết giữa trời đất. Cổ Thánh Tôn, ta với ngươi không đội trời chung. Phía xa, bóng dáng to lớn của Cổ Thánh Tôn hơi cực lại. Hắn quay đầu, để lộ đôi mắt đỏ ngầu như rồng như rắn, cười khẩy, lũ kiến hôi. Ngươi cũng xứng đe dọa ta sao? Nếu không phải đây là cửa nhà Thiên Hư Các, thì chỉ bằng câu nói vừa rồi, ta đã xé xác ngươi thành trăm mảnh. Trong tay Cổ Thánh Tôn đang cầm một chiếc trung đồng, thứ vừa được đào ra từ cơ thể Nộ Tiên. Trung đồng. Nhìn qua chỉ là một kiện tiên bảo nhị cảnh tầm thường, nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy? Tô Thần nhớ tới đổi hồn bảo ngọc của mình, cũng là tiên bảo nhị cảnh từ Đại Đạo Tiên Tông, nhưng bên trong lại chứa Huyền Tiên mật địa. Có lẽ chiếc trung đồng này cũng tương tự, chỉ là không do nó thuộc về gia tộc nào trong bát đại gia của tiên giới. Ngày ta thành Huyền Ngọc Tiên, tất sát Cổ Thánh Tôn ngươi. Bá Tiên nhìn thi thể người bạn trong tay, vi phân tuột cùng, thể trước kẻ mạnh nhất dưới đệ tam cảnh kia. Năm đó, tạo hóa thông thiên ngay trước mắt, vốn dĩ là cơ duyên của Nộ Tiên, nhưng hắn đã lơ bước chiếm được nó. Từ đó, bạn thân hóa người rừng, hận không thể nghiền xương hắn thành tro. Bao năm qua hắn luôn hối hận, chiếm lấy cơ duyên của bạn để đổi lấy danh xưng đệ nhất Huyền Tiên Nam Vực, liệu có đáng? Hắn thường thao thức hàng đêm suy nghĩ, nhưng kết quả là dù quay lại bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ tốt lấy. Dẫu vậy, sự ấy nấy dành cho Nộ Tiên vẫn tích tụ qua năm tháng, cho đến tận hôm nay vẫn không thể bù đắp. Lũ kiến. Cổ Thánh Tôn lạnh lùng cười, chưa rời đi ngay mà chỉ tay ra một cái. Chỉ một ngón tay đó đã khiến đất trời biến sắc, tinh tú lu mờ, mọi thứ chìm trong bóng tối. Chân tiên hay Huyền Tiên, dưới ngón tay này đều chỉ như loài sâu bọ. Hắn là ai? Tại sao lại mạnh đến thế? Chẳng lẽ là Huyền Ngọc Tiên? Bá giả hòn đảo cũng bị ảnh hưởng, hộ đảo tiên trận dễ dàng bị xé rách. Các Huyền Tiên đều run rẩy sợ hãi, nói gì đến chân tiên. Đúng lúc này, một tiếng thở dài trầm mặc vang lên từ phía Thiên Hư Các xa xôi. Ai? Cổ Thánh Tôn, ngươi quá giới hạn rồi. Tiếng nói vừa dứt, uy thế từ ngón tay kia hoàn toàn tan biến. Cổ Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, không ra tay nữa mà biến mất không tăm hơi. Tại hiện trường, chỉ còn lại Bá Tiên mình đầy máu, im lặng ôm thi thể bạn rất lâu. Ở một góc khác, Tô Thần đã tìm thấy cơ hội. Lợi dụng lúc Bá giả hòn đảo đang hỗn loạn, hắn thu hồi hình dáng ngụy trang, trực tiếp lao về phía động phủ của Đan Vân Huyền Tiên. Đây là thời cơ tốt nhất để giao dịch riêng. Hiện tại đa số Huyền Tiên đã kéo nhau đi xem cuộc hỗn loạn do Cổ Thánh Tôn gây ra. Phủ đệ của Đan Vân Huyền Tiên nằm ngay cạnh đại điện của Bá Tiên đạo chủ, nhưng lúc này phòng thủ trống rỗng, ngay cả tiên trận cũng bị dư chấn lúc này xoa sạch. Vì thế, Tô Thần trực tiếp xông vào. Ngươi là ai? Ngươi có biết đây là? Vị quản gia chuẩn tiên duy nhất trong phủ còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tô Thần đánh ngất bằng một chưởng. Khắc sau, Tô Thần cảm thấy tiên lực của trào, tầm nhìn mà đi, trời đất quay cuồng. Khi hắn kịp phản ứng, hắn phát hiện mình đang đứng bên trong một chiếc lò luyện đan. Bên trong lò đan như một thế giới tinh không thu nhỏ. Phía ngoài lò đan, một bóng dáng thon dài đứng đó. Hắn có dung mạo tuấn mỹ của cả nam lẫn nữ, đang cầm một cuốn sách chăm chú đọc. Kẻ này không ai khác chính là Đan Vân Huyền Tiên. Khá khen cho ngươi. Thế nhân đều biết Đan Vân Huyền Tiên tu thành Huyền Tiên nhờ đan đạo, kỹ nghệ xuất chúng nhưng chiến lược bình thường, ngay cả Huyền Tiên sơ cảnh đỉnh phong cũng đánh không lại nên mới phải nương nhờ Bá Tiên để tồn tại. Nhưng e là chẳng ai ngờ tới, thực lực của Đan Vân ngươi ngay cả trong hàng ngũ Huyền Tiên trung cảnh cũng không hề tầm thường. Chiếc lò luyện đan này, thứ mà Đan Vân Huyền Tiên vẫn thường khai hỏa trước mắt bao người, lại chính là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Đây chính là tinh hải tiên khiếu của hắn, đồng thời cũng là một phương pháp giết địch cực mạnh. Một khi đã vào lò, sinh tử đều nằm trong tay Đan Vân. Quá khen. Tinh hải yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, thiên hư tinh vực được xưng là tịnh thổ của chân tiên, không biết ẩn giấu bao nhiêu kẻ tài ba. Chút thủ đoạn mọn này của ta chỉ để bảo mạng, không đáng nhắc tới. Đan Vân Huyền Tiên phong thả nói. Cuối cùng hắn cũng đặt cuốn sách xuống, ánh mắt bình thản nhìn Tô Thần trong lò, hỏi, không biết hạng 30 chân tiên long bảng khả bố tiên tìm ta có việc gì? Chút tạo nghệ của ta tuy đứng đầu thiên hư tinh vực, nhưng không luyện nổi loại đan dược giúp kẻ trên long bảng đột phá huyền ngọc tiên đâu. Điều này ai cũng biết, vậy ngươi tìm ta làm gì? Chương 463, giao dịch 2 chương 463, giao dịch 2 Tô Thần không hề sốt ruột rời khỏi lò luyện đan, mà lấy ra những món chân tàng được coi là có giá trị của mình. Ví dụ như nhị cảnh tiên bảo phá thần đinh, cổ thần tốt cốt, kỳ thú khôi lỗi phúc họa tiên ly, thực vật quả. Huyền tiên đan dược, ta cần số lượng lớn nhị cảnh tiên đan. Những thứ này đều có thể đem bán. Mọi thứ đều có thể thương lượng. Chỉ cần ta làm được, điều kiện nào cũng có thể bán. Tô Thần thể hiện đầy thành ý trong hoàn cảnh bị thần tộc truy sát, hắn vẫn dám để lộ thân phận chân tiên long bảng tại Nam Ngực, nơi tiếp giáp với thần tộc, để thẳng thắn gặp mặt Đan Vân Huyền Tiên. Đây chính là thành ý lớn nhất của hắn. Chưa kể đến việc, trong bóng tối, tổ chức Thiên Không Tuyết có lẽ vẫn đang rình rập tìm kiếm tung tích của hắn. Trước đề nghị này, Đan Vân Huyền Tiên lại cao đôi mày thanh tú. Ý ngươi là sao? Ta nghe không hiểu lắm. Huyền Tiên đan dược ở đây ta quả thật có một ít hàng tồn, nhưng ngươi đã đạt tới 9 kiếp chân tiên rồi, ngươi nên hiểu rõ, với thân phận chân tiên long bảng cửu phẩm, việc nuốt chửng Huyền Tiên đan dược đối với ngươi lợi bất cập hại. Dẫu sao, mục tiêu mà các tiên nhân trên long bảng truy cầu đều là huyền ngọc tiên cảnh. Huyền ngọc tiên như trời, huyền tiên như đất. Nuốt huyền tiên đan dược, dù có chút tăng tiến thực lực, cũng chỉ khiến ngươi bị nhiễm tạp chất địa khí của huyền tiên. Sau này muốn đột phá huyền ngọc tiên cảnh để đạt tới thiên linh bản nguyên sẽ khó khăn gấp vài lần. Nói đến đây, Đan Vân Huyền Tiên liếc qua Tô Thần, phát hiện khí tức hiện lên trên người hắn hình như mới chỉ ở mức tam kiếp, sắc mặt hắn khẽ biến. Một phán đoán khó tin hiện ra trong đầu vị đan tiên này. Chẳng lẽ kẻ đứng thứ 30 trên long bảng, khả bố tiên này, thực chất vẫn chưa đạt tới cảnh giới cửu phẩm đỉnh phong? Hắn muốn mượn đan dược của Huyền Tiên để xung kích vào cảnh giới chân tiên cao hơn. Nhưng điều đó sao có thể? Tam kiếp chân tiên mà sở hữu nội hàm cửu phẩm, không, đây không còn là nội hàm cửu phẩm thông thường nữa, mà là nội hàm cửu phẩm có thể so sánh, hoặc thậm chí là chém giết Huyền Tiên trên long bảng. Từ xưa đến nay, dù là văn minh tiên đạo cổ xưa từ kỷ nguyên thứ nhất hay kỷ nguyên tiên đạo trước đó, sợ rằng lịch sử cả hai cộng lại cũng chưa từng xuất hiện tiền lệ như thế này. Việc này chắc không phải đùa chứ? Giọng nói của Đan Vân Huyền Tiên có chút chấn động. Ban đầu hắn không mấy hứng thú giao dịch với một chân tiên trên long bảng, nhưng khi suy đoán này nảy sinh, hắn bắt đầu tò mò. Hắn muốn xem thử kẻ được mệnh danh là yêu nghiệt truyền thuyết, khả bố tiên, rốt cuộc có thể đi xa đến mức nào. Trên long bảng và trên huyền ngọc tiên bảng, đâu mới là điểm dừng của hắn? Ta từng nghe nói khi còn ở hạ giới, khả bố tiên ngươi là thập nhị chuyển tiên nhân chưa từng có tiền lệ. Lúc đó ta còn khinh khỉnh, cười nhạo đám thần tộc ngu ngốc chẳng hiểu gì về hệ thống tu luyện nguyên thần của tiên đạo. Nhưng giờ xem ra, lời đồn đó là sự thật. Cổ tiên giới tan vỡ, hỏa chủng tiên giới lưu lạc rất nhiều. Hiện tại những kẻ có danh trên long bảng hay á long bảng đa phần đều là người thừa kế hỏa chủng. Có vẻ như ngươi chính là truyền nhân của hỏa chủng cấp vương duy nhất. Đan Vân Huyền Tiên không mấy hứng thú với đống đồ của Tô Thần, liếc qua rồi thôi. Bởi lẽ, xét trên toàn bộ thiên hư nam vực, thậm chí là cả thiên hư tinh vực, không vị huyền tiên nào giàu có bằng một đan tiên có kỹ nghệ cao như hắn. Hắn lật tay một cái, trong lòng bàn tay Đan Vân Huyền Tiên xuất hiện một viên đan dược màu xanh u huyền, nhị cảnh tiên đan, thông u đan. Viên đan này giúp Huyền Tiên sơ cảnh nhanh chóng tích lũy nội hàm để bước vào sơ cảnh đỉnh phong, cũng có thể dùng làm thuốc trợ lực giúp đỉnh phong sơ cảnh đột phá lên Huyền Tiên trung cảnh. Đây là tiền đặc cọc, coi như là khoản đầu tư cá nhân của ta và ngươi. Nếu ngươi thực tâm muốn tiếp tục giao dịch với ta, hãy đi lấy thủ cấp của một người về đây. Theo lời nói của Đan Vân Huyền Tiên, trong không trung, Bá Tiên cũng đang trên đường trở về, thời gian dành cho Tô Thần không còn nhiều. Đan Vân Huyền Tiên ngoại trừ đan dược cấp Huyền Tiên cao cảnh chưa luyện thành công, còn lại các loại nhị cảnh trung phẩm tiên đan hắn đều nắm chắc phần thắng. Tô Thần cảm thấy nếu có sự hỗ trợ của Đan Vân Huyền Tiên, ít nhất hắn có thể vọt lên ngũ chuyển trường sinh tiên, thậm chí là lục chuyển trường sinh tiên. Được, Bá Tiên sắp về rồi, ta không muốn lộ thân phận khả bố tiên, ngươi nói mau, bảo ta giết ai? Tô Thần gặng hỏi. Đan Vân Huyền Tiên nhắm mắt lại, khi mở ra, khí chất nho nhã tan biến, chỉ còn lại hận ý ngút ngàn trong đôi đồng tử. Thiên Hư Các, Kiếm Vũ Tiên. Nói xong, Đan Vân Huyền Tiên nhắm mắt lại, không tốt thêm lời nào. Thấy vậy, Tô Thần không kịp hỏi nhiều, thu lấy viên tiên đan. Cảm nhận được Bá Tiên đang lao nhanh về phía này, hắn hóa thành một đạo lưu quang, độn thổ biến mất. Cái lò luyện đan vốn là tinh hải tiên khiếu có thể bây khốn Huyền Tiên sơ cảnh đỉnh phong, thậm chí là trung cảnh kia, lại chẳng thể giữ chân hắn dù chỉ một chút. Một lát sau, Bá Tiên trong bộ giáp trụ đáp xuống động phủ của Đan Vân Huyền Tiên. Lúc này Đan Vân đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, ung dung tự tại, cầm một cuốn đan thư ngồi đọc. Lúc vào ta thấy Lý quản gia ngất xỉu, có kẻ không mời mà đến xông vào đây sao? Bá Tiên đưa mắt nhìn quanh, định đưa tay nắm lấy một tia khí tức còn sót lại của Tô Thần trong lò luyện đan. Ngay lập tức, lò đan rung nhẹ, thiên hỏa bùng lên đốt sạch tia khí tức đó. Không có, ngươi nhìn lầm rồi. Lý quản gia già yếu, chỉ là làm việc quá độ nên ngất xỉu thôi. Giọng Đan Vân Huyền Tiên bình thản. Bá Tiên cao mày sâu hơn, ánh mắt lóe lên, hắn đã đoán được 7-8 phần sự việc vừa xảy ra. Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định sao? Kiếm U là truyền nhân quan trọng nhất của Thiên Hư Các, là chân tiên duy nhất ngoài Thiên Hư Tinh vực lọt vào top 10 chân long bảng, 10 vị trí đầu long bảng, ai cũng có khả năng săn giết Huyền Tiên trung cảnh. Ngay cả một đan tiên như ngươi, dù ở cảnh giới Huyền Tiên trung cảnh, nếu đối đầu trực tiếp cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. chẳng lẽ ngươi định tìm một vị đỉnh phong trung cảnh hay cao cảnh để ra tay với hắn? Và lại đừng quên, nơi kiếm ưu tiên bế quan là không động bí cảnh của Thiên Hư Các, đó là nơi cực kỳ đặc thù, kẻ mạnh nhất có thể đặt chân vào không vượt quá chân tiên cửu phẩm. Trên đời này không ai giúp được ngươi đâu, trừ khi ngươi tìm được 8 vị thần long kiến vị bất kiến thủ còn lại trong top 10 chân tiên long bảng. Nhưng điều đó là khả thi sao? Top 10 long bảng, ngoại trừ cựu tử hồn tiên và kiếm ưu tiên, 8 người còn lại giờ đã trở thành huyền thoại, không ai thấy mặt. Bá tiên cố khuyên đủ Đan Vân Huyền Tiên từ bỏ. Tuy nhiên, Đan Vân Huyền Tiên nhắm mắt, ném cuốn sách lên bàn, đưa tay tiễn khách. Ai? Bá tiên thở dài, không nói thêm lời nào, rời khỏi độc phủ. Chỉ còn Đan Vân Huyền Tiên ở lại, đau đớn nhắm nghiền mắt. Vô số ký ức của về. Mối thù của hắn với kiếm ưu tiên rất đơn giản, đó là nợ máu di tộc. Mối thù này có lẽ chính kiếm ưu tiên cũng chẳng hề hay biết. Bởi lẽ, với kiếm ưu tiên, việc hắn làm năm đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng để tâm. Mọi người đều biết Đan Vân Huyền Tiên là đan tiên thăng lên từ hạ giới, nhưng ít ai biết quê hương thực sự của hắn, một tòa tinh thần đại giới, đã bị kiếm ưu tiên luyện hóa cùng vô số sinh linh trong đó. Và tất cả chỉ để tế luyện một viên bảo châu trên thanh cổ kiếm nhị cảnh tiên bảo trong tay hắn. Năm đó, Đan Vân Huyền Tiên rời quê hương, nhận được truyền thừa của cổ đan tiên, tu luyện trong một không gian nhỏ hẹp. Khi hắn trở ra, mọi người thân và bè bạn đều không còn nữa. Lúc đó hắn mới chỉ là một nhị cảnh hóa thần, yếu ớt như sâu kiến. Hắn muốn báo thù, nhưng việc đó khó hơn lên trời. Đến nay, hơn vạn năm trôi qua, dựa vào truyền thừa cổ đan tiên, hắn đã từng bước đạt tới huyền tiên trung cảnh, có được danh tiếng và địa vị vô song. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi hắn vẫn không thể tự tay rửa hận. Bá tiên, ngươi sai rồi. Ta tìm vị chân tiên long bảng này, hắn thực sự có thể giúp ta báo thù. Dù bây giờ chưa được, nhưng sớm muộn cũng sẽ có ngày đó. Ta đặt cược vào chính con người hắn, vào tương lai của hắn. Hạng 30 trên long bảng không phải là giới hạn cuối cùng của hắn. Đan Vân Huyền Tiên thì thầm. Một vạn năm, hắn chờ đợi tại bá giả hồn đảo, nơi gần tiên hư các nhất. Hắn từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, nhưng mỗi khi nhắm mắt, hắn lại thấy hình bóng của chính mình thời trẻ. Cậu thiếu niên đó đang chất vấn tại sao hắn lại thay đổi. Chẳng phải đã nói, dù phải đánh đổi tất cả cũng phải đòi lại món nợ máu cho gia đình sao? Thay đổi? Sẽ không thay đổi nữa. Anh, chị và cả Tuyết Nhi cùng đứa nhỏ còn trong tã lót của chúng ta. Khi xong xuôi mọi chuyện, ta sẽ đi tìm luân hồi trong truyền thuyết, tìm địa phủ trong cửu u để tìm tung tích mọi người. Trong độc phủ, Tô Thần Vân vê viên thông ú đan trong tay, thần sắc có chút kỳ quái. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã tra xét mọi thông tin trên bảo hoàng thiên. Hắn không biết kiếm ú tiên và Đan Vân Huyền Tiên có thủ án gì, nhưng kiếm ú tiên rốt cuộc là ai thì hắn đã rõ. Long bảng hạng 10, kiếm ú tiên. Đan Vân, ngươi thật sự đánh giá ta quá cao rồi. Tô Thần lắc đầu cảm thán. Dẫu sao, hắn hiện giờ cũng mới chỉ đứng hạng 30 trên long bảng. Tuy Tô Thần cảm thấy nội hàm tam chuyển trường sinh tiên của mình chắc chắn vượt xa vị trí thứ 30, nhưng hắn cũng không ngạo mạn đến mức nghĩ rằng mình có thể dễ dàng săn giết kẻ đứng hạng 10. Top 10 là một ranh giới rất lớn. Đó là ranh giới giữa chiến lực của huyền tiên sơ cảnh đỉnh phong và huyền tiên trung cảnh. Nhìn qua thì chênh lệch không nhiều, chỉ là một tiểu cảnh giới, nhưng thực tế lại khác biệt một trời một vực. Huyền tiên sơ cảnh, dù là đỉnh phong, cũng chỉ là huyền tiên tầm thường. 9 phần 10 huyền tiên trong thiên hạ đều ở sơ cảnh, còn huyền tiên trung cảnh đã được coi là cao thủ thực thụ. Chưa kể, kiếm ưu tiên có thiên hư các trong lưng, địa vị là truyền nhân chính thống, được thiên hư các dốc toàn lực bồi dưỡng để trở thành huyền ngọc tiên tương lai. Nếu kiếm ưu tiên thực sự ngã xuống, các huyền ngọc tiên của thiên hư các chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Thiên hư các là nơi bí ẩn nhất toàn bộ thiên hư tinh vực, không ai biết họ thực sự có bao nhiêu huyền ngọc tiên. Còn có không động bí cảnh kia nữa. Nghe đồn đó là một góc thế giới khiếm khuyết được thai nén trong cơ thể kim tiên, còn sót lại đại đạo. Huyền tiên không thể đặt chân vào, ngay cả huyền ngọc tiên cũng chỉ có thể tạm trú trong chớp mắt. Không động bí cảnh bị thiên hư các chiếm giữ. Nhiều năm qua, kiếm ưu tiên luôn ở đó ngộ đạo. Không ai biết hắn đã bước chân vào Huyền Ngọc Tiên cảnh hay chưa. Huyền Ngọc Tiên cảnh là một cấp bậc cực cao trong tam cảnh của đệ nhị cảnh trên con đường bất khả ngôn tiên lộ. Chân tiên cửu phẩm một khi đạt tới sẽ là một bước lên trời, bỏ qua việc tu luyện huyền tiên tam cảnh mà trở thành Huyền Ngọc Tiên, tồn tại còn mạnh hơn cả Tôn Thần Viên mãn một bậc. Nhưng bước lên trời này không hề dễ dàng. Chân tiên trong thiên hạ, những người đạt tới cửu phẩm nhiều không đếm xuể. Vũ vực mỗi vực đều có khoảng 500 chân tiên á long bảng, trên đó còn có 72 chân tiên long bảng. Nhưng để sản sinh ra một Huyền Ngọc Tiên, đừng nói là vạn năm một người, 10 vạn năm xuất hiện một người đã là phúc đức lắm rồi. Ngược lại, ba đại tinh vực của thần tộc nhân tài tập trung, dựa vào tổ thần địa, trung bình cứ 3 vạn năm lại có thể ổn định sản sinh ra ít nhất một vị tôn thần viên mãn. Suy cho cùng, đây là thời đại của thần đạo kỷ nguyên. Mặc kệ đi, một viên thông ú đan mà muốn ta đi giết hạng 10 long bảng thì quá lỗ. Thà ta cứ đợi đám tiên không thuyết khoái yêu đảo nam vực, rồi thừa cơ xông vào thiên hư các cấp bảo khố còn thực tế hơn. Một Đan Vân Huyền Tiên chỉ luyện được nhị cảnh trung phẩm tiên đan vẫn chưa đủ tư cách để Tô Thần mạo hiểm bị thiên hư các truy sát mà đi săn giết kiếm ưu tiên. Hơn nữa, với thực lực hiện tại, hắn chưa chắc đã giết nổi kiếm ưu tiên. Về phần viên tiền đặc cọc, nhị cảnh sơ cấp tiên đan thông ú đan, Tô Thần trực tiếp ném vào miệng nhai ngấu nghiến. Đồ cho thì cứ nhận, không lấy mới là ngốc. Ngay lập tức, linh khí tinh túy như tiên thủy thạch, bùng phát như sông cuộn biển gầm, gột rửa cơ thể Tô Thần. Giây phút này, dù không có truyền thừa tu luyện của cổ tiên tương ứng, Tô Thần vẫn cảm nhận được vách ngăn cảnh giới tứ chuyển trường sinh tiên của mình đang lung lay. Con đường của cựu phẩm chân tiên pháp khác hoàn toàn với chín kiếp thăng tiên pháp. Con đường này không cần lực kiếp, thứ cần nhất chính là tài nguyên cổ tiên. Nói chính xác hơn là khi tiên mạch chưa cạn kiệt, cần nuốt chửng bản nguyên tiên khí của kỷ nguyên tiên đạo để nâng cao đạo quả của bản thân. Ông, Sau một hồi lâu, Tô Thần mở mắt, trong mắt hiện lên thần quang khó tin. Việc này, làm sao có thể? Mặc dù biết đối với các chân tiên, cổ tiên pháp của Kỷ Nguyên Tiên Đạo, tức cựu phẩm chân tiên pháp, mới là hệ thống tu luyện chính thống. Còn hệ thống tiên khiếu lịch kiếp hay chín kiếp thăng tiên pháp chỉ là hệ thống tu luyện thay thế. Nhưng Tô Thần cũng không ngờ, hiệu quả của cổ tiên pháp lại tốt đến vậy. Ông, trên người Tô Thần, chân nguyên vô sắc cuộn trào mang theo sức mạnh khủng bố. Phía trên đỉnh đầu, viên đạo quả duy nhất của riêng hắn đang tỏa sáng lung linh. Lúc này, khí tức hắn tỏa ra chính là của một tứ phẩm chân tiên. Điều này cũng có nghĩa là hắn đã thăng cấp lên cảnh giới tứ chuyển trường sinh tiên. Đơn giản vậy sao? Chỉ một viên nhị cảnh tiên đan nhỏ bé là thông ú đan mà đã giúp ta đột phá thành công rồi. Chuyện này, Tô Thần nhất thời chấn động tâm thần. Khác với chín kiếp thăng tiên pháp phải giáng xuống tiên thiếu, trải qua thai họa từ kiếp thú gây ra động tĩnh cực lớn, việc tấn thăng theo con đường cựu phẩm chân tiên này lại lặng lẽ như mặt hồ không gợn sóng, chẳng hề có chút dị tượng nào. Nhưng đột phá vẫn là đột phá. Lúc này, bên trong cơ thể hắn đang hình thành một nguồn sức mạnh chân tiên mới tinh. Nội hàm thập nhị phẩm chân tiên đang báo cho hắn biết tất cả những điều này đều là sự thật. Trong u minh, Tô Thần nhìn xoáy vào phương xa, dường như có thể xuyên qua mọi thứ để thấy được những huyết chỉ kiếp thú đang ẩn giấu sâu trong không gian hư không xa xăm. Hắn cảm giác chín kiếp thăng tiên pháp là một con đường hoàn toàn khác. Có lẽ đây là một cái bẫy, siêu cấp nhằm triệt hạ con đường thành tiên thực thụ, chứ không phải để kéo dài hệ thống tiên đạo. Chương 464, giao dịch 3. Chương 464, giao dịch 3. Tứ chuyển trường sinh tiên rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tô Thần lập tức tiến hành thử nghiệm ngay trong động phủ của mình. Hắn giáng xuống tiên khiếu ngay tại chỗ. Oanh! Thập vực tiên khiếu giáng lâm, cả bá giả hòn đảo dường như cũng phải rung chuyển một nhịp. Quy mô của nó tuy chưa đạt tới mức tinh hải tiên khiếu khi huyền tiên giáng thế, nhưng cũng không cách là bao. Cũng may trên hòn đảo này không thiếu huyền tiên, việc giáng xuống tiên khiếu diễn ra thường xuyên nên Tô Thần không gây ra động tĩnh quá lớn thu hút sự chú ý. Nếu là ở các đảo nhỏ tại đông vực, e rằng các đảo chủ huyền tiên đã kéo đến dò xét từ lâu. Ngươi có ý gì? Bên trong tiên khiếu, Thiên Dục huyền tiên ngơ ngác nhìn Tô Thần. Hắn không hiểu nổi tại sao vị Long Bảng bí ẩn này lại đột nhiên cởi bỏ phong ấn cho mình. Chẳng lẽ định thả hắn đi? Đánh ta! Giữa sa mạc hoang vu của thập vực tiên thiếu, bán kính 10 vạn dặm không một bóng người, Tô Thần vây tay với Thiên Dục huyền tiên, lời ít ý nhiều. Ách! Thiên Dục huyền tiên sững sờ. Bởi vì vị Long Bảng thần bí này như sợ hắn không có tiên khí để dùng, còn ném cho hắn hai kiện đỉnh cấp tiên khí, một công một thủ. Hắn không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra đối phương muốn dùng mình làm đá mài dao. Ngươi! Thiên Dục huyền tiên cảm thấy bị nhục nhã, dẫn đến mức thất khiếu bốc khói. Hắn dù sao cũng từng là một huyền tiên trung cảnh danh tiếng lẫy lừng, từng có chiến tích chạy thoát khỏi tay huyền tiên cao cảnh và tôn thần hậu kỳ. Chân tiên Long Bảng hạng 30 quả thực rất giỏi, nhưng cũng chỉ đủ sức săn giết huyền tiên sơ cảnh tầm thường mà thôi. Hắn vốn là cao thủ trong hàng ngũ huyền tiên cơ mà. Thằng nhãi cuồng vọng, lão phu nhất định phải khiến ngươi hối hận. A a a. Thiên Dục huyền tiên gào thét, quyết định tung ra bản lĩnh thật sự, thậm chí không tiếc trả giá bằng cấm thuật để trấn sát tiểu tử trước mắt. Nhưng hắn không biết rằng, cảnh giới của Tô Thần vừa có bước đột phá, từ tam phẩm vọt thẳng lên hàng ngũ tứ phẩm chân tiên. Đây là một ngưỡng cửa quan trọng. Tam phẩm vẫn thuộc hạ phẩm, nhưng tứ phẩm đã chính thức bước vào hàng ngũ trung phẩm chân tiên. Một lúc lâu sau, tại vùng biển cắt trong tiên thiếu, khắp nơi chỉ còn là đống đổ nát. Thiên Dục huyền tiên nằm thảm hại trong một hố sâu khổng lồ, mắt tràn đầy vẻ kinh hoàng khó tin. Hai đại đỉnh cấp tiên khí trên người hắn đều đã vỡ nát, hỏng hoàn toàn. Hơn nữa, hắn quả thực đã thi triển cấm thuật, bộc phát sức mạnh vượt xa huyền tiên sơ cảnh đỉnh phong thông thường. Thế nhưng, hắn bất thua. Thậm chí có thể nói, nếu không nhờ cấm thuật chống đỡ được đòn đánh chí mạng cuối cùng, hắn đã sớm vong mạng. Làm sao có thể? Dù thời gian trong tiên thiếu khác với bên ngoài, thì từ lúc hắn bắt sống ta đến giờ cũng chỉ mới qua vài ngày. Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà tiến bộ thần tốc như vậy, trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiên Dục huyền tiên hoàn toàn mờ mịt, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, thậm chí tự hỏi mấy vạn năm tu hành của mình có phải đổ xuống sông xuống biển hết rồi không? Hắn lờ mờ nhận ra chiến lực của đối phương hiện tại đã vượt qua đỉnh phong sơ cảnh, chạm đến ngưỡng cửa của huyền tiên trung cảnh. Ở phía bên kia, Tô Thần hài lòng gật đầu. Đúng như hắn tính toán, chiến lực hiện tại của hắn dù không dùng tiên bảo, chỉ bằng tiên lực trấn áp cũng đủ nghiền nát huyền tiên tầm thường. Nếu tung hết át chủ bài, hắn có thể lay chuyển được huyền tiên trung cảnh. Dù sau đó vẫn phải bỏ chạy. Tô Thần tự đánh giá thực lực mình đang ở mức nửa vời đứng trên đỉnh sơ cảnh nhưng chưa thực sự bước chân vào trung cảnh, có chút kẹt ở giữa. Con đường cổ của cựu phẩm chân tiên pháp mới thực sự là chính đạo. Xem ra sau này muốn đột phá, phải đầu tư nhiều hơn vào chỗ đan vân huyền tiên rồi. Tô Thần tiện tay phong ấn Thiên Dục huyền tiên lại một lần nữa rồi rời khỏi tiên thiếu. Cùng lúc đó, trong đập phủ, đan vân huyền tiên đặt cuốn sách xuống. Hắn khẽ ngửi không khí, biết ngay viên thông ú đan mình đưa cho Khả Bố Tiên đã bị sử dụng hoàn toàn. Xem ra ta đoán không lầm. Khả Bố Tiên quả không hổ danh. Hắn thật sự vẫn chưa tu luyện đến đỉnh phong cựu phẩm chân tiên. Nếu đã vậy, ta sẽ châm thêm một mùi lửa lớn hơn, để ngươi thêm kiên định với quyết tâm săn giết kiếm ưu tiên. Trong thiên hạ này, kẻ có thể dùng lượng lớn tài nguyên nhị cảnh tiên đang đưa ngươi vào cảnh giới cựu phẩm chỉ có Đan Vân Huyền Tiên ta mà thôi. Đan Vân Huyền Tiên thì thầm. Ngày hôm nay, hắn đã nhìn thấy hy vọng kiếm ưu tiên phải đến mạng. Kiếm ưu tiên ẩn mình trong không động bí cảnh, nơi mà huyền tiên cao phẩm cũng không thể đặt chân vào. Bao năm qua Đan Vân đã tiêu tốn tài nguyên tìm kiếm tung tích top 10 lòng bảng trên Bảo Hoàng Thiên nhiều đến mức đủ để nuôi dưỡng một vị huyền tiên. Ban đầu ta định mời cựu tử hồn tiên, nhưng hắn đã mất tích. Hiện tại chỉ còn Khả Bố Tiên đầy tiềm năng này thôi. Ngay hôm đó, Đan Vân Huyền Tiên bước ra khỏi đạo phủ, một lần nữa khai lò luyện đan ngay tại đại điện, khiến cả bá giả hòn đảo chấn động. Thậm chí bốn hòn đảo còn lại và Thiên Hư Các cũng lập tức chú ý bởi vì lần này, đan vân không luyện nhị cảnh trung phẩm nữa, mà là một viên nhị cảnh cao phẩm bất khả ngôn tiên đan. Tên nó là Huyền Ngọc Tiên Linh Đan. Ngoài dược liệu cổ từ di tích tinh hải, hắn còn dùng đến một phần hài cốt huyền tiên cao cảnh và một giọt máu huyết của Huyền Ngọc Tiên. Ngươi bị gì vậy? Trình độ của ngươi chưa đạt tới mức luyện nhị cảnh cao phẩm mà. Cưỡng ép luyện chế là điên rồi. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, nếu lò nổ, ngươi có thể mất mạng đấy. Bá Tiên vội vã chạy đến, cau mày nhìn Đan Vân. Hắn biết việc này chắc chắn liên quan đến vị khách thần bí từng xuất hiện trong phủ ngày nổ tiên tử trận. Bá Tiên tự hỏi liệu vị đó có phải cựu tử hồn tiên đứng hạng năm long bảng vừa mất tích ở Đông Bực không. Nếu đúng, đây có lẽ là cơ hội để Đan Vân giải tỏa nỗi u uất trong lòng. Bá Tiên không sợ thiên hư các trả thù, hắn đã mất một người bạn thân là nổ tiên, không thể để mất thêm người thứ hai. Mất mạng, chết thì có gì đáng sợ? Thứ ta thực sự sợ hãi là giấc ngủ, sợ rằng mình sẽ từ bỏ. Nếu lò có nổ, chết giữa chừng thế này có khi lại là chuyện tốt. Đã quá lâu rồi ta không có một giấc ngủ trọn vẹn. Huyết dịch toàn thân Đan Vân Huyền Tiên bùng cháy. Hắn đang thi triển cấm thuật để đổi lấy sức mạnh chưa từng có, quyết tâm tăng tỷ lệ thành công cho viên đan dược này. Ngoài bá giả hồn đạo, vô số bóng người đứng xem, bàn tán xôn xao. Đan đạo huyền tiên vốn hiếm, kẻ luyện được nhị cảnh trung phẩm như Đan Vân đã là duy nhất ở Nam Bực. Không ai ngờ hắn lại dám tiến thêm bước nữa. Trong động phủ, Tô Thần bước ra khỏi tiên thiếu, cảm nhận được động tĩnh từ phía Đan Vân, hắn khẽ thật lưỡi. Nhị cảnh cao phẩm tiên đan sao? Hắn biết đây là lời đáp trả của Đan Vân Huyền Tiên, một sự thúc giục và cũng là tăng giá để hắn nhanh chóng giết kiếm U Tiên. Viên thông U đan trước đó chỉ là tiền đặt cọc, còn viên này chính là thù lao thực sự. Tội gì phải khổ vậy? Cưỡng ép luyện chế dù thành công cũng mất nửa cái mạng. Tô Thần đứng từ xa quan sát, hắn thấy thọ hỏa của Đan Vân đang cháy hừng hực, tiêu hao sinh cơ cực nhanh. Đây là cách luyện đan bằng chính mạng sống của mình. Hồi lâu sau, ông, một tiếng vang chấn động thiên địa, khí tức đen kịt lan tỏa trên không trung bá giả hồn đạo. Đây là thời đại thần đạo, lại thế không cho phép một đan tiên luyện được đan cấp cao ra đời, kiếp nạn giáng xuống nhằm xóa sổ Đan Vân. Trong đại điện, Đan Vân Huyền Tiên không còn vẻ nho nhã ban đầu. Da hắn tái nhợt, mái tóc đen hóa thành bạc trắng tung bay. Nhưng hắn đã thành công. Huyền Ngọc Tiên Linh Đan đã luyện thành. Giờ đây, hắn chỉ thiếu cảnh giới Huyền Tiên cao cảnh nữa là sẽ trở thành nhị cảnh đẳng cấp cao đan đạo Huyền Tiên tự thụ, đan sư số 1 ngũ vực tinh hải. Đan Vân, mau uống viên đan này đi, bước vào cao cảnh, ngươi sẽ là đệ nhất đan tiên. Bá Tiên vội vã hét lớn. Ngay lúc này, không chỉ kiếp nạn từ trời cao, mà những Huyền Tiên tham lam ẩn nấp xung quanh cũng bắt đầu ra tay, muốn cướp đoạt viên đan dược vô giá này. Cút! Một lũ phế vật, ngay cả Huyền Ngọc Tiên còn chẳng phải mà dám thò vớt trước mặt Bá Tiên ta. Cổ Thánh Tôn còn chẳng lấy nổi mạng ta, huống chi các ngươi. Giống. Một tiếng gầm vang lên từ cơ thể Bá Tiên. Các Huyền Tiên xung quanh, kể cả cao cảnh, đều lộ vẻ sợ hãi. Bá Tiên đang sở hữu một đỉnh cấp nhị cảnh kỳ thú, lại còn hòa hợp hoàn hảo với hắn. Sức mạnh này hóa ra bấy lâu nay hắn giấu nghề, không chỉ là đệ nhất Nam Vực mà có lẽ là đệ nhất cả tinh vực. Thử, dù ngươi có là đệ nhất Huyền Tiên thì sao? Cao phẩm đã là đường cùng, không thể bước lên Huyền Ngọc Tiên, ngươi mãi mãi kẹt ở đây thôi. Một đạo chủ khác cười lạnh chế nhạo. Nực cười. Ta thể sẽ giết Cổ Thánh Tôn báo thù cho Nộ Tiên. Sao có thể dừng lại ở đây? Không có đường thì ta sẽ tự đạp ra đường dưới chân mình. Và anh, một kích giáng xuống, vị đảo chủ cao cảnh vừa rồi thậm chí không kịp tiêu thảm đã bị đánh tan xác, hồn siêu phách tán chạy trốn. Ở Nam Bực này, Bá Tiên là độc nhất vô nhị. Đan Vân, mau nuốt đan dược. Bá Tiên vung phương thiên hỏa kích, đánh tan kiếp nạn trên không trung trong nháy mắt khiến mọi người kinh hãi. Đan Vân Huyền Tiên không nuốt đan, mà thu hồi viên thuốc lại. Hắn cười lớn, mặc kệ Tô Thần có nghe thấy hay không, ha ha ha. Thấy chưa? Ta đã thành công. Thiên mệnh đang giúp ta. Và ngươi chính là người mà ta đã chờ đợi suốt vạn năm qua. Giúp ta đi, viên tiên đan này là luyện cho ngươi. Đan Vân với mái tóc trắng xóa cười đầy nhẹ nhõm. Hắn biết, hôm nay tiên mệnh đứng về phía mình. Chương 465, Tuyệt Tiên Thuật chương 465, Tuyệt Tiên Thuật tại phủ đệ trên đảo bá giả, Tô Thần hai mắt khép hở, nhịp thở hòa quyện cùng vận luật của tinh hải. Trước mặt hắn, thanh huyền sắc đoạn kiếm đang lơ lửng, tỏa ra những luồng hào quang đại đạo rực rỡ sắc màu. Đây chính là phôi thai của đại đạo thiên binh. Dù chưa xác định rõ phẩm giai hiện tại, nhưng trong tay Tô Thần, nó có thể bộc phát uy lực không thua kém gì nhị cảnh tiên bảo. Đã 15 ngày trôi qua kể từ khi Đan Vân Huyền Tiên công khai luyện chế viên Huyền Ngọc Tiên Linh đan kia. Dù lòng nôn nóng, Tô Thần vẫn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để săn giết kiếm U Tiên. Theo tính toán của hắn, kiếm U Tiên đứng hạng 15 bảng, thực lực chân chính chắc cũng tương đương hắn hiện tại, vừa xa định phong Huyền Tiên sơ cảnh nhưng chưa chạm tới ngưỡng cửa chiến lực trung cảnh. Nếu hai bên thực sự tử chiến, e là sẽ ở thế cân bằng kẻ tám lạ người nửa cân. Kiếm U Tiên có thiên hư các chống lưng, nếu muốn săn giết, ta buộc phải đánh nhanh thắng nhanh. Không được để hắn có nửa điểm cơ hội thở dốc. Cảnh giới tứ chuyển trường sinh tiên vẫn còn quá yếu, ta cần bước vào ngũ chuyển đỉnh phong mới có 10 phần 5 chắc giết gọn hắn trong mấy mắt. Tô Thần hiện đang tế luyện huyền sắc đoạn kiếm để khai phá một môn tiên thuật. Từ khi bước vào tinh hải, hắn chủ yếu dùng tiên nguyên vô sắc khống chế tiên bảo hoặc dùng nội hàm chân tiên thâm hậu để chấn áp đối thủ chứ ít khi thi triển tiên thuật chính quy. Nhưng đối thủ lần này đủ khó nhằn để hắn phải hao tâm tổn trí sáng tạo một môn tiên thuật độc quyền, tương thích hoàn hảo với huyền sắc đoạn kiếm. Thông thường, tiên thuật của chân tiên chia làm chín phẩm, nhưng với một yêu nghiệt như Tô Thần, cửu phẩm vẫn là quá yếu. Hắn muốn tạo ra một môn tiên thuật không kém gì Huyền Tiên Pháp. Sau 15 ngày bế quan nghiên cứu thanh đoạn kiếm và gột rửa cảm ngộ về kiếm tiên chi lộ, cuối cùng hắn cũng tìm thấy manh mối. Tại đầu ngón tay hắn, một luồng tiên nguyên vô sắc hội tụ lại. Ngay sau đó, bành! Tiên nguyên lớp lớp hóa thành sóng kiếm bắn ra, lập tức chém một vết sâu ba thốn lên tấm bình phong kim quang ngọc bích xa xa. Tấm ngọc bích này là bảo vật chuyên dụng để các huyền tiên thử nghiệm chiến lực, có giá trị rất lớn mà Tô Thần vừa đào được ở chợ giao dịch trên đảo. Vết chém 3 thốn. Không tệ. Theo tiêu chuẩn chung, để lại dấu vết từ 1 đến 3 thốn trên kim quang ngọc bích tương đương với tiêu chuẩn của huyền tiên sơ cảnh đỉnh phong. Ta còn chưa dùng đến tiên bảo, mới chỉ dùng một luồng tiên nguyên thúc động môn thuật này đã đạt mức đó rồi. Tô Thần mới chỉ thử nhẹ, giờ hắn mới thực sự bắt đầu. Tiên nguyên vô sắc bao bọc lấy hắn như làn sóng nước. Oanh! Một lượng lớn tiên nguyên hóa thành sóng kiếm cuồn cuộn định anh kích tấm ngọc bích. Tuy nhiên, đúng lúc này, phanh! Dường như chạm đến điểm tới hạn, đòn đánh vốn có thể hủy diệt hàng chục tinh thần đại giới này bỗng sụp đổ tan cảnh. Ưng! Xem ra môn tiên thuật này vẫn chưa ổn định. Một phần tiên hồn của ta có thể điều khiển được một chút, nhưng nếu phát động toàn lực thì tiên hồn không theo kịp, cần phải cải tiến thêm. Tô Thần tiếp tục đắm mình vào bế quan. 3 tháng bên ngoài trôi qua, một luồng khí tức khủng bố đột ngột bùng phát từ động phủ của hắn, khiến trận pháp che chắn cũng phải chao đảo. Chuyện gì thế? Động phủ đó là của ai? Khí tức vừa rồi là của Á Long Bảng hay là Huyền Tiên vậy? Đám vũ khí chân tiên tuần tra quanh đó ra đầu tê dại, bàn tán xôn xao nhưng không ai dám lại gần vì sợ chọc giận một vị huyền tiên bí ẩn. Họ quyết định báo cáo sự việc lên cấp trên. Trong động phủ đầy khói bụi và vết dạng, Tô Thần cười lớn đầy đắc ý, thành công rồi. Môn tiên thuật chân tiên ta tự sáng tạo này có uy năng vượt xa cái gọi là huyền tiên pháp. Chân tiên tu thuật, huyền tiên tu pháp. Có ta, dùng thân xác tứ phẩm chân tiên để tạo ra tiên thuật sánh ngang, thậm chí vượt qua cả huyền tiên pháp. Nhìn tấm kim quang ngọc bích chẳng chịt vết thương, vết sâu nhất đã dài nửa trượng và sâu tới 10 thốn. Để lại vết chém 10 thốn chính là ngưỡng cửa phá hoại của huyền tiên trung cảnh. Đây là một bước đột phá vĩ đại của Tô Thần. Môn tiên thuật này đã hoàn thiện, cần một cái tên thật đều. Hắn đi tới đi lui suy nghĩ, cuối cùng quyết định, ta đi ra từ trường trung nhân gian, trải qua hơn ngàn năm mới đến được cảnh giới này. Vậy hãy gọi nó là tuyệt tiên thuật, kiếm sóng. Để tưởng nhớ thập tuyệt thuật của những cố nhân năm xưa. Trên cả cửu phẩm, xứng danh tuyệt tiên thuật. Tô Thần cầm huyền sắc đoạn kiếm, truyền tiên nguyên bảo. Thanh kiếm run lên bần bật, phát ra tiếng minh vang dội đầy hưng phấn. Hắn vung kiếm chém mạnh. Ầm ầm. Nhất kiếm rơi xuống, tấm kim quang ngọc bích vốn được coi là không thể phá vỡ giới cấp bất khả ngôn đã bị chém một vết sâu tới 30 thốn. 30 thốn. Để xem nó nằm ở mức nào. Tô Thần nhẩm tính, 13 thốn là sơ cảnh, 1100 thốn là trung cảnh. Vậy là hắn đã có thể thử săn giết những kẻ yếu trong hàng ngũ huyền tiên trung cảnh, chính thức chạm tới thực lực của top 10 Long bảng. Nghĩ đến kiếm ưu tiên, Tô Thần khẽ chạm vào chuôi kiếm lạnh lẽo. Kiếm ưu tiên nổi tiếng với âm ưu tiên pháp và thông thiên kiếm quyết, từng một kiếm giết 3 vị đỉnh phong sơ cảnh. Hắn đã bế quan vạn năm trong không động bí cảnh để đột phá huyền ngọc tiên cảnh, thực lực hiện tại vẫn là một tần số. Vẫn thiếu một chút. Hiện tại đối đầu với hắn vẫn hơi mạo hiểm. Ta cần phải chờ. Thời gian đứng về phía ta. Hắn đã chạm trần chân tiên, muốn bước tiếp là danh trời huyền ngọc tiên cảnh, không dễ gì qua được. Còn ta vẫn còn tiềm năng vô hạn. Tô Thần tiếp tục đóng cửa bế quan. Cùng lúc đó, tin tức về động tĩnh trong động phủ đã chuyển tới thai hồn thượng huyền tiên, một trong 3 đại thống lĩnh dưới trướng bá tiên, thực lực huyền tiên trung cảnh. Đứng trước động phủ của Tô Thần, cảm nhận dư vị của chiêu kiếm sóng còn sót lại, hồn thượng huyền tiên không khỏi kinh hãi. Linh hồn chân tiên tam phẩm đăng ký trong danh sách. Nực cười. Khí tức dư thừa này dù là huyền tiên cũng khó lòng chém ra được. Kẻ bên trong chắc chắn là một huyền tiên trung cảnh không hề yếu. Hắn tự hỏi nếu giao đấu thì phần thắng là bao nhiêu, rồi nhanh chóng kết luận, có thắng cũng phải trả giá đắt. Vậy thì đánh làm gì? Miễn không phải gián điệp của thần tộc là được. Ghi chú động phủ này lại, đợi bá tiên đại nhân về rồi xử lý. Tại một không gian cổ xưa sâu thẳm trong tinh hải, nơi những quan tài đá lơ lửng giữa linh khí tiên gia, một tấm bia cổ đống rung chuyển, rũ bỏ lớp bụi mờ. Trên bia đá hiện lên danh sách những tiên thuật lừng lẫy nhất lịch sử, những môn tiên thuật đệ thập phẩm vượt xa cửu phẩm thông thường. Đồng nhiên, một cái tên mới xuất hiện từ đáy bia đá và thăng hạng thần tốc. Nó vượt qua cả 70 môn thuật của kỷ nguyên thứ nhất và 30 môn của kỷ nguyên trước để đứng vị trí đầu bảng. Thần đạo kỷ nguyên mà cũng sinh ra được tiên thuật đệ thập phẩm sao? Không, cái thứ hạng này dường như mới chỉ là bắt đầu. Những lao quái vật kim tiên đang ngủ say bỗng tỉnh giấc, thào thào kinh ngạc. Trên tấm bia đá cổ xưa rực sáng một cái tên, Tuyệt Tiên Thuật. Chương 466, tứ chuyển chân tiên đỉnh phong. Chương 466, tứ chuyển chân tiên đỉnh phong. Thời gian tiếp theo, Tô Thần vẫn bế quan trong đạo phủ, thỉnh thoảng mới ra ngoài dạo quanh các phường thị trên đảo để xem có thể mua được tài nguyên phù hợp cho con đường cửu phẩm chân tiên hay không. Tuy nhiên, điều khiến hắn kinh ngạc là dù đi đến đâu, hắn cũng thấy các vũ khí chân tiên đang tuần tra quanh đó. Kỳ quái, chẳng lẽ bọn chúng đang giám sát mình sao? Tô Thần liếc nhìn nhóm vũ khí chân tiên một cái. Trong khoảnh khắc, đám người này giật mình hoảng sợ, vội vàng đứng dậy chắp tay cúi chào Tô Thần. Dường như nhận ra mình thất thố, họ lại ngượng ngùng đứng thẳng lưng lên. Xem ra, thực lực đã hoàn toàn bại lộ. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không sao. Dù sao thân phận 10 vực chân tiên này chỉ là giả, hắn có thể thay hình đổi dạng bất cứ lúc nào, miễn là thân phận khả bố tiên không bị lộ. Nếu thân phận đó bại lộ, e rằng sẽ thu hút cả thiên không luôn lẫn đế thị tộc tìm đến. Hóa ra họ lầm tưởng mình là một huyền tiên trung cảnh. Khó trách. Tô Thần nghiêng tai lắng nghe một lúc, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân nên thở phào nhẹ nhõm. Mua sắm xong xuôi, hắn quay lại độc phủ. Tiên khiếu của hắn vượt xa nền tảng cựu chuyển thông thường. Ngay cả việc chuyển hóa vô sắc tiên nguyên thành tiên nguyên thạch cũng nảy sinh vấn đề. Thông thường, cựu chuyển tiên khiếu sẽ tạo ra tiên nguyên thạch cấp cao. Nhưng với nền tảng tiên khiếu 12 chuyển của hắn, dùng từ cấp cao thôi là chưa đủ để diễn tả. Vậy mà thực sự bán được. Tô Thần xuề bàn tay, luồng vô sắc tiên nguyên xoay quanh rồi dần chuyển hóa thành khối ngọc thạch màu trắng sữa óng ánh. Đây chính là tiên nguyên thạch được chuyển hóa từ tiên khiếu 12 chuyển của hắn. Hôm nay dạo phường thị, hắn không ngờ viên tiên nguyên thạch đặc biệt này lại thực sự bán được, thậm chí còn bị người ta nhầm là tiên thủy thạch mà tranh nhau nâng giá mua về. Vào thời văn minh tiên đạo kỷ nguyên, Hạo Hãn tinh không sẽ tự sinh ra các tiên mạch có thể sản xuất tiên nguyên thạch. Tiên nguyên thạch được chia thành hạ đẳng, trung phẩm, cấp cao và tiên thủy thạch. Nay là thần đạo kỷ nguyên, chân tiên cựu phẩm bỏ ra tiên nguyên nền tảng có thể chuyển hóa thành 3 loại đầu. Nhưng tiên thủy thạch chỉ có thể khai thác từ các tiên mạch cổ xưa, mỗi viên đều là bảo vật hiếm quý, dùng một viên là mất một viên, không thể tái tạo. Chân tiên cựu phẩm nếu luyện hóa tiên thủy thạch sẽ có được tạo hóa ngang hàng huyền tiên, việc lột xác đạt chiến lược cá long bảng chân tiên là điều chắc chắn. Tiên thủy thạch chỉ có thể sinh ra từ tiên mạch cổ xưa, đây là luật thép, nhưng tại sao? Tô Thần trầm ngâm nhìn luồng vô sắc tiên nguyên trong tay. Khi cô đọc được hơn một nửa, khí tiên linh của tiên thủy thạch đã bắt đầu tỏa ra. Tô Thần lắc đầu, không thèm để tâm nữa. Đến cả tiên khiếu 12 chuyển phá vỡ lẽ thường còn có thể xuất hiện, thì việc tạo ra tiên thủy thạch cũng chẳng phải chuyện gì quá ghê gớm. Trước cửa phủ đệ, hắn lại treo bảng bế quan. Tại phương thị đảo Bá Giả, hắn đã dùng tiên thủy thạch để đổi lấy 1/2 thi hải huyền tiên. Hiện tại, hắn bắt đầu luyện hóa để thăng lên đỉnh phong tứ chuyển trường sinh tiên. Cứ thế, 3 tháng nữa lại trôi qua. Một tin tức như tiếng sét ngang thai lan khắp thiên hư tinh vực. Đông vực đổi chủ rồi. Ly Hỏa Tiên cung biến mất rồi. Trong bảo hoàng thiên, một đạo tiên niệm Tô Thần để lại bị kích động, khiến hắn giật mình tỉnh giấc khi đang bế quan. Tại thiên hư đông vực, Ly Hỏa Tiên cung vốn là bá chủ duy nhất. Sau khi Huyền Ngọc Tiên tổ của họ mất tích, thế cục của thiên không luôn chắc chắn đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy nhiên, ngay cả Tô Thần cũng không ngờ Ly Hỏa Tiên cung lại sụp đổ chỉ trong vòng nửa năm kể từ khi hắn rời đi. Trong bảo hoàng thiên, tin tức loạn lạc, tiên niệm của các bên từ 4 đại tinh vực khác đổ về nghe ngóng khắp nơi. Tô Thần quyết định rời bảo hoàng thiên, trực tiếp dùng tiên niệm quét qua đảo Bá Giả để thu thập tin tức. Đảo Bá Giả nằm sát thiên hư các và là hòn đảo lớn nhất nam vực nên thông tin luân chuyển rất nhanh. Trong một trà lâu hẻo lánh, hai vị chân tiên đang ngồi đối diện nhau để giao dịch tình báo. Đông vực biến động lớn rồi. Vị chân tiên cầm đầu trong bộ áo lam, dáng vẻ thiếu niên, hạ thấp giọng, Ly Hỏa Tiên cung không còn nữa. Nói nhảm, ta biết thừa chuyện đó rồi, ta tìm ngươi là để mua thông tin chi tiết cơ. Gã chân tiên tráng sĩ mặc đồ da thú nổi gân xanh trên trán. Thiếu niên áo lam gõ xuống bàn, đưa ra một túi chứa vật chuyên đựng tiên nguyên thạch. Thấy vậy, gã đồ da thú vội lấp đầy túi bằng vô số tiên nguyên thạch cấp cao. Lúc này, họ không hề nhận ra có một đạo tiên niệm đang âm thầm xuyên qua tiên trận che chắn để nghe lén. Không ai khác, đó chính là Tô Thần. Đông vực hiện tại cũng giống như Tây vực lúc trước, bị phong tỏa hoàn toàn. Ngay cả huyền tiên cao phẩm từ bên ngoài cũng không thể bước vào. Trên đảo Bá Giả đầy giấy tin đồn, nhưng cuộc giao dịch ngầm của hai kẻ này có vẻ đáng tin cậy hơn. Sau khi giao dịch xong, thiếu niên áo lam hài lòng kiểm tra túi đồ rồi bắt đầu kể những gì mình biết. Huyền Ngọc Tiên tổ của Ly Hỏa Tiên cung đã mất tích nửa năm. 3 vị huyền tiên cao cảnh còn lại thì một người mất dấu khi đổi giết cựu tử hồ tiên, 2 người còn lại thì đấu đá nội bộ để tranh giành quyền lực và tài nguyên. Gã đổ ra thú hít một hơi sâu, nội chiến sao? Không chỉ là nội chiến đâu. Thiếu niên áo lam nhìn quanh, giọng nhỏ hơn nữa, nghe nói Thanh Mục tiên tộc đã trở lại. Chỉ trong một đêm, Ly Hỏa Tiên cung tan thành mây khói. Huyền Ngọc Tiên tổ của Thanh Mục tiên tộc đích thân ra tay, chỉ trong chớp mắt đã khiến 2 vị huyền tiên cao cảnh mất mạng. Từ đó định đoạt chiến cuộc. Nghe vậy, gã đổ ra thú không khỏi chấn động, sợ hãi đến cực độ, Huyền Ngọc Tiên ra tay sao? Điên rồi sao? Thiên hư tinh vực chẳng phải luôn có quy định rằng Huyền Ngọc Tiên không được tùy tiện ra tay trừ khi đối đầu với kẻ cùng đẳng cấp sao? Đó là luật thép do các vị Huyền Ngọc Tiên của 4 đại tinh vực cùng thống nhất và duy trì suốt mấy chục vạn năm qua mà. Cứ thế mà phá vỡ sao? Thiếu niên áo lam lắc đầu, không thấy có gì lạ. Quy tắc do con người đặt ra, cũng là để con người phá vỡ. Hiện nay tại Thiên hư tinh vực, 4 vị Huyền Ngọc Tiên tổ của Thương Long cung và Thiên Kiếm Tiên các ở Tây vực đã bị diệt, khiến nơi đó hỗn loạn. Tại Đông vực, Hợp Hoan Tiên tông sợ đến mức giấu cả môn phái vào hư không. Nam vực giáp danh với tinh vực của 3 đại thần tộc, chiến sự biên giới liên miên, nghe nói đã có huyền tiền cao cảnh tử trận hoặc bị bắt làm tù binh. Bắc vực thì không cần phải nói, biển Ly Hận đã trở thành chiến trường cổ xưa, khổ nạn luôn lo cho mình còn chẳng xong, nói gì đến 3 vực khác. Trong tình cảnh đó, khi Đông vực trở thành một cõi riêng và Huyền Ngọc Tiên tổ mất tích, còn ai bận tâm đến quy tắc nữa? Nhìn gương Tây vực thì thấy, vị Huyền Ngọc Tiên tổ của Ly Hỏa Tiên cung chắc cũng lành ít dữ nhiều. Chậc chậc. Vị đạo hữu này, ta thấy ngươi mặc đồ gia thú, không giống người thiên hư tinh vực, chắc là người của Hỏa Tiên tông thuộc bát đại gia tiên giới bên tiên loạn tinh vực phải không? Ta khuyên ngươi và tông môn đứng sau nên từ bỏ đi. Món truyền thừa bảo vật của Hỏa Tiên tông ở Ly Hỏa Tiên cung chắc đã rơi vào tay Thanh Mục tiên tộc, hoặc biến mất cùng Lý Hỏa Tiên tổ rồi. Tự lo lấy mình đi. Thiếu niên áo lam nói xong, chắp tay chào rồi rời khỏi trà lâu. Vừa ra ngoài, hắn dừng bước, quay về phía tiên niệm của Tô Thần đang bao quanh mà cúi chào, cười nói, vị tiên hữu này, nghe lén tình báo là phải trả thêm phí đấy. Lần này ta bỏ qua, ta đoán mình đánh không lại ngài, nhưng nếu có lần sau thì phải trả tiền đấy. Tình báo của Thính Tiên lâu chúng ta không dễ nghe lén vậy đâu. Dứt lời, vị chân tiên thiếu niên hóa thành một luồng khói xanh rồi biến mất tại chỗ. Bị phát hiện rồi sao? Tô Thần rút tiên niệm về, hiện thân ở phía xa. Thính Tiên lâu, hắn đã nghe qua cái tên này, đây chính là tổ chức lập ra bảng Long bảng chân tiên và bảng Huyền Ngọc tiên, khả năng thu thập tình báo của họ vô cùng xuất sắc. Trước đây, khi hắn trấn áp nhị cảnh tán tiên thiên dụ huyền tiên, thứ hạng Long bảng của hắn đột nhiên tăng vọt từ hạng 72 lên hạng 30, khiến hắn cũng phải giật mình. Tuy nhiên, đó không phải chuyện quan trọng nhất lúc này, điều hắn quan tâm là tin tức về Đông Ngực. Đứng trên đường phố, ánh nắng chói chang khiến hắn nheo mắt lại. Phương thị phía xa tấp nập người qua lại, tiếng ồn ào náo nhiệt liên hồi, mọi thứ trông thật bình thường. Nhưng Tô Thần lại cảm thấy một chút bàng hoàng. Ly Hỏa Tiên Cung cứ thế mà diệt vong sao? Cái thực thể khổng lồ từng hùng bá đông vực suốt mấy chục và năm, có Huyền Ngọc Tiên Tổ tọa trấn, nay lại biến mất dễ dàng như vậy. Khi hai đại tông môn ở Tây vực bị diệt, Tô Thần không cảm nhận rõ lắm, nhưng với ba đại bá chủ ở đông vực thì hắn đã từng tiếp xúc gián tiếp. Sự sụp đổ diễn ra chỉ trong chớp mắt. Thiên không luôn thật đáng sợ. Tô Thần trở lại phòng tu luyện sâu trong động phủ, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Linh khí trong phòng đậm đặc đến mức gần như hóa lỏng, đây là kết quả của tụ linh tiên trận do hắn dùng lượng lớn tiên tụy thạch bố trí. Tất nhiên, số tiên tụy thạch này là do vô sắc tiên nguyên từ tiên khiếu 12 chuyển của hắn tạo ra. Điều này chẳng khác nào chân trái đạp chân phải để bay lên trời sao? Tô Thần không quan tâm đến chuyện đó. Hắn chỉ biết tụ linh tiên trận từ tiên tụy thạch kết hợp với tạo hóa huyền tiên thực sự có hiệu quả với quá trình tu luyện tứ chuyển trường sinh tiên của mình. Kệ những chuyện khác đi. Kẻ thù mạnh như Thiên Không luôn đang chiếm đóng đông vực, biến nơi đó thành chiến trường. Ly Hỏa Tiên Cung đã sụp đổ, không biết Thanh Mục Tiên tộc có hợp tác với bọn chúng không. Tiếp theo có lẽ sẽ đến lượt Nam vực. Hôm nay, ta nhất định phải đạt tới đỉnh phong tứ chuyển chân tiên. Tô Thần bế quan tu luyện suốt 30 ngày. Tuy nhiên, khi tự kiểm tra bản thân, dù luồng tiên lực vô sắc chạy trong người quần quật như sông dài, chỉ còn cách đột phá một bước cuối cùng, nhưng bước này lại như vực thẳm khó lòng vượt qua. Vẫn chưa đủ, thiếu một chút tạo hóa nữa mới có thể hoàn toàn bước vào đỉnh phong đạo quả tứ chuyển chân tiên. Tô Thần nhìn quanh, cuối cùng dừng mắt tại Thiên Dục Huyền Tiên trong thiên thiếu. Chỉ đành chịu khổ cho ngươi vậy. Thân xác này thuộc về ta. Từ nay, tiên hồn của ngươi hãy ở lại luân hồi trong thế giới tiên khiếu của ta đi. Ngay hôm đó, Thiên Dục Huyền Tiên cảm thấy bất an vô cùng, nhưng hắn hoàn toàn tuyệt vọng, không có cách nào phản kháng. Trong thần đạo kỷ nguyên, chân tiên chém giết lẫn nhau, huyền tiên thôn phệ nhau chính là cách thăng tiến mới. Trên đường tu thành huyền tiên trung cảnh, hắn cũng từng săn giết không ít chân tiên và thôn phệ tạo hóa của huyền tiên. Đúng là nhân quả tuần hoàn. Một tiếng thở dài não nề, thân xác Thiên Dục Huyền Tiên bị Tô Thần thôn phệ, tiên hồn trốn vào trong thiên thiếu. Cũng từ đó, Tô Thần chính thức bước vào đỉnh phong tứ chuyển trường sinh tiên. Trong đạo phủ, Tô Thần búng ngón tay, một lần nữa thi triển tuyệt tiên thuật, kiếm sóng đánh vào tấm kim quang ngọc bích. Tiếc rằng, tấm ngọc này đã phải chịu đựng quá nhiều đòn tấn công trước đó, đòn này như giọt nước tràn ly. Oeng! Một tiếng nổ lớn, tấm ngọc vỡ tan cảnh. Mua lại tấm kim quang ngọc bích khác chẳng dễ chút nào. Chậc chậc. Tô Thần có chút bất đắc dĩ. Có thể đánh hỏng cả tấm kim quang ngọc bích danh tiếng lẫy lừng khi thử nghiệm công lực, e rằng chỉ mình hắn làm được. Tuy nhiên, dù không có ngọc bích, hắn vẫn cảm nhận rõ thực lực hiện tại đã tăng thêm 3 phần so với trước. Những kẻ mới bước vào huyền tiên trung cảnh chắc chắn không còn là đối thủ của hắn. Giờ đây, hắn đã có đủ thực lực để chém giết huyền tiên trung cảnh. Nếu tính theo tiêu chuẩn Long bảng, hắn không còn ở hạng 10 nữa mà đã vươn lên tầm hạng 5. Không được, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hạng 5 Long bảng vẫn chưa đủ, Kiếm U Tiên là truyền nhân của Thiên Hư Các, ai biết hắn có quân bài tẩy nào do các huyền ngọc tiên khác ban cho hay không. Trên lòng bàn tay Tô Thần hiện ra một bàn tay huyền ngọc tiên bị đứt, thiếu mất một đốt ngón út. Khí linh của nó cũng không được tinh khiết, chính là bàn tay mà Vô Ảnh Tiên đã tặng cho hắn. Trước đây, khi đột phá chân tiên tam phẩm, hắn chỉ dùng một đốt ngón tay, nay phần còn lại vẫn nằm trong tay hắn. Nếu thôn phệ thứ này, có lẽ mình có thể bước vào ngũ chuyển trường sinh tiên. Đến lúc đó sẽ là đạo quả chân tiên ngũ phẩm, nền tảng tiên khiếu 13 chuyển. Tô Thần do dự một hồi, cuối cùng cất bàn tay huyền ngọc tiên đi. Luyện hóa lúc này sẽ không tận dụng được tối đa lợi ích. Hắn nghĩ rằng dùng nó để lên đỉnh phong ngũ chuyển thì không bằng để dành đến lúc từ đỉnh phong ngũ chuyển bứt phá lên lục chuyển. Hắn cũng từng định bẻ thêm một đốt ngón tay từ bàn tay này để thôn phệ. Nhưng, bành! Tô Thần rút huyền sắc đoạt kiếm, thi triển tuyệt tiên thuật, kiếm sóng, dồn toàn lực chém ra một kiếm đỉnh cao. Tuy nhiên, bàn tay huyền ngọc tiên vẫn hoàn toàn không sức mẻ. Nên biết rằng, uy lực của nhát kiếm này đủ để khiến một huyền tiên trung cảnh biến sắc, phải dốc toàn lực mới đối phó nổi. Vậy mà nó thậm chí không để lại vết sức nào trên bàn tay đó. Tam cảnh nhất cực, cấp bậc huyền ngọc tiên quả thực là một tồn tại hoàn toàn khác biệt. Trong không động bí cảnh, chắc kiếm vũ tiên vẫn chưa bước vào huyền ngọc tiên cảnh đâu nhỉ? Nhìn bàn tay huyền ngọc tiên này, Tô Thần chợt cảm thấy viên đan dược nhị cảnh cao phẩm huyền ngọc tiên linh đan của Đan Vân Huyền Tiên quả thực không dễ lấy chút nào. Chương 467, Cổ Thánh Tôn tái hiện chương 467, Cổ Thánh Tôn tái hiện huyền ngọc tiên linh đan là thứ Tô Thần tình thế bắt buộc phải có. Vật này là thuốc bổ tốt nhất để hắn đột phá thất chuyển trường sinh tiên. Nếu có thể để dành bàn tay huyền ngọc tiên bị đứt dùng cùng một lúc, hiệu quả chắc chắn sẽ còn tốt hơn. Dù sao ta cũng có rất nhiều thời gian, cứ từ từ mà đợi. Chỉ cần không bị Thiên Không Nôn phát hiện tung tích, ưu thế vẫn thuộc về ta. Dẫu sao, kẻ mạnh nhất trong ngũ đại nhân của Thiên Không Nôn cũng chỉ có thực lực ngang tầm chân tiên Long bảng mà thôi. Những ngày sau đó, Tô Thần du du trong nhà, toàn tâm toàn ý tu luyện. Mỗi ngày, ngoại trừ việc bắt buộc phải đến phường thị trên đảo bá giả một chuyến, thời gian còn lại hắn đều dành để nghiên cứu kiếm quyết, tôi luyện pháp thuật. Trong nửa năm kế tiếp, toàn bộ Thiên Hư tinh vực trở nên đặc biệt náo nhiệt. Cổ tiên ở biển Lý hận tại Bắc vực đã hoàn toàn thu phục nơi này, đồng thời phát chiếu lệnh đến những kẻ mạnh nhất ở ba vực còn lại. Hắn yêu cầu những tiên tông bá chủ còn trụ vững phải di rời đến Bắc vực để nhận sự thống trị của mình. Đổi lại, hắn hứa sẽ bảo hộ các tiên tông và những huyền ngọc tiên này trong kiếp nạn tương lai. Trước lời đề nghị đó, các huyền ngọc tiên đương nhiên đều xì mũi coi thường, chẳng ai thèm để tâm đến tờ chiếu lệnh này. Dù vị cổ tiên đó thần bí khó lường, có thể ép tất cả huyền ngọc tiên ở biển Lý hận phải quy phục, nhưng trời cao hoàng đế xa liệu hắn có thể đánh tới đây được chăng? Còn về cái gọi là kiếp nạn, lại càng chẳng có ai tin. Tại Đông Vực, Ly Hỏa Tiên Cung bị diệt, tộc Thanh Mục Tiên trở thành kẻ thắng cuộc lớn nhất. Họ không chỉ thống trị Đông Vực mà còn vươn vòi bạch tuộc sang tận Tây Vực. Tất nhiên, cái giá phải trả là sự phản kháng quyết liệt của các chân tiên và huyền tiên ở Tây Vực, những kẻ đang gồng mình đấu sức với tộc Thanh Mục Tiên. Về lý mà nói, đám chân tiên và huyền tiên mất đi huyền ngọc tiên dẫn dắt chỉ như quân lính tàn mạng, không thể nào đối kháng nổi tộc Thanh Mục Tiên. Thế nhưng, họ lại chống trả thành công, khiến tộc Thanh Mục Tiên phải chịu cảnh sức đầu mẹ chán. Hiển nhiên, đứng sau lưng họ cũng có một huyền ngọc tiên đang ủng hộ. Nơi duy nhất còn coi là yên bình chính là Thiên Hư Nam Vực. Thiên Hư Các với nền tảng hùng hậu và thực lực khó lường, vừa mới ký kết thỏa thuận hòa bình, chấm dứt chiến tranh với ba đại tinh vực, cũng tạm ổn. Xem ra, việc ta chọn Nam Vực làm điểm dừng chân là không sai. Nếu còn ở lại Đông Vực thì chắc chắn đã bị liên lụy rồi. Còn Bắc Vực thì lại xuất hiện một cổ tiên dường như vượt trên cả Huyền Ngọc Tiên. Chẳng lẽ hắn là Kim Tiên sao? Tô Thần xem qua các tin tức này rồi lại tiếp tục tu luyện. Việc Tiên Nguyên Vô Sắc có thể tạo ra Tiên Tụy Thạch giúp hắn trở thành nhân vật cực kỳ hot, dù là ở Bảo Hoàng Thiên hay tại Phường Thị Đảo Bá Giả. Bên ngoài còn đặt cho hắn một danh hiệu, Đa Bảo Chân Tiên. Đây rõ ràng không phải danh hiệu tốt đẹp gì, chắc hẳn là muốn tăng bút để sát hại, nhưng Tô Thần chẳng mấy bận tâm, bởi lẽ thực lực của hắn đã rành ở đó. Giờ đây, ngay cả một huyền tiên trung cảnh muốn giết hắn cũng không dễ dàng, thậm chí còn có khả năng lớn bị hắn giết ngược lại. Còn về huyền tiên cao cảnh, khắp Thiên Hư tinh vực chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ chắc chắn sẽ không vì vài viên tiên tụy thạch mà nảy sinh ý đồ với hắn. Tuy nhiên, dạo này lượng tiên tụy thạch mình bán ra hơi nhiều, 3 viên ở Phường Thị Bá Giả, tận 7 viên ở Bảo Hoàng Tiên. Thời gian tới không nên tiếp tục bán nữa. Một ngày nọ, Tô Thần đang diễn luyện kiếm pháp trong động phủ. Nhờ dùng tiên tụy thạch đổi lấy lượng lớn tài nguyên, hắn đương nhiên không để bản thân chịu thiệt, đã sớm nâng cấp động phủ lên tiêu chuẩn huyền tiên. Sẽ không còn chuyện tu luyện tiên thuật làm vỡ trận pháp động phủ rồi để lộ khí tức ra ngoài như lần trước nữa. Lúc này, giữa đình viện đang đặt một khối kim quang ngọc bích mới tinh. Trong thời gian này, hắn đã hoàn thiện tuyệt tiên thuật kiếm sóng một lần nữa, hiện tại đã đạt đến phiên bản thứ hai. Huyền sắc đoạn kiếm trong tay hắn hóa thành một luồng hắc quang khủng bố, trên đó quần quận những lớp sóng kiếm chồng chất, mang theo dao động đáng sợ có thể vặn bẹo cả không gian và thời gian. Nhát kiếm này như rồng biển xuất hiện, lại như bóng chim lướt qua. Mũi kiếm đi đến đâu, không gian phát ra tiếng rít chói tai như bị bóp méo. Mèo, huyền sắc đoạn kiếm nặng nề chém xuống. Khối kim quang ngọc bích lập tức bị xuyên thủng, để lại vết rách sâu 50 thốn rồi nổ tung thành bụi phấn. Kim quang ngọc bích vỡ vụn. Điều này chứng tỏ Tô Thần đã có thực lực săn giết huyền tiên trung cảnh. Thứ hạng 5 trên long bảng đã chắc như đinh đóng cột, thậm chí hắn còn có thể cạnh tranh vị trí thứ 2. Những huyền tiên trung cảnh bình thường, nếu không có quân bài tẩy hộ thân, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng dưới nhát kiếm này. Tô Thần thu kiếm đứng thẳng, thanh đoạn kiếm xoay tròn trong lòng bàn tay. Không tệ. Ha ha ha. Chỉ là biến hóa tầng thứ 2 của tuyệt tiên thuật Thiên Điệp Lãng vẫn chưa hoàn thiện. Trong thời gian ngắn chỉ có thể tung ra một kiếm, lại còn rút cạn sạch tiên nguyên của ta, không thích hợp để tác chiến lâu dài, chỉ có thể dùng làm đòn sát thủ lẩn giấu khi tử chiến. Tô Thần thở phào một hơi. Giờ đây, hắn có thể thử đi thu thập tin tức về kiếm Vũ Tiên. Chỉ cần kiếm Vũ Tiên chưa bước vào cảnh giới Huyền Ngọc Tiên, thì với vị trí thứ 10 long bảng, hắn chắc chắn không phải đối thủ của Tô Thần. Ta ngửi thấy khí tức bản thể của Trúc Quân Tử. Trong tâm trí Tô Thần vang lên tiếng thì thầm. Đó là lời của cổ trùng tiên. Kể từ lần đối đầu trực diện với ba kẻ bảy mưu của Thiên Không Luân và bị khí tức của kỳ thú tam cảnh áp chế, cổ trùng tiên vẫn luôn đủ dũng như thế. Cho đến tận bây giờ, nó mới lần đầu lên tiếng. Khí tức Trúc Quân Tử, là tên thất hảo của Thiên Không Luân đã tới sao? Thử. Sắc mặt Tô Thần đột nhiên thay đổi. Hắn vô thức cho rằng ba kẻ bảy mưu của Thiên Không Luân đã phát hiện ra nơi ở của mình và đến đảo Bá Giả để bắt hắn. Bản năng khiến hắn muốn bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng rồi Tô Thần nhớ lại, chiến lực của hắn hiện tại đã vững vàng ở mức có thể tranh phong với huyền tiên trung cảnh. Xem hắn là một huyền tiên trung cảnh cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí, trong lòng hắn còn nảy sinh ý định, nếu tên thất hảo này đi lẻ, với thực lực của mình, hắn hoàn toàn đủ tư cách để săn lùng đối phương. Chỉ cần bắt được thất hảo, nắm giữ Trúc Quân Tử trong tay, hắn có thể dùng thuật dung hồn truy ức để khám phá bí mật của tổ chức thần bí Thiên Không Luân. Tô Thần hơi lung lay, tiên niệm của hắn sẵn sàng bộc phát, chỉ cần quét qua toàn bộ đảo Bá Giả là có thể tìm ra tung tích của thất hảo. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, hắn quyết định bỏ qua. Tổ chức Thiên Không Luân thâm sâu khó lường, ta với bọn chúng chưa có thâm thù đại hận, không cần thiết phải đối đầu ngay lúc này. Đợi khi ta đạt đến thập chuyển trường sinh tiên, đó mới là lúc bọn chúng phải sợ ta. Tô Thần nhắm mắt, tiếp tục quanh chân tu luyện. Đồng thời, hắn để lại một đạo hồn niệm trên Bảo Hoàng Thiên, bắt đầu công khai thu mua các thông tin liên quan đến kiếm Vũ Tiên. Hiện giờ ở Bảo Hoàng Thiên không ai dám chọc vào hắn. Tại đây, mọi người đều tin rằng hắn là một huyền tiên, hoặc ít nhất cũng có một huyền tiên hùng mạnh trong lưng, nếu không thì lấy đâu ra nhiều tiên tụy thạch để bán như vậy. Về cái tên chân tiên này, dù trước đây từng bị cổ thánh tôn nhắm vào, nhưng đó đã là chuyện quá khứ. Sau khi cổ thánh tôn đổ sát nộ tiên và đoạt được một chiếc huyền tiên mật thiệp mới, hai bên không còn xung đột lớn nữa. Cùng lúc đó, sau khi Tô Thần thu hồi tiên niệm và tiếp tục bế quan, một lúc lâu sau, bên ngoài đảo Bá Giả, một bóng người thu lại cây Trúc Quân Tử trong lòng bàn tay, cau mày. Tại sao hắn không mắc mưu? Kỳ quái. Theo lý mà nói, hắn phải cảm nhận được khí tức của Trúc Quân Tử chứ. Hôm nay chỉ có mình ta quanh quẩn ở đảo Bá Giả này, dù thế nào hắn cũng nên ra xem một chút mới đúng. Bóng người này không ai khác chính là Thất Hảo. Ngay từ lúc bảy viên tiên tụy thạch liên tiếp xuất hiện trên Bảo Hoàng Thiên từ tay cùng một vị chân tiên, họ đã chú ý đến sự tồn tại của 10 vực chân tiên này. Thiên Không Luân nắm giữ một tiên mạch cổ xưa ở Thiên Loạn tinh vực, có thể sản xuất ổn định 1 tỷ lệ tiên nguyên thạch và tiên tụy thạch. Trên Bảo Hoàng Thiên, họ luôn là nhà cái lớn nhất của thị trường tiên tụy thạch, thao túng và đẩy giá lên cao. Nhưng bị 10 vực chân tiên này liên tiếp tung ra 7 viên, lập tức đánh sập giá thị trường. Điều này khiến vài kẻ bảy mưu ở Thiên Loạn tinh vực tức giận, định trừ khử kẻ phá binh này. Đáng tiếc là dù họ có bày ra bao nhiêu cạm bẫy trên Bảo Hoàng Thiên, mời gặp mặt trực tiếp, đối phương đều không phản hồi. Cuối cùng, sau khi điều tra danh tính và tung tích, họ mới phát hiện ra vị mười vực chân tiên này chính là Khả Bố Tiên. Ngày hôm nay, lượng lớn tiên tụy thạch lại xuất hiện trên đảo Bá Giả, tận 3 viên từ cùng một người. Điều này lập tức để lộ tung tích của Khả Bố Tiên. Xóa sổ hắn đi. Tên chân tiên nhỏ bé này, chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà thăng tiến quá nhanh, từ hạng chót 72 trên long bảng đã leo thẳng lên hạng 30. Hơn nữa, hắn biết quá nhiều thứ. Việc này do Thiên Hư Tinh Vực làm việc bất lực, hay để các ngươi tự giải quyết. Phải tìm mọi cách để tiêu diệt hắn. Ta cảm thấy hắn là một biến số lớn, sẽ ảnh hưởng đến bố cục tiếp theo. Khả Bố Tiên này thậm chí đã làm kinh động đến thủ lĩnh đang ngủ say của Thiên Không Nôn, tức là số 1. Mệnh lệnh này đích thân do số 1 ban xuống. Điều này gây ra một chấn động không nhỏ trong nội bộ Thiên Không Nôn. Sau khi Ngũ đại nhân ở Thiên Hư Tinh Vực nhận tin, lập tức bắt tay vào sắp xếp nhiệm vụ này. Thậm chí, ông ta còn mời thêm trợ thủ để đảm bảo không sai sót một ly. Nếu các ngươi không thể dẫn dụ thằng nhãi đó ra khỏi đảo Bá Giả, ta sẽ không ra tay đâu. Nói gì thì nói, cách đây không lâu ta mới đắc tội chết vị tiên nhân này. Một khi hắn biết ta gặp nạn, chắc chắn sẽ khiến phân thân này của ta hồn phi phách tán. Phân thân mà mất, ta lại càng không thể cứu được bản thể. Ta tuy gia nhập Thiên Không Nôn nhưng căn bản không phải người của các ngươi. Ta với các ngươi chỉ là quan hệ hợp tác, không cần thiết phải vì các ngươi mà mạo hiểm tính mạng. Lúc này, một giọng nói u lãnh như tiếng thú gầm vang lên. Cạnh bên thất hảo là một bóng người khác, chính là ngoại viện mà họ mời đến. Kẻ này mặc áo đen che mặt, có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải Thiên Không Nôn đưa ra cái giá đủ lớn, hắn đã sớm quay lưng bỏ đi. Cổ Thánh Tôn, ngươi gấp cái gì? Mới bao lâu đâu chứ? Biết đâu thằng ngãi đó chỉ đang thận trọng, tạm thời quan sát mà thôi. Đó là Trúc Quân Tử cơ mà, kỳ thú giữ bí mật duy nhất của nhị cảnh. Hơn nữa, bất cứ ai có được Trúc Quân Tử đều có thể nắm giữ bí mật của Thiên Không Nôn, ta không tin hắn có thể nhẫn nhịn được. Giọng điệu của Thất Hảo càng thêm thiếu kiên nhẫn. Số 10 đang chấn giữ đông vực, Vũ đại nhân thì bị phản vệ sau khi nuốt chửng Huyền Ngọc Tiên Tổ của Ly Hỏa Tiên Cung, đang phải dùng trí bảo truyền thừa Hàn Tuyển của Hỏa Tiên Tông để áp chế đối phương. Vì vậy, nhiệm vụ lần này chỉ có mình hắn đảm nhận. Tất nhiên, vị cổ thánh tôn trước mặt không thể là bản tôn. Nếu là bản tôn ở đây, cần gì phải rắc rối như vậy? Chỉ cần xác định được chỗ ở của Khả Bố Tiên, cứ thế giết vào là xong. Ngay cả đệ nhất cao thủ Huyền Tiên cao cảnh như Bá Tiên cũng không phải đối thủ của bản thể cổ thánh tôn. Nhưng mọi chuyện lại hỏng bét ở điểm đó. Cách đây không lâu, cổ thánh tôn vừa giết nộ tiên bản của Bá Tiên, đoạt được một chiếc Huyền Tiên mật thìa rồi bản tôn đi tới kho báu thiên đỉnh. Kết quả là, hắn phát hiện nơi đó là một tòa ngục tù chỉ có vào không có ra, phải tập đủ 8 chiếc Huyền Tiên mật thìa mới có thể mở cửa kho báu. Dù mạnh mẽ như cổ thánh tôn, khi tới đó cũng hoàn toàn không thể thoát thân. Tại nơi ấy, còn có 3 vị tồn tại cổ xưa khác cũng mạnh ngang ngửa hắn. Họ đều là những tôn thần hoặc cổ tiên từ thời xa xưa, tìm đến vị mật thìa nhưng rồi không thể rời đi. Về phần mật thìa, ở nơi đó đã tập hợp được 5 chiếc. Có một vị Huyền Tiên cao cảnh may mắn có được mật thìa, cứ tưởng là gặp vận may trời ban, kết quả vừa đến nơi đã bị 3 vị tồn tại khủng bố kia xé xác làm mồi nhắm. Những kẻ có thể đứng vững ở đó đều là những tồn tại cổ xưa cùng cấp bậc với cổ thánh tôn, thuộc đội ngũ mạnh nhất bên dưới đệ tam cảnh. Bản tôn bị kẹt. Vì vậy, các phân thân ở ngũ đại tinh vực đều nóng lòng như lửa đốt. Họ muốn nhanh chóng tìm ra 3 chiếc Huyền Tiên mật thìa còn lại, hoặc dẫn dụ kẻ đang giữ chúng đến kho báu thiên đỉnh để mở mật tàng và cùng nhau chia sẻ. Mười vực chân tiên tức Khả Bố Tiên Tô Thần đang nắm giữ một chiếc mật thìa, đó chính là lý do phân thân của cổ thánh tôn luôn theo sát hắn. Thực tế, hắn đã theo dõi bên ngoài đảo Bá Giả từ sớm. Tiếc là hắn không dám đặt chân vào trong, vì dù 5 phân thân hợp nhất cũng chỉ đạt tới đỉnh phong Huyền Tiên trung cảnh. Hơn nữa, lúc này ở đây chỉ có 3 phân thân Thiên Hư, Thiên Loạn, Thiên Vẫn hợp nhất, chỉ mang sức mạnh của Huyền Tiên trung cảnh. Một Huyền Tiên trung cảnh xông vào đảo Bá Giả hoàn toàn là tìm cái chết. Bá Tiên chỉ cần một tay cũng có thể tiêu diệt hắn. Bây giờ cổ thánh tôn tuyệt đối không dám khiêu khích Bá Tiên dù chỉ một chút. Hắn hiện tại chỉ có 2 phân thân. Các phân thân thiên nhất, Thiên Huyền cũng đã hợp làm một, sức mạnh còn yếu hơn, chỉ miễn cưỡng đạt tới cảnh giới Huyền Tiên. Nếu tất cả phân thân đều tiêu tán, ngày bản tôn thoát khốn chắc chắn sẽ xa vời vợi, chỉ còn biết trông chờ vào ý trời. Đây là điều hắn không thể chấp nhận được. Hừ, vậy thì cứ tiếp tục đợi đi. Thính Tiên Các chịu trách nhiệm thống kê long bảng chân tiên tuy chính xác nhưng luôn có sai lệch. Ta không tin thằng ngãi này thực sự có chiến lược hạng 30 đâu. Hạng 30 long bảng chẳng qua chỉ mới chạm tới ngưỡng thấp nhất của Huyền Tiên trung cảnh mà thôi. Dù có là thật đi nữa, chỉ cần hắn không thoát được, ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Chương 468, Điệp Lãng Chi Uy. Chương 468, Điệp Lãng Chi Uy. Lời vừa dứt, cổ thánh tôn liếc nhìn Thất Hảo, ngựa khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo, lại tự thuật tiếp. Cho dù Khả Bố Tiên không xuất hiện, các người bên kia cũng nhất định phải nói cho ta biết tung tích của 3 miếng Huyền Tiên mật thìa còn lại. Đây là điều chúng ta đã giao kèo. Ta không quan tâm các ngươi muốn gì, đang nhu đồ gì, tóm lại ta chỉ lấy thứ ta muốn. Đối với việc này, Thất Hảo chỉ có thể gật đầu. Hiện tại, kẻ bố cục mạnh nhất bên phía đông vực bọn hắn chính là Ngũ đại nhân. Tuy nhiên, lúc này Ngũ đại nhân đã nuốt chửng Huyền Ngọc Tiên lão tổ của Ly Hỏa Tiên Cung, đang trong quá trình lột xác thành Huyền Ngọc Tiên cảnh, căn bản ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn muốn săn giết Khả Bố Tiên thì chỉ có thể dựa dẫm vào mỗi cổ thánh tôn này. Ngắn ngủi chưa đầy 1 năm, từ hạng 72 chân long bảng, miễn cưỡng đối đầu với chiến lược Huyền Tiên, nay đã đạt tới hạng 30 long bảng, có thể chạm đến ngưỡng cửa chiến lược Huyền Tiên trung cảnh. Khả Bố Tiên này phải chết, không thể để hắn tiếp tục phát triển thêm nữa. Thất Hào bắt đầu có chút sốt ruột, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể tiếp tục phát ra khí tức trúc quân tử, chờ Tô Thần tự mình rời khỏi đảo Bá Giả. Cứ như vậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng cái đã nửa năm trôi qua. Toàn bộ Nam vực Thiên Hư cùng tinh vực của ba đại thần tộc đã ký kết hiệp nghị hòa bình, sóng yên biển lặng suốt nửa năm, nhưng vẫn chưa thấy Tô Thần rời khỏi đảo Bá Giả. Thế này là thế nào? Lần này, đến lượt cổ thánh tôn phát điên. Cấp bậc như hắn, có bao giờ phải chịu loại tức tối này? Trong thời đại kim tiên và chí cao không xuất thế, cổ thánh tôn hắn chính là tồn tại kinh khủng nhất ngũ đại tinh vực, ngay cả thị tộc của ba đại thần tộc liên hợp lại cũng phải kiêng dè hắn vài phần. Kết quả, hắn lại chịu chôn chân ở đây vì một tên chân tiên có chiến lược huyền tiên trung cảnh nhỏ bé. Chờ đợi thế này không phải cách. Quanh đảo Bá Giả, có huyền tiên và chân tiên lầm lui xông vào đại trận này đều bị chúng ta săn giết, cứ tiếp tục sớm muộn gì cũng có nguy cơ bại lộ. Ta sẽ nghĩ cách xem có thể dụ bá tiên cùng ba vị huyền tiên cao phẩm khác trên đảo đi nơi khác hay không. Sắc mặt Thất Hào cũng rất khó coi. Rất nhanh, hắn khoanh chân ngồi xuống, dùng thủ đoạn huyền bí liên lạc với ngũ tiên sinh của Thiên Không Thuyết và Thập Hào đang tọa trấn Đông Vực. Ngay sau đó, 7 ngày trôi qua, một tin tức gây chấn động truyền khắp tinh vực Thiên Hư. Bản tôn của cổ thánh tôn đã ngã xuống. Phân thân của hắn đang ở Đông Vực hợp luyện cùng phân thân của hai đại tinh vực khác, Newton thay thế ký ức của bản thể. Quả nhiên, cổ thánh tôn vốn là thần ma cực kỳ cổ xưa, hơn nữa còn là kẻ mạnh nhất dưới hàng bất khả ngôn tam cảnh. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ tinh vực Thiên Hư, thậm chí là các tinh vực lớn khác. Mà vào hôm nay, phía trên đảo Bá Giả, một đạo lưu quang lao vút ra, phát ra một tiếng gào thét dài. Cổ thánh tôn, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Hôm nay, ta nhất định phải khiến tất cả phân thân của ngươi tan thành mây khói, không còn nửa điểm khả năng phục sinh. Không nghi ngờ gì nữa, bóng người bay ra chính là Bá Tiên. Hử? Cái gì? Cổ thánh tôn tức giận đến tím mặt, phẫn nộ nhìn chằm chằm Thất Hào, vung một quyền trực tiếp đánh tới, khiến Thất Hào bay ngược ra ngoài, đâm sầm vào một ngôi sao đã lụi tàn. Nếu Thất Hào không có thực lực huyền tiên, e rằng một quyền này đã khiến hắn tan xác. Đồ hỗn trướng, ta bảo ngươi nghĩ cách dụ Bá Tiên đi, chứ không bảo ngươi đem thông tin của ta làm mồi nhử. Vô liêm sỉ, kẻ thù của ta tại tinh vực Thiên Hư này vô số kể, ngươi muốn hại chết ta sao? Cổ thánh tôn gào thét điên cuồng. Tuy nhiên, Thất Hào bước ra từ trong bụi mù, lao đi vệt máu nơi khóe miệng, ngựa khí lạnh lùng đạm mạc. Bất lời vô ích đi. Tiếp theo, ít nhất nửa năm tới, Bá Tiên không thể quay lại đảo Bá Giả. Trong đảo còn lại ba đại huyền tiên cao cảnh cũng sẽ rời đi tìm kiếm cơ duyên hoặc bế quan trong 3 ngày tới. Ngày thứ tư chính là thời điểm tốt nhất để chúng ta ra tay. Trong tay chúng ta có kỳ thú nhị cảnh địa chi. Ngươi muốn nhanh chóng tìm được những huyền thiên mật thiệp khác ngoài cái trong tay Khả Bố Tiên, thì chỉ có thể hợp tác với Thiên Không Thuyết chúng ta. Cổ Thánh Tôn, hiện tại ngươi chỉ có thể hợp tác với chúng ta thôi. Thất Hào lạnh lùng tuyên bố. Điều này khiến Cổ Thánh Tôn vô cùng phẫn nộ. Nhưng hắn không rời đi, mà đứng tại chỗ chờ đợi ngày thứ tư đến. Thất Hào không nói sai. Những năm qua, hắn lộng hành bá đạo, việc chặn giết nộ tiên chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất hắn từng làm. Kẻ thù của hắn có thể nói là giải khắp toàn bộ ngũ đại tinh vực. Chuyện bản tôn bị vây khốn mà lộ ra, dù có là Huyền Ngọc Tiên tới giết hắn cũng là điều khả thi. Hiện tại, hắn quả thực đã bị Thiên Không Thuyết nắm vót. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn đúng theo sự sắp xếp của Thiên Không Thuyết. Ngắn ngủi 4 ngày, liên tục có những bóng người hóa thành lưu quang gào thét rời khỏi đảo Bá Giả. Trong nháy mắt, ngay cả Tô Thần đang bế quan tu luyện trong động phủ cũng bị kinh động. Lạ thật, 4-5 ngày nay, đầu tiên là Bá Tiên rời đi, sau đó đến lượt ba vị huyền tiên cao cảnh cũng lần lượt biến mất. Tinh vực Thiên Hư đã xảy ra chuyện đại sự gì sao? Tô Thần chau mày, trong lòng bàn tay hắn, huyền sắc đoạn kiếm đang xoay tròn. Một món tiên bảo nhị cảnh khác là Phá Thần Đinh đang bị một lò lửa cuồn cuộn đun đốt, dần vặn vẹo biến hình, dung nhập vào để bổ khuyết cho huyền sắc đoạn kiếm. Phá Thần Đinh chỉ là tiên bảo nhị cảnh hạ phẩm, tương ứng với huyền tiên sơ cảnh. Hiện tại, nó không còn mang lại hiệu quả tăng trưởng chiến lược quá lớn cho Tô Thần. Vì vậy, trong thời gian bế quan này, Tô Thần đã chuyển hướng tu hành tuyệt tiên thuật sang việc nung chạy Phá Thần Đinh để bù đắp một phần cho huyền sắc đoạn kiếm. Vào Bảo Hoàng Thiên xem tin tức chút đã. Ngay khi tiên niệm của Tô Thần định đắm chìm vào Bảo Hoàng Thiên, bình, đảo Bá Giả trực tiếp bị xâm nhập, tiên trận bị xé rách một lỗ hổng. Trong nhất thời, toàn bộ cư dân trên đảo Bá Giả, bất kể là chuẩn tiên, chân tiên hay huyền tiên, thể đều sững sờ kinh ngạc. Dù sao, nơi này là đảo Bá Giả, toàn bộ Nam vực Thiên Hư, ngoại trừ Thiên Hư Các, thì lực lượng của Bá Tiên là mạnh nhất, ngoài Huyền Ngọc Tiên ra thì thật sự không có ai có tư cách xâm phạm nơi này. Nơi này đã an toàn quá lâu, thế nên khi lần đầu bị xâm lược, bọn hắn nhất thời không kịp phản ứng. Cổ Thánh Tôn, ra tay đi. Tiên trận này ta đã phá giúp ngươi rồi. Giết Khả Bố Tiên, chúng ta toàn lực trợ giúp bản tôn thoát khốn. Thất Hào tay cầm một miếng đá cũ nát, chậm rãi nói, tảng đá đó là phá trận tiên phủ, vô cùng chân quý, lực lượng bên trong dùng một lần là vơi đi một lần. Đây cũng là vì để giết Khả Bố Tiên thật nhanh, hơn nữa Khả Bố Tiên là kẻ đứng đầu danh sách phải giết, nếu không hắn cũng chẳng nỡ đem ra dùng. Ừ, Cổ Thánh Tôn lạnh lùng mở lời. Hắn bước ra từ sau lưng Thất Hào, đặt chân lên bầu trời đảo Bá Giả. Lúc trước, bản tôn của hắn giáng lâm, hăng hái chặn giết nộ tiên, coi Bá Tiên như kiến cỏ, nhưng giờ đây hổ lạc đồng bằng, chỉ còn lại phân thân giáng lâm, phải che giấu tung tích, khiến lồng ngực hắn như có một ngụm nước nghẹn khó tan. Hôm nay, Khả Bố Tiên này vừa vặn có thể để hắn chút bỏ ngũ ngất khí này. Bành! Cổ Thánh Tôn cởi bỏ áo đen trên người. Bình! Chiếc áo đen vốn là tiên bảo che giấu khí tức và hình thể, khi áo đen lùi xuống, thân hình khủng bố như ngọn núi cao và uy áp như biển cả của Cổ Thánh Tôn lộ ra trọn vẹn. Đôi mắt đỏ rực như rồng như rắn kia vừa nhìn đã lập tức khóa chặt vào động phủ của Tô Thần, phát ra tiếng gào thét. Khả Bố Tiên, cút ra đây chịu chết! Khoảnh khắc này, sự hoảng loạn bùng nổ. Trên đảo Bá Giả không thiếu kẻ kiến thức rộng rãi, huống chi cách đây không lâu Cổ Thánh Tôn từng làm loạn ở đây một lần, bọn hắn lập tức nhận ra hắn. Đây là Cổ Thánh Tôn. Nghe đồn bản thể Cổ Thánh Tôn đã ngã xuống rồi mà. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Không đúng, đây không phải bản tôn của cổ thánh tôn. Xem ra bản tôn của hắn quả thật đã xảy ra chuyện, đây là phân thân của hắn. Hắn vậy mà hợp luyện cả ba đại phân thân, hiện tại phân thân này có thực lực huyền tiên trung cảnh, tức là cấp độ tôn thần trung kỳ. Các chân tiên sợ hãi lùi xa. Về phần các huyền tiên, ngoại trừ những kẻ tầm thường có chút kiêng dè uy danh cổ thánh tôn mà lánh đi, thì số ít huyền tiên trung cảnh còn lại đứng sang một bên xem kịch, bắt đầu bình phẩm. Cũng phải, có thể tu luyện tới huyền tiên trung cảnh thì vốn không hề yếu, gọi là long phụng trong đám tiên cũng không quá lời. Hà tất phải sợ một phân thân của cổ thánh tôn? Ha ha, có trò hay để xem rồi. Khả bộ tiên, chà, chính là vị hậu bối long bảng mạnh mẽ mới nổi, nhảy vọt từ hạng 72 lên hạng 30 đó sao? Không ngờ hắn lại ở trên đảo bá giả. Các huyền tiên bàn tán xôn xao. Cũng đúng lúc này, cổ thánh tôn thấy không có nửa lời đáp lại, ánh mắt tập trung vào động phủ tô thần, nở nụ cười lạnh kinh miệt. Sợ rồi sao? Nhưng kết thúc rồi. Nơi này đã bị lập kết giới, trong thời gian ngắn ngay cả huyền tiên trung cảnh cũng không thể phá vỡ. Ngươi không thoát được đâu. Chết đi! Cổ thánh tôn gào thét lao tới. Trong động phủ, tô thần vẫn lung dung, thu hồi tiên niệm đang tản mát trong bảo hoàng thiên và đảo bá giả. Lúc này hắn mới biết gần đây đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bản tôn cổ thánh tôn ngã xuống. Tô thần không nghĩ thế, hắn muốn biết chút nội tình. Cổ thánh tôn giết nội tiên, đoạt được một miếng huyền tiên mật địa, có lẽ sẽ tức tốc đi tới kho báu thiên đỉnh tìm kiếm cơ duyên bậc cao hơn. Với bản lĩnh của đối phương, làm sao dễ dàng ngã xuống như vậy được? Không đến cũng tốt. Vừa vặn có thể thử xem trình độ tuyệt tiên thuật, kiếm sóng hiện tại của ta thế nào. Không. Nếu là cổ thánh tôn giáng lâm, để đảm bảo vạn không một sơ suất, tốt nhất nên dùng thẳng biến hóa đệ nhị trọng, Điệp Lãng. Trong động phủ, trên lòng bàn tay Tô Thần, huyền sắc đoạn kiếm phát ra tiếng thanh minh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, kiếm quang vụt bay, mang theo hắc quang khủng bố, lập tức xuyên thủng tiên trận của động phủ, áp đảo toàn bộ bầu trời, quần quần đổ xuống. Đây là tiên thuật thần thông gì? Mạnh quá. Xem ra đây là một trận long tranh hổ đấu rồi. Chẳng biết mèo nào cắn mèo nào, khả bố tiên này quả không hổ danh hạng 30 chân long bảng, vậy mà thực sự có thực lực phân cao thấp với huyền tiên trung cảnh. Từ xa, một nhóm chân tiên reo hò ầm ĩ, tuy nhiên, bọn hắn không thấy rằng đám huyền tiên đang quan sát chiến trường ở khoảng cách gần hơn thể đều biến sắc, điên cuồng chạy trốn về phía xa. Một đám huyền tiên vậy mà lại nảy sinh sự kiêng dè đối với một kiếm của chân tiên. Không, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Đủ thấy một kiếm này mạnh mẽ và kinh khủng đến mức nào. Không, đồng tử cổ thánh tôn hiện rõ vẻ kinh ngạc, thậm chí là kinh hãi. Hắn nhìn một kiếm này, không tài nào tin nổi đây là sức mạnh mà một chân tiên có thể nắm giữ. Hạng 30 long bảng, nhầm to rồi. Dù là top 5 long bảng cũng chưa chắc có thực lực thế này. Cứu ta. Giây phút này, đôi mắt đỏ rực như rồng như rắn của cổ thánh tôn tràn đầy sợ hãi. Phập. Khoảnh khắc tiếp theo, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một kiếm này đã chém xuống. Cổ thánh tôn lập tức bị chém thành hai đoạn. Máu tươi đỏ thấm nhuộm đỏ bầu trời, tươi xuống toàn bộ đảo bá giả. Quả đúng là thế. Một kiếm này thật sự quá mạnh, e rằng chính là tiên thuật chân tiên phẩm cấp thứ 10 đã thất truyền trong lời đồn. Hơn nữa, trong số những tiên thuật phẩm cấp thứ 10 đó, nó cũng thuộc hàng cực kỳ cao. Những huyền tiên kia tuy kinh ngạc nhưng vì đã cảm nhận được uy lực của một kiếm này từ trước nên kết quả này cũng nằm trong dự đoán. Thế nhưng, Thất Hào và những chân tiên còn lại thì vô cùng hoảng hốt, căn bản chưa từng dự liệu được tình huống này. A, cổ thánh tôn chết rồi. Thất Hào hậu chi hậu giác, nửa ngày sau mới phản ứng lại, lập tức bay đầu bỏ chạy. Cho đến khi đã chạy thoát, Thất Hào vẫn cảm thấy như đang ở trong mơ. Cổ thánh tôn, đó chính là cổ thánh tôn cơ mà. Cứ thế mà chết sao? Dù là phân thân thì cũng không nên như vậy chứ. Đây là thực lực mà hạng 30 long bảng có thể sở hữu sao? Hắn ngoái đầu nhìn về phía đảo bá giả, cảm thấy kỳ quái vì sao Tô Thần, vị khả bố tiên kia, lại không đuổi theo. Kiệt sức, hay vì lý do nào khác? Nhưng Thất Hào không dám quay lại, hắn không dám đánh cược. Đến phân thân huyền tiên trung cảnh của cổ thánh tôn còn ngã xuống, huống chi là hạng huyền tiên sơ cảnh như hắn. Trúc quân tử chỉ có thể dùng để thủ bí, không thể công sát. Còn nữa, hắn nhất định phải mang Trúc quân tử về. Trúc quân tử không được phép xảy ra vấn đề. Nếu không, toàn bộ thiên không thuyết sẽ gặp rắc rối. Chỉ là Thất Hào đang mải trốn chạy không hề phát hiện, khi hắn chạy tới vùng giáp danh giữa đông vực và nam vực, có một bóng người đang lặng lẽ bám theo sau. Bóng người này cụt một tay, trên lưng có một thanh đại kiếm. Ở một hướng khác, tại đảo bá giả, Tô Thần từ từ mở mắt. Trong tiên khiếu cạn kiệt, khi từng viên tiên tụy thạch tan chảy, hắn lại khôi phục được một chút vô sắc tiên nguyên. Cũng may nhờ một kiếm vừa rồi đã chấn áp Thất Hào cùng đám huyền tiên khác, khiến bọn chúng không dám manh động. Nếu không, trong tình trạng thiếu hụt vô sắc tiên nguyên, chỉ dựa vào tiên niệm để ngăn cản huyền tiên là chuyện không thực tế, đến lúc đó có khi còn bị bắt sống. Vấn đề lớn quá. Biến hóa đệ nhị trọng của tuyệt tiên thuật, Điệp Lãng căn bản không thể dùng như một sát chiêu thông thường. Còn biến hóa đệ nhất trọng, kiếm sóng lại không thể kết liễu huyền tiên trung cảnh, ngược lại sẽ để đối phương có cơ hội trốn thoát. Vẫn cần phải thận trọng khi sử dụng. Tô Thần ở trong động phủ, không có ý định ra ngoài mà đang tổng kết lại những gì đạt được và mất đi. Đúng lúc này, hắn mới chú ý thấy hài cốt của cổ thánh tôn bên ngoài đang dần tan biến. Dù sao đây cũng là phân thân của cổ thánh tôn, không giống hài cốt của huyền tiên tôn thần bình thường sẽ để lại bản nguyên khi ngã xuống. Chỉ là, theo sự tiêu tán của phân thân cổ thánh tôn, có một viên tinh thạch màu huyết hồng lóng lánh lại trôi nổi giữa không trung, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chương 469, bảy tiên lần đến. Chương 469, bảy tiên lần đến. Đây là cái thứ gì? Tô Thần nghi hoặc, nhưng vẫn dùng tiên niệm hóa thành bàn tay khổng lồ, đem viên tinh thạch màu huyết hồng này thu vào trong động phủ. Khi dâu cây bắt đầu chuyển động, chui vào bên trong viên tinh thạch, Tô Thần mới phát giác thứ này vậy mà có thể định vị được bản tôn của cổ thánh tôn cùng với một đạo phân thân khác. Cái này, vị trí của Thiên Đình bảo khố, cứ thế mà bị ta biết được sao? Trong nhất thời, ánh mắt Tô Thần lóe lên liên tục. Dù sao, đó chính là Thiên Đình bảo khố, trong truyền thuyết có chứa tạo hóa nối thẳng đến đệ tam cảnh, hơn nữa còn là khối tài sản lớn nhất do bát đại gia tộc của cổ tiên giới năm xưa để lại. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, Tô Thần vẫn triệt để bóp nát viên tinh thạch màu huyết hồng này, cưỡng ép dập tắt ý định mạo hiểm đi thám hiểm Thiên Đình bảo khố trong lòng. Người phải biết tự lượng sức mình. Đừng nhìn hắn vừa mới tiêu diệt một đạo phân thân của cổ thánh tôn, triển lộ ra thực lực không tính là yếu ngay cả khi so với huyền tiên trung cảnh. Nhưng nơi có thể vây khốn hoặc khiến bản tôn của cổ thánh tôn ngã xuống, liệu có phải là nơi hắn có thể đặt chân tới? Ha ha, vật này tất nhiên là cổ thánh tôn cố ý lưu lại để hãm hại tính mạng của ta. Mơ tưởng, ta phải vững vàng phát dục. Những việc vượt quá năng lực và cơ duyên không thuộc về mình, đừng hòng hấp dẫn được ta. Cứ như vậy, Tô Thần đứng dậy, không bế quan nữa. Nơi này đã bị phát hiện, thân phận khả bố tiên của hắn cũng đã bại lộ. Tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục lưu lại trên đảo bá giả này. Người của tổ chức Thiên Không Thuyết đã nhìn chằm chằm vào hắn. Tuy không biết bọn chúng dùng thủ đoạn gì để định vị chỗ ở của mình, nhưng đổi một nơi ở và thân phận mới chính là lựa chọn tốt nhất hiện tại. Vẫn là câu nói kia, hắn còn chưa đi đến cuối con đường chân tiên, ưu thế vẫn thuộc về hắn. Bên ngoài độc phủ, chi chít đều là bài thiếp. Còn có một nhóm huyền tiên đang túc trực ở đây, chờ được tương kiến với vị khả bố tiên kinh tài tuyệt diễm này, kẻ chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã vang danh khắp tinh hải mênh mông. Nhưng đúng lúc này, có một chiếc xe ngựa sang trọng, vờn quanh bởi tiên linh khí, cứ thế tiến thẳng về phía động phủ của Tô Thần. Tất cả huyền tiên gần đó thấy vậy lập tức nhường đường để biểu thị sự tôn kính. Trên đảo bá giả, chỉ có hai vị tiên nhân được hưởng đãi ngộ như vậy. Một là bà tiên, kẻ sở hữu vũ lực mạnh nhất dưới trướng huyền ngọc tiên, nắm giữ danh hiệu đệ nhất huyền tiên. Người còn lại chính là Đan Vân huyền tiên, đệ nhất đan tiên của thiên hư. Không, hiện tại, sau khi luyện thành đan dược nhị cảnh cao phẩm, Đan Vân huyền tiên tuyệt đối là đan tiên mạnh nhất vũ vực, không ai sánh bằng. Có thể nói, phóng mắt khắp đảo bá giả, không có vị huyền tiên nào chưa từng nhận qua ân huệ của Đan Vân huyền tiên. Cứ như thế, xe ngựa dừng lại trước cửa động phủ của Tô Thần. Trên xe không có Đan Vân huyền tiên, mà chỉ có một đồng tử non nớt ôm một quả bảo đàn tỏa ra ánh sáng thất thải như lưu ly, đặt trước cửa động phủ của Tô Thần, chậm rãi nói, "Khả bố tiên tiền bối, chủ nhân nhà ta nói, mong ngài chớ quên ước định giữa hai người. Ngoài ra, vì khả bố tiên tiền bối đã bày tỏ được tiềm lực cùng thực lực của mình, phần tiền đặt cọc lúc trước có chút không xứng tầm. Đây là phần tiền đặt cọc thứ hai, tên là Long Nguyên Tiên Đan, được luyện chế từ chân huyết của cổ long, phụ trợ thêm các loại tiên đạo đại dược khác, mong ngài nhận lấy." Nói xong, đồng tử non nớt này xoay người rời đi. Tuy nhiên, chỉ cách một cánh cửa, đối mặt với viên Long Nguyên Tiên Đan này, Tô Thần không những không vui mà còn nhíu mày, cảm thấy có chút bất ổn. Trong tiên thiếu, kho dự trữ tiên thủy thạch dùng để chuyển hóa thành vô sắc tiên nguyên đang được hắn cấp tốc tiêu thụ. Bởi vì hắn cảm giác được khi đồng tử vừa đi, ánh mắt của đám huyền tiên kia dần trở nên tham lam, ngay cả bảy vị huyền tiên trung cảnh trong đó cũng không ngoại lệ. "Đan Vân huyền tiên, ông thật sự đã cho ta một bài toán khó rồi đấy. Viên đan dược này, ta nên lấy hay không đây?" Tô Thần lắc đầu thở dài. Nhưng đối với hắn, đây vốn dĩ không phải là vấn đề. Muốn đoạt đan dược từ tay Tô Thần hắn, đừng có nằm mơ. Tuy hắn thích vững vàng một chút, nhưng phàm là đồ của hắn, hắn không cho thì ai dám đoạt, kẻ đó phải chết. Lúc này, ánh mắt Tô Thần trở nên hung lệ. Hắn nhìn chằm chằm vào viên Long Nguyên Tiên đan kia, bước ra ngoài. Đây là một viên đan dược nhị cảnh trung phẩm, tuyệt đối được coi là bảo vật trấn áp đáy hòm của Đan Vân Huyền Tiên. Bởi vì Long Nguyên Tiên đan có hiệu quả tương tự Thông U Tiên đan, chỉ có điều nó có thể khiến một huyền tiên trung cảnh nhanh chóng thăng tiến đến đỉnh phong của cấp bậc đó. "Thay ta cảm ơn chủ nhân nhà ngươi." Tô Thần nói vọng ra. Ầm ầm. Thạch môn động phủ mở ra, tiên trận bao phủ xung quanh cũng được triệt bỏ. Cứ như vậy, Tô Thần gỡ bỏ mọi ngụy trang, để lộ ra tướng mạo thật sự, chính là tư thái của khả bố tiên, đứng trước mặt chư vị huyền tiên bên ngoài động phủ. Một thân bạch y như tuyết, dáng vẻ thiếu niên như tiên, khí tức tỏa ra chỉ là chân tiên. Nhưng chính cảnh giới chân tiên này đã giúp Tô Thần trước đó không lâu dùng một kiếm thuấn sát phân thân của cổ thánh tôn. Đây chính là khả bố tiên. Thật trẻ tuổi, không hề có một chút khí tức xế chiều nào. Hắn tu luyện bao lâu rồi? Theo lý mà nói, để thành tựu chân tiên đệ tử phẩm, ai mà chẳng phải tu luyện bao năm, sao trong người hắn lại tràn đầy sinh cơ như vậy? Một trận bàn tán xôn xao. Chư vị huyền tiên nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi bất định. Nói đi cũng phải nói lại, danh tiếng khả bố tiên quá lớn, nhưng đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy người thật. Quá trẻ tuổi. Bất cứ ai lần đầu gặp Tô Thần cũng đều có cảm giác như vậy. Lúc này, ánh hào quang thất thải lưu ly chiếu rọi khuôn mặt Tô Thần, viên Long Nguyên Tiên đan tỏa ra tiên linh khí mê người, lơ lửng giữa hắn và chư vị huyền tiên như một đường ranh giới. Đây là bảo vật đủ để khiến bất kỳ huyền tiên trung cảnh nào cũng phải điên cuồng. Long Nguyên Tiên đan. Tô Thần lẩm bẩm. Hắn nhẹ cảm nhận ra không khí xung quanh đang trở nên đặc quánh, hơi thở của đám huyền tiên đang chờ đợi hắn bắt đầu dồn dập hơn. Có vài huyền tiên rời đi, nhưng phần lớn chỉ là huyền tiên sơ cảnh. Còn huyền tiên trung cảnh thì không một ai rời khỏi. Một lúc sau, khi chiếc xe ngựa của đồng tử đã hoàn toàn mất hút, hình, một đạo thân ảnh huyết sắc lập tức đạp không mà đến, chắn ngang giữa Tô Thần và viên tiên đan. Ha ha ha, các ngươi kiêng kỵ Đan Vân huyền tiên, nhưng ta chưa bao giờ thừa nhận ân tình của ông ta. Ngược lại, mấy lần ta cầu kiến bái phỏng muốn ông ta luyện đan, ông ta đều nói ta giết người quá nhiều nên không chịu rút. Các ngươi không đoạt thì để ta. Tiếng cười cuồng loạn vang lên cùng với sự xuất hiện của bóng người huyết sắc, hắn cười một cách tùy tiện, không giống một vị tiên nhân mà giống như một con quỷ khát máu. Hắn có đôi bàn tay đỏ rực như máu, quanh thân quấn quanh luồng huyết sát tiên linh khí đen kịt và hôi thối, hắn chính là kẻ hung danh hiển hách, huyết thủ huyền tiên Lệ Vô Nhai. Hơn nữa, hắn cũng được coi là kẻ mạnh nhất trong số 7 vị huyền tiên trung cảnh có mặt tại đây. Khả Bố Tiên. Lệ Vô Nhai nhếch mép cười, lộ ra hàm răng trắng nếu, nhìn chằm chằm Tô Thần, "Để viên đan dược này lại, ngươi có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng nếu ngươi muốn mang nó đi hắc hắc." Dứt lời, sau lưng hắn, 6 vị huyền tiên trung cảnh khác cũng như hạ quyết tâm, đồng loạt tiến lên một bước, phong tỏa mọi đường lui của Tô Thần. "Xin lỗi, ngươi không đi được đâu." Một vị huyền tiên trung cảnh khác lên tiếng phụ họa. Đối mặt với tình cảnh này, Tô Thần đưa mắt lướt qua 7 vị huyền tiên trung cảnh, trong lòng cười lạnh. Những ngày qua bế quan trong động phủ, hắn cũng đã tìm hiểu không ít về tình hình trên đảo Bá Giả. Tại Bảo Hoàng Thiên và trên đảo, hắn đã chi không ít tài sản để mua thông tin, đủ để tạo ra một danh sách các chân tiên tiềm năng. Ở đây, ngoài Lệ Vô Nhai, còn có Bích Tiềm huyền tiên am hiểu độc đạo, Thiên Cơ huyền tiên tinh thông trận pháp. Mỗi người trong số họ đều là những nhân vật có thể gây sóng gió khắp tinh hải. Chư vị có ý gì đây? Viên đan dược này là đan vân tiền bối tặng cho tại hạ, lẽ nào chư vị muốn cưỡng đoạt sao? Tô Thần giả vờ không hiểu, giọng nói bình tĩnh, nhưng tay phải đã lặng lẽ đặt lên trôi thanh huyền sắc đoạn kiếm bên hông. Cưỡng đoạt? Khả Bố Tiên, ngươi là yêu nghiệt top 5 chân long bảng, chắc chắn sẽ thăng tiến lên huyền ngọc tiên cảnh, viên long nguyên tiên đan này đưa cho ngươi đúng là lãng phí. Chúng ta là đang giúp ngươi đấy. Ngươi phải biết rằng, huyền ngọc tiên cảnh là cõi thanh khiết, còn huyền tiên là cõi vận đục, sao có thể để viên tiên đan điệu tiên không sạch sẽ này làm vận đục căn cơ huyền ngọc tiên tương lai của ngươi? Bích Tiềm huyền tiên là một phu nhân xinh đẹp, nàng dùng quả xếp che miệng cười nhẹ. Về phần Thiên Cơ huyền tiên, một vị huyền tiên trung cảnh mạnh mẽ khác, lão ta cau mày, vung tay bố trí cấm chế xung quanh, chín đạo trận kỳ ẩn vào hư không, lạnh lùng nói, hôm nay hoặc là để lại đan dược, hoặc là để lại mạng. Bốn vị huyền tiên trung cảnh còn lại danh tiếng không bằng nhưng thực lực cũng không yếu, thể đều im lặng, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi viên Long Nguyên tiên đan. Đối mặt với cảnh này, Tô Thần cười ha hả, trong tiếng cười mang theo vài phần niệm ai. Hay cho một câu thay ta suy nghĩ, đã như vậy, thế thì hãy dùng thực lực để nói chuyện đi. Tô Thần tế ra huyền sắc đoạn kiếm, luồng hắc quang kinh khủng lại một lần nữa thay nén. Nhờ vào khoảng thời gian trì hoãn vừa rồi, hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tuyệt tiên thuật đệ nhị trọng biến hóa, Điệp Lãng có thể thi triển thêm được một lần rưỡi nữa. Luồng hắc quang này bộc phát ra kiếm ý kinh thiên động địa khiến trời đất biến sắc. Cuồng vọng, tiểu bối, dù ngươi có đứng đầu Long bảng thì cũng dám lấy một chọi bảy sao? Ngươi tưởng mình là ai? Đệ nhất Long bảng chắc? Thật nực cười. Dù là đệ nhất Long bảng thì cũng chỉ là chân tiên cửu phẩm, mà chúng ta ở đây có tận 7 đại huyền tiên trung cảnh. Lệ Vô Nhai gầm lên một tiếng, huyết thủ cuốn theo ngàn vạn huyết sóng kinh hoàng, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời đập xuống. Trong lòng bàn tay có hàng triệu oan hồn gào khóc, chính là chiêu thức thành danh của hắn, Huyết Ngục Ma Thủ. Môn thần thông này tương truyền là đệ thập danh phẩm tiên thuật, cần tế luyện 10 vị huyền tiên, 100 vị chân tiên, 1000 vị chuẩn tiên, vạn tiên tiên quân và 10 vạn vị hóa thần mới có thể tu luyện thành công. Lệ Vô Nhai cũng nhờ tiên thuật này mà tung hoành khắp nơi cho đến khi bước vào huyền tiên trung cảnh, hơn nữa còn diễn hóa nó thành huyền tiên chi pháp của riêng mình, uy lực vô cùng lớn. Nực cười. Cút. Tô Thần không lùi mà tiến, luồng hắc quang vạch ngang bầu trời. Một đạo kiếm quang đen kịt như mực xé rách hư không, chẻ đôi bàn tay khổng lồ huyết sắc kia. Kiếm khí dư thế không giảm, lao thẳng về phía mặt Lệ Vô Nhai. Đệ thập danh phẩm tiên thuật thì sao chứ? Tô Thần không quan tâm. Hắn chỉ biết rằng, khi đối mặt với cái gọi là đệ thập danh phẩm tiên thuật đã diễn hóa thành huyền tiên chi pháp này, hắn không cảm thấy quá nhiều áp lực, kém xa so với khi đối đầu với cổ thánh tôn lúc trước. Tên Lệ Vô Nhai này thậm chí còn không đủ tư cách để hắn thi triển tuyệt tiên thuật đệ nhị trọng biến hóa, Điệp Lãng, hiện tại chỉ cần dùng đệ nhất trọng biến hóa, kiếm sóng là đã đủ ứng phó rồi. Cái gì? Đây là thủ đoạn gì? Đây chính là huyền tiên chi pháp ta diễn sinh từ đệ thập danh phẩm tiên thuật cơ mà. A. Lệ Vô Nhai hoảng sợ tột độ, hắn không ngờ kết quả lại như vậy, trong lúc bối rối chỉ kịp nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị kiếm khí chém rụng nửa búi tóc. Hắn kinh hồn bạt vía, da đầu tê dại. Phải biết rằng, chiêu này là sát chiêu thành danh của hắn, vậy mà không lập được chút công trạng nào. Trước đây hắn từng dùng chiêu này liên tiếp đánh bại 3 vị cường giả cùng cảnh giới mới tạo nên tên tuổi. Vậy mà hôm nay lại bị đối phương dùng một kiếm phá vỡ. Đến lượt ta. Hắn vừa giết phân thân cổ thánh tôn, lại vừa nghênh chiến huyết thủ ma tiên. Khả Bố Tiên, ngươi trung quy cũng chỉ là một chân tiên, loại thủ đoạn tiêu tốn tiên nguyên kinh khủng như thế này, ngươi còn thi triển được mấy lần nữa? Bích Tiềm Huyền Tiên thừa cơ phun ra một luồng khói độc kinh hoàng. Làn khói đó đi đến đâu, không gian bị ăn mòn đến đó. Những chân tiên đứng xem từ xa thấy cảnh này lập tức kinh hãi bỏ chạy. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Dù đứng ở khoảng cách khá xa, vẫn có không ít chân tiên trong chốc lát tan thành mây khói, hóa thành sương khô, thân tử đạo tiêu. Ngươi cũng cút luôn đi. Trong tay Tô Thần, luồng hắc quang lại biến đổi, kiếm sóng lại nổi lên tầng tầng lớp lớp. Kiếm quang hóa thành một vòng xoáy, hút trọn luồng khói độc vào trong kiếm. Huyền sắc đoạn kiếm rung lên bần bật, trong nháy mắt đã luyện hóa sạch sẽ độc tố. Không thể nào. Bích Tiềm Huyền Tiên trợn tròn mắt, vạn độc tiên cổ của ta sao có thể? Tô Thần không cho nàng cơ hội nói hết, hắc quang đột biến, cơn mưa kiếm sóng như dải ngân hà chút xuống, tập kích vị độc tiên sinh đẹp này. A, đừng mà, cứu mạng. Thiên Cơ Tiên Hữu, các ngươi còn chưa ra tay thì đợi đến bao giờ nữa? Bích Tiềm Huyền Tiên hốt hoảng tế ra một tấm quy giáp thuẫn, nhưng ngay khi chạm vào cơn mưa kiếm sóng, tấm khiên lập tức vỡ vụn. Nàng hét lên thảm thiết, cánh tay phải bị chém đứt lìa tận bay, vết thương hắc khí lở lở, căn bản không thể khép lại. Mẹ kiếp, làm sao có thể? Thằng nhóc này sao lại khó sơ thế này? Chỉ trong một hiệp đã trực tiếp đánh bại 2 đại huyền tiên trung cảnh không hề thua kém ta. Đây mà là hạng 30 long bảng sao? Đáng chết, thật đáng chết. Thiên Cơ Huyền Tiên sợ đến hồn phi phách tán, thấy thế vội vàng thúc dục trận pháp. Chín đạo trận kỳ hóa thành chín con kim long khổng lồ che khuất bầu trời, cuốn quýt cùng Hắc Vân đáng sợ lao về phía Tô Thần. Nực cười. Hừ. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, tay trái bấm quyết, vẫn là tuyệt tiên thuật đệ nhất trọng, kiếm sóng, nhưng lần này cơn mưa kiếm sóng xếp chồng lên nhau hóa thành một con trường long bằng kiếm quang, đón lấy chín con kim long trận pháp lao vút lên trời. Ầm ầm, trường long kiếm khí va chạm với chín con kim long, bùng phát ra ánh sáng chói mắt, khiến cho đại trận hộ đạo của đạo bá giả cũng bị xé ra một lỗ hổng lớn. Khi ánh sáng tan đi, chín đạo trận kỳ cấp bậc tiên khí đỉnh phong đã cháy đen thành tro bụi, ngay cả trận pháp vừa được bố trí cũng sụp đổ hoàn toàn. Về phần Thiên Cơ Huyền Tiên, lão không còn một chút ý chí chiến đấu nào, chỉ còn lại sự sợ hãi tột cùng đối với khả bố tiên Tô Thần, lão liên tục phun ra máu tươi, lão đảo lùi lại phía sau. Chương 470, một trận chiến dương danh chương 470, một trận chiến dương danh làm sao có thể? Tại sao lại như vậy được chứ? Đây thực sự là thực lực mà một chân tiên có thể sở hữu sao? Chỉ trong ngắn ngủi ba nhịp thở, ba vị huyền tiên trung cảnh liên tiếp bị trọng thương. Bốn vị huyền tiên còn lại lộ rõ vẻ hoảng sợ, bốn vị đang đứng ở vị trí vây quét Tô Thần, nay thân hình đều run rẩy không thôi. Đến lúc này bọn hắn mới hiểu rõ sự kinh khủng của khả bố tiên. Hạng 30 long bảng cái gì chứ, chó má. Tất cả đều là chó má. Dựa vào chiến tích này, dù là hạng 5 cũng không xứng với khả bố tiên, ít nhất cũng phải là top 3. Tên khả bố tiên này ẩn tàng quá sâu. Rõ ràng có tiêu chuẩn ít nhất là top 3 long bảng, vậy mà cam tâm đứng ở vị trí thứ 30. Chính sự nhầm lẫn nghiêm trọng này đã dẫn đến cục diện ngày hôm nay của bọn hắn. Ha ha, thật là nực cười. Chỉ bấy nhiêu bản lĩnh mà cũng dám chặn đường ta. Muốn đoạt đan dược của khả bố tiên ta sao? Các ngươi xứng ư? Tô Thần nở nụ cười khinh miệt, ta áo trắng như tuyết không gió mà bay. Trong lòng bàn tay hắn, thanh huyền sắc đoạn kiếm phun nuốt ánh sáng u tối, thai nén thần uy kinh hồn. Tuyệt tiên thuật tuy tiêu tốn vô sắc tiên nguyên cực lớn, nhưng hiệu quả mang lại vô cùng mỹ mãn. Lúc này, tổng lượng vô sắc tiên nguyên trong cơ thể hắn vẫn đủ để thi triển thêm một lần biến hóa đệ nhị trọng của tuyệt tiên thuật, chính là chiêu Điệp Lãng từng lập tức chém giết phân thân cổ thánh tôn. Thật ngông cuồng. Cùng lên đi. Hắn mạnh đến đâu cũng chỉ có một mình. Sau đó chúng ta cùng nhau chia đều Long Nguyên Tiên Đan. Không thể để tiểu tử này giẫm lên đầu chúng ta mà dương danh lập vào được. Lệ Vô Nhai sắc mặt âm trầm như nước. Cùng lúc đó, cả bảy vị huyền tiên trung cảnh có mặt đều bị dao động. Hiện tại, Long Nguyên Tiên Đan ngược lại không còn quá quan trọng, chủ yếu là vấn đề thể diện. Bọn hắn đều là huyền tiên trung cảnh. Nếu bị một tên chân tiên nhỏ bé đạp dưới chân, bọn hắn còn mặt mũi nào để lăn lộn ở tinh vực Nam vực Thiên Hư này nữa? Dồn sức, cùng nhau trấn áp khả bố tiên. Dù chỉ là đánh cho khả bố tiên bị thương rồi tháo chạy, chỉ cần thắng được thì cũng coi như gỡ gạc lại chút thanh danh, không thể biến thành trò cười được. Giết. Khả bố tiên này không thể nào thi triển lại một kiếm kinh thiên chém giết cổ thánh tôn kia nữa đâu. Điều này chứng minh hắn hiện tại chỉ là nỏ mạnh hết đà. Ánh mắt bảy vị huyền tiên trở nên hung lệ, đồng thời tế ra bản mệnh tiên bảo nhị cảnh. Trong nhất thời, tiên linh khí ngút trời, uy áp huyền tiên khủng bố như biển cả tràn ngập, áp chế toàn bộ đạo bá giả. Đối mặt với cảnh này, Tô Thần lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Kể từ khi bước chân vào tinh vực thiên hư, trên đầu hắn luôn là huyền tiên, trên huyền tiên còn có huyền ngọc tiên, đã lâu lắm rồi hắn không được dốc hết sức chiến đấu một trận như thế này. Hôm nay, hắn muốn đánh một trận cho thật sảng khoái. Thú hồ, bảy vị huyền tiên trung cảnh này chính là tài nguyên và tạo hóa to lớn. Nếu bọn hắn muốn chạy, hắn chưa chắc đã đuổi kịp, nhưng nếu tử chiến, không chừng hắn có thể thu hoạch sạch sẽ cả bảy đại huyền tiên trung cảnh này một lượt. Nếu cộng thêm cả viên Long Nguyên Tiên đan kia, Tô Thần cảm thấy cảnh giới ngũ chuyển trường sinh tiên đang vây gọi mình. Đến hay lắm. Ha ha ha. Điệp Lãng, khởi. Tô Thần thét dài. Huyền sắc đoạn kiếm giơ cao, bị hắn nắm chặt. Trên mặt đất, những làn sóng kiếm khủng bố dâng lên tầng tầng lớp lớp, hội tụ thành biển cả. Giây phút này, Tô Thần để toàn bộ tiên lực trong cơ thể phun trào. Vĩnh, mũi kiếm chém xuống, không gian tinh không cũng phải bật mèo. Một đạo kiếm quang màu đen vắt ngang thiên địa quét ra. Ầm ầm. Bảy đại tiên bảo nhị cảnh va chạm nổ tung, chấn động cả đạo bá giả. Khi bụi mù tan đi, cả bảy đại huyền tiên trung cảnh đều bay ngược ra ngoài, hai kẻ yếu nhất thậm chí không còn chút hơi thở, toàn thân đen kịt như than. Trong đó, Lệ Vô Nhai thê thảm nhất, trước ngực hắn có một vết kiếm chém dữ tợn, máu tươi như mặc ngọc tuôn ra xối xả, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ngươi đây là thủ đoạn gì? Đệ thập danh phẩm tiên thuật cũng không thể mạnh đến mức này. Huyền tiên chi pháp ư? Cũng không phải. Sức mạnh mà cảnh giới huyền tiên nắm giữ được gọi là địa tiên chi lực, cảnh giới huyền ngọc tiên là thiên tiên chi lực. Rốt cuộc lực lượng của ngươi là thứ gì? Lệ Vô Nhai tự biết ngày tử kỳ đã đến, hiện tại hắn chỉ muốn hiểu rõ tại sao khả bố tiên này lại mạnh đến vậy. Hắn đã sống đủ lâu, chứng kiến không ít lần đổi ngôi vị đệ nhất long bảng. Có kẻ thăng tiến lên huyền ngọc tiên, có kẻ ngã xuống, có kẻ bị chân tiên mạnh hơn chiếm chỗ. Nhưng những vị đệ nhất long bảng đó chưa bao giờ có ai yêu nghiệt như kẻ trước mắt này. Một người quyết chiến với bảy đại huyền tiên, trước đó còn chém một phân thân của cổ thánh tôn, liên tiếp hai trận đại chiến đều giành chiến thắng, chiến tích này quá mức chói mắt. Đây là lực lượng gì sao? Tô Thần lẩm bẩm. Chẳng có lực lượng gì đặc biệt cả, đó chỉ là sức mạnh từ đạo quả chân tiên của hắn mà thôi. Con đường chân tiên hắn đi có tên là thập chuyển trường sinh tiên lộ. Hiện tại hắn mới chỉ đứng ở đỉnh phong tứ chuyển trường sinh tiên, dựa vào nền tảng này cộng thêm tuyệt tiên thuật và huyền sắc đoạn kiếm. Lực lượng của huyền ngọc tiên được gọi là tiên tiên chi lực, huyền tiên tam cảnh là địa tiên chi lực, còn tiên lực của cảnh giới chân tiên cựu phẩm là đạo quả chi lực, hay còn cứ gọi là phàm tiên chi lực. Lực lượng của Tô Thần đến từ đạo quả, nhưng khác với những phàm tiên cựu phẩm kia, hắn sở hữu trường sinh tiên lực độc nhất vô nhị. Đây chỉ là tiên lực bình thường của cảnh giới chân tiên mà thôi. Tô Thần trả lời. Nhưng không nghi ngờ gì, dù câu trả lời này là sự thật, Lệ Vô Nhai cũng không tin. Muốn giết cứ giết, kẻ thua trận thì sợ gì cái chết. Nếu sợ chết, Lệ Vô Nhai ta đã không có được ngày hôm nay. Lệ Vô Nhai cười lạnh, dáng vẻ như sẵn sàng chịu chết. Nhưng Tô Thần biết rõ, kẻ này đang ở trạng thái hung hiểm nhất, hắn đang âm thầm tích tụ để tự bạo tinh hải thiên thiếu, định kéo theo Tô Thần cùng xuống địa ngục. Ai, đáng tiếc. Tô Thần thở dài một tiếng, giơ tay với nhẹ, Long Nguyên Tiên Đan liền bay vào lòng bàn tay. Hiện tại, trải qua hai trận đại chiến liên tiếp, vô sắc tiên nguyên của hắn đã sớm khô kiệt, chỉ còn lại tiên niệm có thể sử dụng, miễn cưỡng duy trì được trạng thái vô địch dưới tầm huyền tiên sơ cảnh. Nhưng nếu phải chịu một cú tự bạo của một huyền tiên trung cảnh, hoặc năm vị huyền tiên trung cảnh cùng tự bạo, ngay cả hắn cũng sẽ hồn phi phách tán. Điều duy nhất hắn thấy tiếc là một kiếm điệp lãng của tuyệt tiên thuật đệ nhị trọng biến hóa chỉ chém chết được hai vị huyền tiên trung cảnh, có chút lỗ bốn. Hai người thì hai người vậy. Dù sao vẫn tốt hơn là chém giết phân thân cổ thánh tôn mà chẳng thu được gì. Tiên niệm của Tô Thần cuốn đi hài cốt của hai vị huyền tiên trung cảnh kia. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn quét qua đám người, hôm nay không giết các ngươi là nể mặt Đan Vân huyền tiên và Bá Tiên. Ngoài ra, Khả Bố tiên ta chưa bao giờ là kẻ khát máu yêu sát. Đây là do các ngươi trêu chọc ta trước. Nếu có lần sau ha ha. Thanh huyền sắc đoạn kiếm trong tay Tô Thần rung lên, phát ra tiếng kêu khát máu. Điều này khiến năm vị huyền tiên trung cảnh còn sống sót nhớ lại đạo hắc quang kinh khủng từng khiến trời đất tối tăm, tinh hải thất sắc kia. Trong nhất thời, Lệ Vô Nhai và Thiên Huyền Trận Tiên vốn đang nảy sinh ý định tử chiến đến cùng, tự bạo tiên thiếu, thể đều lộ ra vẻ sợ hãi đối với Tô Thần. Dứt lời, Tô Thần không dừng lại, bước ra một bước, thân hình hóa thành lưu quang biến mất nơi chân trời trong nháy mắt, chỉ để lại bãi chiến trường hoang tàn và năm vị huyền tiên trung cảnh nết nhác khốn khổ. Rất lâu sau, Lệ Vô Nhai, Thiên Huyền Trận Tiên cùng ba vị huyền tiên khác mới bàng hoàng tỉnh lại. Chúng ta sống sót rồi sao? Khả Bố tiên vậy mà lại tha cho chúng ta. Sao có thể như vậy? Chúng ta đã thất bại, hắn rõ ràng chưa thu hoạch bản nguyên huyền tiên của chúng ta. Bọn hắn nhìn nhau, ai nấy đều thấy được vẻ may mắn sau khi thoát chết trong mắt đối phương. Ngay cả kẻ hung tàn nhất như Lệ Vô Nhai cũng vậy. Sống rồi. Phù. Thân hình hắn mềm nhũn, chẳng còn chút hình tượng của cường giả huyền tiên, ngồi bệnh xuống đất. Cùng lúc đó, tại phủ đệ của Đan Vân huyền tiên trên đảo Bá Giả. Thú vị. Ha ha ha. Thật thú vị. Đan Vân, ta luôn giữ lại mạng của ngươi quả nhiên là đúng đắn. Chẳng trách lao tổ nói, nếu ta muốn đột phá huyền ngọc tiên cảnh, ngươi chính là một nút thắt trong quỹ tích vận mệnh. Tuyệt vời. Đá mài dao ngươi chọn cho ta lần này thực sự quá tuyệt vời, ta rất hài lòng. Trong phủ đệ, tiểu đồng tử non nớt từng ngồi xe ngựa từ trên trời giáng xuống lúc trước đang múa chân múa tay vui sướng, cười điên cuồng. Còn trong phủ, sát chết đã nằm la liệt. Vị quản sự chuẩn tiên và một hộ vệ huyền tiên trung cảnh đỉnh phong mà Bá Tiên để lại bảo vệ Đan Vân huyền tiên thể đều đã trở thành những cái xác không hồn. Về phần Đan Vân huyền tiên, hắn bị nhốt giữa vô số sợi tơ, thân hình không thể nhúc nhích, nhưng đôi mắt đẹp đẽ lại nhìn chằm chằm vào tiểu đồng tử kia với lòng thù hận khắc cốt ghi tâm qua cái răng kiếm. U tiên. Đồng tử này không phải bản tôn của kiếm U tiên. Những kẻ tu hành đến tầm long bảng hay huyền tiên, ai mà chẳng có phân thân hoặc khôi lỗi hóa thân. Tiểu đồng tử trước mắt trông sống động như thật nhưng thực tế chỉ là một khôi lỗi tiên được luyện hóa. Dù chỉ là một khôi lỗi hóa thân, hắn vẫn mạnh mẽ vô địch, dễ dàng chém giết một huyền tiên trung cảnh đỉnh phong và khống chế Đan Vân huyền tiên mà không gây ra bất kỳ động tĩnh nào. Sao nào? Vẫn muốn giết ta à? Loại phế vật như ngươi mà cũng tu thành huyền tiên, tinh vực thiên hư hiện tại thật sự xuống dốc quá rồi. Tiểu đồng tử ngoáy lỗ tai, ánh mắt nóng rực nhìn theo hướng Tô Thần rời đi rồi chậm rãi thu lại, khi ném sang Đan Vân huyền tiên đã trở thành sự khinh miệt. Đảo Bá Giả nằm ngay sát tiên hư các. Những năm qua, thường xuyên có những kẻ trong long bảng hoặc cường giả huyền tiên trung cảnh lảng vảng quanh không động bí cảnh với ý định giết hắn. Qua mấy lần săn giết, hắn đã sớm biết đến nhân vật Đan Vân huyền tiên này, nhưng hắn chưa bao giờ để tâm. Tiên nhân trong thiên hạ, có kẻ địa vị tôn sùng, hào quang vạn trượng nhưng lại tầm thường, có kẻ dù lặng lẽ cũng không thể che giấu được ánh sáng chói lọi trên người. Đan Vân huyền tiên, ngươi thuộc loại thứ nhất, còn hắn chính là loại thứ hai. Trong mắt ta, ở cảnh giới huyền tiên trung cảnh, không, phải là trong mỗi cảnh của huyền tiên tam cảnh, chỉ có ba loại chiến lực, kẻ tầm thường, kẻ thiên tiêu và kẻ chân long. Hắn tuy chưa đạt đến mức như ta, dùng sức mạnh chân tiên để đổ sát huyền tiên trung cảnh như một chân long, nhưng hắn cũng đã chạm tới ngưỡng cửa chiến lực của thiên tiêu huyền tiên trung cảnh rồi. Giết hắn, dùng tiên pháp của ta để hấp thu nền tảng, vật khí, đạo quả và tiên khiếu của hắn, ta có thể một bước nhảy vọt khiến đạo quả chân tiên sánh ngang với huyền tiên cao cảnh. Đến lúc đó, tiên pháp của ta sẽ đại thành, một bước vượt qua huyền ngọc cảnh. Tiểu đồng tử nhếch mép cười. Kẻ thứ hai mà hắn nói tới không phải ai khác, chính là Khả Bố tiên, người vừa trấn áp bảy đại tiên nhân. Kiếm Vũ tiên. Kiếm Vũ tiên. Kiếm. U. Tiên. Tại sao phải đối xử với ta như vậy? Tại sao giết vợ con ta? Hủy hoại quê hương ta? Đan Vân huyền tiên vùng vây muốn thoát khỏi những sợi tơ, phát ra tiếng gào thét căm hận thấu xương. Hắn hận quá. Kẻ thù ngay trước mắt, dù chỉ là một phân thân, hắn cũng lực bất tòng tâm. Giết. Hắn vô cùng muốn giết đối phương. Suốt bao nhiêu năm tháng, ngay cả nằm mơ hắn cũng chỉ muốn giết chết kẻ này. Dù ngươi có đạt tới huyền tiên, dù đã là trung cảnh đỉnh phong hay là đệ nhất đan tiên, thì trong mắt ta ngươi cũng chỉ là một con kiến, ta thật sự không thèm nhìn lấy đôi mắt. Tiểu đồng tử cao mày. Hắn giày xéo lên thi thể lão quản sự chuẩn tiên và vị hộ vệ trung thành trong đập phủ, hắn mày múa, hắn tận hưởng. Đây chính là kết cục của loài kiến. Ngươi là kiến. Vợ con, người nhà ngươi đều là kiến, ngay cả toàn bộ sinh linh trên hành tinh đó cũng đều như vậy. Ta thực sự không hiểu nổi, ngươi đã là huyền tiên, có thọ nguyên dài lâu, tiên nhân cao quý, tại sao bao nhiêu năm qua vẫn cứ bám giết lấy ta không buông, chỉ vì ta đã tiện tay giẫm lên một con kiến, không, một đàn kiến, trên đường đi thôi sao? Thật kỳ lạ, đã là tiên nhân cao quý mà lại còn để tâm đến lũ phàm nhân kiến cỏ đó. Nhưng ta rất hài lòng với hòn đá mài dao ngươi tìm cho ta lần này. Lần này, ta tiếp tục cho phép ngươi được sống. Thân hình tiểu đồng tử dần hóa thành khói đen rồi biến mất, chỉ còn lại Đan Vân Huyền Tiên đang nắm chặt nắm đấm, phát ra những tiếng gầm vô lực. Một canh giờ sau, Đan Vân Huyền Tiên cuối cùng cũng phá tan được vô số sợi tơ tiên lực kia. Trong mắt hắn hiện lên đủ loại cảm xúc, sợ hãi, căm hận, phẫn nộ, tuyệt vọng. Chỉ là tiên lực từ một khôi lỗi hóa thân hóa thành sợi tơ thôi đã khiến một huyền tiên trung cảnh đỉnh phong bên cạnh hắn ngã xuống, còn hắn thì bị nhốt không thể nhúc nhích. Kiếm Vũ Tiên có lẽ đã đạt đến trình độ đệ nhất Long Bảng. Không, thậm chí vượt xa thực lực của đệ nhất Long Bảng hiện tại. Kiếm Vũ Tiên hóa ra luôn biết đến sự tồn tại của ta. Đáng chết, tên tà ma điên rồ này. Phải rồi, Khả Bố Tiên. Khả Bố Tiên nhất định có thể giết hắn. Kiếm Vũ Tiên đến nay vẫn chưa biết được bí mật lớn nhất của Khả Bố Tiên. Cảnh giới thực lực hiện tại chưa phải là giới hạn cuối cùng của Khả Bố Tiên. Hắn thậm chí còn chưa đi hết con đường chân tiên mà đã đạt tới trình độ đệ nhất Long Bảng rồi. Trong thiên hạ này, người có thể bước vào không động bí cảnh để giết bản tôn của Kiếm Vũ Tiên chỉ có thể là hắn thôi. Đan Vân Huyền Tiên lẩm bẩm. Hắn nhìn vào trong đan lò, nơi có viên Huyền Ngọc Tiên Linh Đan, viên đan dược tam cảnh cao phẩm duy nhất mà hắn luyện chế thành công. Hắn cảm thấy dùng viên thuốc này làm thủ lao để giết Kiếm Vũ Tiên vẫn còn hơi ít. Khả Bố Tiên, nếu ngươi có thể giết Kiếm Vũ Tiên báo thù cho ta, ta sẽ vì ngươi luyện chế một viên Huyền Ngọc Tiên Đan tự thụ. Đan Vân Huyền Tiên từng bước tiến tới, cho đến khi bước hẳn vào trong đan lò dược lửa. Có một phương pháp cổ xưa trong đan đạo có thể nâng tầm phẩm chất tiên đan, tên gọi là Thế Đan Tiên. Chương 471, Long Bảng đệ nhất. Chương 471, Long Bảng đệ nhất tiên điên. Nào có kiểu đường đường chính chính tặng tiên đan như vậy. Đan Vân Huyền Tiên, ta thấy ngươi là muốn hại chết ta. Sau khi thoát khỏi đảo bá giả, tại một vùng tinh vực hoang vu thuộc Nam Ngực, thân hình Tô Thần hiện ra. Vừa đứng vững, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nhất kiếm giết chết cổ thánh tôn trước, ngay sau đó lại kịch chiến với bảy đại huyền tiên trung cảnh và giành chiến thắng. Nhìn thì có vẻ là một lần nổi danh, khắp tinh hải đều biết đến, nhưng Tô Thần thà không đánh hai trận này để tiếp tục bế quan nghiên cứu huyền sắc đoạn kiếm của mình. Hai trận chiến này đã tiêu hao sạch tiên lực của hắn, ngay cả tiên thủy thạch cũng bị chuyển hóa hết sạch. Nếu không phải phút cuối hắn chấn nhiếp được quần tiên để kịp thời thoát thân, thì dù chỉ là những huyền tiên tầm thường đang xem chiến cùng xông lên, sợ là hắn cũng không chịu nổi mà bỏ mạng tại đó. Vẫn là phải tu hành vững vàng mới được. Đáng ghét, Đan Vân Huyền Tiên, đợi đến khi dưỡng tốt thương thế, đột phá lên cảnh giới ngũ chuyển trường sinh tiên, nhất định phải tìm ngươi đòi một lời giải thích. Làm gì có kiểu tặng tiên đan như thế chứ? Tô Thần hơi chút phẫn nộ. Lúc này, hắn vẫn chưa biết được những gì Đan Vân Huyền Tiên đã trải qua phía sau hư không đảo bá giả. Ông, kiếm ý reo vang. Tiếng động này thu hút sự chú ý của Tô Thần, khiến hắn vô thức nhìn về phía luồng hắc quang đáng sợ đang xoay quanh, chính là huyền sắc đoạn kiếm. Thanh kiếm gãy này. Tô Thần trầm ngâm, ngưng mắt nhìn thanh huyền sắc đoạn kiếm trong tay. Chỉ thấy trên thân kiếm mơ hồ hiện ra những đường vân dày đặc, như đang phát ra luồng tiên linh khí kỳ lạ. Huyền sắc đoạn kiếm không phải phàm vật, điều này Tô Thần đã biết từ sớm. Thân kiếm vốn là hài cốt kiếm gãy từ thời cổ tiên giới, được sáp nhập tẩy trần kiếm hồn. Sau đó lại được nuôi dưỡng trong tiên khiếu suốt mấy vạn năm, thai nghén trong trường thành tiên đạo mới hóa thành thanh đại đạo tiên binh kỳ lạ này. Thanh kiếm này rốt cuộc là phẩm cấp gì? Vấn đề này làm khó Tô Thần đã lâu. Bảo là đại đạo tiên binh, nhưng hắn chưa từng thấy đại đạo tiên binh bao giờ. Nghĩ bụng cùng lắm cũng chỉ so được với tiên khí mà thôi. Nhưng bảo là nhị cảnh tiên bảo thì cũng không giống. Vô luận là phá thần đinh hay đổi hồn bảo ngọc, khí tức tỏa ra đều khác hẳn với huyền sắc đoạn kiếm. Thôi bỏ đi, không quản những thứ này nữa. Bây giờ vẫn nên tìm một nơi tu hành bước vàng, khôi phục lại tiên nguyên, sau đó tìm nơi an thân mới. Lắc đầu gạt bỏ tạp niệm, Tô Thần đem bản nguyên của hai vị huyền tiên trung cảnh trộn lẫn vào nhau rồi nuốt vào cơ thể, bắt đầu luyện hóa. Trận chiến này tuy hiểm nguy nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Không chỉ nhận được Long Nguyên Tiên Đan, bản nguyên của hai đại huyền tiên trung cảnh, mà quan trọng hơn là hắn đã nghiệm chứng được thực lực của mình. Đúng vậy, hắn bây giờ mạnh đến đáng sợ, thực sự có tư cách vấn đỉnh ngôi vị đầu bảng Long Bảng. Có lẽ là đã tiệm cận đỉnh phong huyền tiên trung cảnh. Điểm này Tô Thần cũng không dám chắc. Dù sao trong hai trận kịch chiến vừa qua, cổ thánh tôn là mạnh nhất, Lệ Vô Nhai huyết thủ ma tiên đứng thứ hai, mà cả hai vị này đều chưa đạt đến đỉnh phong huyền tiên trung cảnh. Hắn vốn chỉ là một chân tiên trên Long Bảng, chưa thâm nhập được vào giới huyền tiên trung cảnh nên cũng không rõ phân chia cụ thể thế nào. Tuy nhiên, đó không phải là điều Tô Thần cần cân nhắc lúc này. Việc hắn cần làm là điều chỉnh trạng thái, mượn sức mạnh từ thi hải bản nguyên của hai đại huyền tiên, sau đó nuốt thêm Long Nguyên Tiên Đan một viên đan dược nhị cảnh trung phẩm, để tiến tới ngũ chuyển trường sinh tiên. Ngũ chuyển trường sinh tiên cũng đến lúc rồi. Một khi đạt thành, tổng lượng vô sắc tiên nguyên của ta sẽ tăng vọt. Đến lúc đó, với tuyệt tiên thuật đệ nhị trọng biến hóa cường hình này, ta có thể chém ra kiếm thứ hai, thậm chí là kiếm thứ ba. Đệ nhất trọng, kiếm sóng, có thể tranh phong với huyền tiên trung cảnh. Đệ nhị trọng, điệp lãng, có thể tuấn sát huyền tiên trung cảnh. Chỉ cần nhảy lên ngũ chuyển trường sinh tiên, thực lực của Tô Thần sẽ thăng tiến rõ rệt, đòn sát thủ như điệp lãng có thể trở thành sát chiêu thông thường. Quan trọng nhất là khi đó, hắn có thể thử diễn hóa đệ tam trọng biến hóa. Lúc trước bế quan trong động phủ, không phải hắn chưa từng thử suy diễn đệ tam trọng, nhưng đều thất bại, bởi vì hắn còn quá yếu. Điệp lãng đã là cực hạn của tứ chuyển trường sinh tiên. Rất nhanh, trong lúc Tô Thần đang bế quan, liên tiếp 7 ngày, những gì xảy ra tại đảo Bá Giả như một cơn bão quét sạch ngũ vực tinh hải. Khả Bố Tiên ẩn thân tại đảo Bá Giả, giết chết cổ thánh tôn trước, sau đó lấy một địch 7, làm nhục bảy đại huyền tiên chúng cảnh, trong đó có cả huyết thủ ma tiên hung danh hiển hách. Bảy đại huyền tiên, hai chết năm bị thương. Đây là huyền tiên chúng cảnh đấy. Dẫu đặt ở ba đại tinh vực do thần tộc nắm giữ thì cũng là tuyệt đỉnh cường giả, tương đương với tôn thần trung kỳ. Khi tin tức truyền về, tổng bộ thần tộc lập tức tổ chức một cuộc họp, không ai do họ đã bàn bạc những gì. Nhưng không lâu sau, phía đế thị tộc liền trực tiếp hủy bỏ lệnh truy nã đối với Khả Bố Tiên. Lý do đưa ra là những sai lầm trước đây của Khả Bố Tiên sau khi tra xét kỹ thì phát hiện không phải do hắn làm. Hơn nữa, đế thị tộc còn truyền ra tin tức, họ muốn chiêu mộ Khả Bố Tiên. Thành ý mười phần, chỉ cần là lãnh thổ tinh hải, họ sẵn sàng cắt ra một vùng cho Khả Bố Tiên chiếm giữ, việc hắn có lập ra chính thống nho đạo hay không cũng tùy ý, điều này ngay lập tức gây chấn động khắp ngũ đại tinh hải. Thành ý công khai thế này cơ bản là không thể làm giả. Dù sao hiện tại đang là thần đạo kỷ nguyên, đế thị tộc với tư cách là 1/3 hệ thống thần tộc, lời hứa công khai của họ có thể xem như một phần vận mệnh của thần tộc, tương đương với thiên đạo thể ước của nhân tộc tiên đạo, cực kỳ có sức thuyết phục. Khả Bố Tiên, cái tên hề từng bị ta đuổi đánh chạy thủ mạng kia, giờ đây lại có thể đổ sát huyền tiên trung cảnh sao? Điều này sao có thể? U Nguyệt Tôn Thần, vị nữ tu tuấn mỹ thực chất là nam tử tôn thần, có chút đáng chắc rút thần niệm khỏi bảo hoàng thiên. Nàng nhịn không được thở dài. Nhớ năm đó, vị Khả Bố Tiên này có thể leo lên long bảng là nhờ dẫm lên đầu U Nguyệt Tôn Thần và một phân thân của cổ thánh tôn. Hiện tại, hắn vẫn đang kẹt ở đỉnh phong tôn thần sơ cảnh, âm dương quay người tiên bảo vẫn chưa thấy tăm hơi, ngay cả bước vào tôn thần trung kỳ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Mà bây giờ, Khả Bố Tiên tại tinh vực thiên hư lại như cá gặp nước, mỗi lần xuất hiện là thực lực lại tăng vọt đến mức khiến nàng hãi hùng khiếp vía. Ban đầu là hạng 72 long bảng, sau đó là hạng 30, có thể đối kháng với huyền tiên trung cảnh. Hiện tại là long bảng đệ nhất. Đúng vậy, long bảng đệ nhất. Hiện tại bảo hoàng tiên đang xôn xao, chủ yếu là thảo luận về bảng xếp hạng chân tiên long bảng mới xuất hiện này. Nghe tiên các tổ chức dựa dẫm vào bảo hoàng thiên và tồn tại khắp ngũ đại tinh hải, vậy mà lần đầu tiên trực tiếp đưa thứ hạng của Khả Bố Tiên lên vị trí dẫn đầu. Có huyền tiên cho rằng kẻ này không xứng với vị thế đó. Cũng có huyền tiên nói, có lẽ sau này Khả Bố Tiên có thể vọt tới vị trí này, nhưng hiện tại kịch kim cũng chỉ là top 3, đứng nhất thì hơi quá. Trên bảo hoàng thiên toàn là những tranh luận. Ngay cả sát tâm ma tiên người vốn đứng hạng 3, nay bị đẩy xuống hạng 4 cũng đã xuất hiện trên bảo hoàng thiên, công khai thách thức Khả Bố Tiên, muốn ước chiến một trận để thử trình độ của nhau. Sát tâm ma tiên, từng một mình giết bảy. Cả bảy vị đó đều là tôn thần, trong đó có 5 tôn thần trung kỳ và 2 tôn thần sơ kỳ. U Nguyệt Tôn Thần thở dài, cảm giác bị kẻ hậu bối vượt mặt thật chẳng dễ chịu gì. Nhất là vị Thiên La Thần Thượng từng dám đối đầu với nàng, giờ cũng đã đạt đỉnh phong tôn thần sơ kỳ, đang bế quan đột phá trung kỳ. Mặt khác, tại Cửu Thiên Thập Địa, trong một tòa cung điện đủ ám, một bóng người bí ẩn đeo mặt nạ đồng xanh giữ im lặng, bóp nát ngọc giản trong tay. Ngọc giản này chính là bảng xếp hạng long bảng mới nhất của Nghe Tiên Các. Long bảng đệ nhất, Khả Bố Tiên. Hắn không phải ai khác, chính là Thiên Không Thuyết Nhất Số, thủ lĩnh bí ẩn của tổ chức Thiên Không Thuyết. Phía sau mặt nạ, giọng nói của hắn lạnh lẽo thấu xương. Cuối cùng ngươi vẫn thành tiên rồi, Tô Thần. Năm đó đáng lẽ không nên để ngươi rời khỏi trường trung nhân gian. Chỉ tiếc tinh thần đại giới quá nhiều, ta căn bản không biết ngươi ẩn nó ở tòa nào. Giữa cung điện đủ ám, một đạo hư ảnh chậm rãi hiện ra, cao mày nhìn Nhất Số ở trên cao, hỏi ý, Nhị Hào đến tận bây giờ vẫn chưa tìm lại được ký ức của mình. Tình cờ thế nào Nhị Hào đã theo dõi Khả Bố Tiên này? Chúng ta có cần chú ý không? Với thiên phú và thực lực đáng sợ của Nhị Hào, đợi đến khi chơi chán, Khả Bố Tiên này tự nhiên sẽ hồn phi phách tán, tài năng của hắn không cần phải bàn cãi. Bóng mở trong hư ảnh tiếp tục kể. Trước điều đó, Nhất Số cao mày nhìn vào một cái tên khác trên Trần Tiên Long bảng, Kiếm U Tiên, rồi thở dài, có lẽ vậy. Thôi được, tạm thời không quản Khả Bố Tiên này nữa. Hiến tế thêm một vùng địa vực của Tinh Vực Thiên Hư đi, tính cả Huyền Ngọc Tiên trong đó, bố trí bên này cơ bản có thể hoàn thành rồi. Ngươi nói xem nên chọn Nam Vực hay Bắc Vực? Hai đạo bóng đen, một hư một thực, đang bàn bạc. Lời của họ nhỏ dần, cho đến khi không còn nghe rõ nữa. Khá lắm, ta leo lên hạng nhất Trần Tiên Long bảng. Chuyện gì thế này? Đây không phải là muốn nâng ta lên để giết đấy chứ? Nghe Tiên Các, đây có phải Nghe Tiên Các mà ta biết không? Trực tiếp cho ta lên đỉnh luôn. 30 ngày liên tiếp trôi qua, Tô Thần rốt cục đã tiêu hóa xong lực lượng bản nguyên tử thi hải của hai vị huyền tiên trung cảnh. Hắn mở mắt tỉnh lại, việc đầu tiên là đắm chìm thần niệm vào Bảo Hoàng Thiên để thăm dò tin tức gần đây. Tất nhiên, danh tính hắn dùng không phải là Mười Vực Chân Tiên. Việc hắn ở Bảo Hoàng Thiên lấy tên Mười Vực Chân Tiên, sau trận chiến ở đảo Bá Giả thì cơ bản ai cũng biết rồi. Bây giờ hắn dùng phân thân thần thượng mà hắn tạo ra ở tổ thần địa, đăng nhập Bảo Hoàng Thiên với thần niệm. Dưới cái tên Thần Dạ Du, hắn dò xét tin tức. Tuy nhiên, dù đã trôi qua một tháng, chủ đề gây xôn xao nhất trên Bảo Hoàng Thiên vẫn là Chân Tiên Long bảng. Dù sao top 10 của bảng này đã nhiều năm không thay đổi. Lần thay đổi gần nhất là khi Cựu Tử Hồn Tiên giết một huyền tiên trung cảnh đỉnh phong, dẫn dụ một huyền tiên cao cảnh và vài vị huyền tiên trung cảnh truy sát mình rồi khiến họ mất tích. Khi đó Nghe Tiên Các mới xếp hắn vào hạng 5 Long bảng, mà bây giờ trực tiếp là vị trí thứ nhất đội chủ. Trong một tháng này, ngoại trừ Sát Tâm Ma Tiên, hạng 4, thách đấu, còn xuất hiện người thách đấu thứ hai, Thủy Mặc Chân Tiên người đứng hạng 2, vốn là hạng nhất cũ. Hắn đích thân ra mặt ước chiến với Khả Bố Tiên. Điều này lập tức đẩy sức nóng lên đỉnh điểm. Cái này, Bảo Hoàng Thiên này sao lại có cảm giác giống diễn đàn kiếp trước thế nhỉ? Tô Thần nhíu mày, sau đó thoát khỏi Bảo Hoàng Thiên. Dù là hạng 2 hay hạng 4 thách đấu, hắn đều không có hứng thú. Hắn chỉ muốn yên ổn tu luyện, tốt nhất là để sức nóng của mình giảm xuống. Danh tiếng quá lớn không phải chuyện tốt lành gì. Tuy nhiên, Điều khiến Tô Thần thấy vui mừng là ba đại thị tộc của thần tộc đã hủy bỏ lệnh truy nã, phát ra thiện ý thế nào hắn không quan tâm, nhưng mất đi một kẻ thù, mất đi sự truy sát là điều cực tốt. Nói cách khác, giờ ta ở tinh vực Thiên Hư chỉ cần đề phòng Thiên Không Tuyết là được. Suy nghĩ một lát, Tô Thần lại dùng thân phận mười vực chân tiên đăng nhập tiên niệm. Trong chốc lát, không gian ảo bảo hoàng thiên sôi trào. Tất cả chân tiên, huyền tiên, thậm chí là thần thượng, tôn thần đều phấn khích. Khả Bố Tiên, Khả Bố Tiên xuất hiện rồi. Hắn sao lại dám? Khắp nơi đang thách đấu và dò hỏi tin tức, vậy mà hắn vẫn dám lộ diện trên bảo hoàng thiên. Bởi vì bảo hoàng thiên hoàn toàn độc lập với ngũ đại tinh hải, chỉ có bậc bất khả ngôn thuộc đệ tam cảnh mới có thể áp chế ý chí của bảo hoàng thiên. Nếu không, chỉ trong tích tắc, e rằng đã có huyền tiên cao cảnh hay tôn thần hậu kỳ đến trấn áp ý chí của Tô Thần để dò tìm vị trí bản tôn của hắn rồi. Có hàng trăm tin nhắn để lại, Tô Thần xem qua từng cái. Trong đó, hắn chú ý đến tin nhắn từ hai nhân vật trên long bảng là Sát Tâm Ma Tiên và Thủy Mặc Chân Tiên. Sát Tâm Ma Tiên, ta đang ở tinh vực Thiên Loạn. Ta nghe nói tam số của Thiên Loạn từng muốn nhắm vào ngươi, có hứng thú đến đây cùng ta đánh lén tam số không? Thủy Mặc Chân Tiên, ngươi giết thật hảo. Thôi, không quan trọng. Đổi chút quân tử cho ta, ta hứa trong thời gian ngắn sẽ không săn đuổi ngươi nữa. Nếu không, ngươi sẽ không thể sống sót rời khỏi tinh vực Thiên Hư. Tô Thần cao mày. Sát Tâm Ma Tiên đến từ tinh vực Thiên Loạn, rõ ràng nhân vật này giống với Vô Ảnh Tiên và Đại Kiếm Tiên trước kia, đều biết sự tồn tại của Thiên Không Tuyết và đang đối đầu với chúng. Còn vị Thủy Mặc Chân Tiên này, xem ra hắn có thể là ngũ hảo. Tô Thần trầm ngâm suy nghĩ, hoàn toàn có khả năng. Nhưng vị Thủy Mặc Chân Tiên này cứ thế lộ diện, chẳng lẽ không sợ hắn gây khó dễ hay tiết lộ thân phận sao? Thất hảo chết rồi, chính là vị nắm giữ chút quân tử đó. À ra vậy, xem ra sau khi ta giết Cổ Thánh Tôn, Thất Hảo đã bị kẻ khác giết chết. Tiếp cho con chút quân tử đó, dù sao cũng là kỳ thú nhị cảnh. Tô Thần không phản hồi bất kỳ tin nhắn nào, sau đó trực tiếp thoát khỏi Bảo Hoàng Thiên. Lần này là thoát thật sự. Hắn đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá ngũ chuyển trường sinh tiên, mọi ân oán đều phải gác lại phía sau. Cũng đến lúc tìm một nơi thích hợp để đột phá ngũ chuyển trường sinh tiên rồi. Chương 472, Loạn Tinh Hải chương 472, Loạn Tinh Hải con đường thập chuyển trường sinh tiên, cuối cùng cũng đã đi được gần nửa chặng đường. Tô Thần rời khỏi tiên thiếu, trở lại Bất Miên Tiên Thành sau bao ngày xa cách, rồi trải một tấm bản đồ ra. Bản đồ ngũ đại tinh hải bao la. Đây là món bảo vật đào được từ Bảo Hoàng Thiên, ghi lại rất nhiều bí cảnh ẩn khuất của Thiên Hư tinh vực. Để đột phá ngũ chuyển trường sinh tiên, lượng tiên khí Tô Thần cần nuốt chừng là vô cùng khổng lồ, e rằng hai vị huyền tiên trung cảnh trong cơ thể cộng thêm Long Nguyên Đan vẫn chưa đủ. Tiên mạch. Nếu tìm được một tiên mạch làm đạo tràng đột phá, có lẽ sẽ nắm chắc thêm được vài phần. Lần đột phá này của ta e là tương đương với 10 vị huyền tiên sơ cảnh tiến vào trung cảnh đỉnh phong, thậm chí còn hơn thế nữa. Cứ như vậy, Tô Thần không ngừng tìm kiếm trên bản đồ Thiên Hư tinh vực. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở một nơi. Nơi đó chính là Loạn Tinh Hải thuộc Tây vực Thiên Hư, từng là nơi đặt sơn môn của Thương Long Cung. Thấy, hai vị Huyền Ngọc Tiên Tổ của Thương Long Cung đã hao phí 10 năm, lùng sục khắp các cấm địa tinh hải và trả giá không ít mới tìm thấy hai tiên mạch từ cổ tiên giới, sau đó cưỡng ép tước đoạt, dung nhập vào tông môn, tạo nên kỳ quan của Tây vực, Loạn Tinh Hải. Sau khi Tây vực bị tiêu diệt, nơi ấy trở thành chốn vô chủ. Nơi này từng lần lượt bị Ly Hỏa Tiên Cung và Thanh Mục Tiên tộc chiếm giữ, hiện tại lại bị đám cao thủ huyền tiên cao cảnh của Tây vực liên thủ đoạt lại. Kể từ đó, Loạn Tinh Hải trở thành thiên đường của đám tán tu huyền tiên. Dù sau đó xảy ra mấy đợt biến động, Thanh Mục Tiên tộc muốn cướp lại nhưng bất thành, trái lại còn bị vài vị huyền tiên cao cảnh liên thủ đánh đuổi về đông vực. Hiện tại, cục diện bên phía Tây vực là Thanh Mục Tiên tộc càng chiếm được nhiều địa bàn, một mặt phải đối phó với tàn quân Ly Hỏa Tiên Cung, mặt khác phải đương đầu với đám tán tu huyền tiên lấy Loạn Tinh Hải làm đại bản doanh. Đáng nói là, kể từ lần ra tay trấn sát hai vị huyền tiên cao cảnh của Ly Hỏa Tiên Cung, Huyền Ngọc Tiên tổ của Thanh Mục Tiên tộc cũng biệt vô âm tín. Nghe đồn rằng ông ta cũng đã mất tích hệt như Ly Hỏa Tiên tổ. Song vì chưa có tin tức xác thực, những kẻ muốn phản công Thanh Mục Tiên tộc đều nơm nớp lo sợ, chẳng ai dám làm bừa. Huyền Ngọc Tiên cảnh là một cực trong tam cảnh nhất cực, chấp trưởng thiên tiên lực, nghiền ép những kẻ chỉ có địa tiên lực như huyền tiên cao cảnh một cách quá đỗi dễ dàng. Tại Thiên Hư tinh vực, kẻ có thể lấy thân phận huyền tiên cao cảnh dùng địa tiên lực đối kháng Huyền Ngọc Tiên cảnh chỉ xuất hiện duy nhất một người, đó chính là Bá Tiên. Nhắc tới Bá Tiên, ông ta dường như cũng mất tích rồi. Ông ta tới Đông vực tìm Cổ Thánh Tôn gây hấn, rồi từ đó bật vô âm tín. Chẳng lẽ cũng bị người của Thiên Bất Ngữ tính kế rồi? Tô Thần hơi nghi hoặc, nhưng lập tức quẳng những chuyện này ra sau đầu. Với thực lực và thủ đoạn của Bá Tiên, ngay cả Huyền Ngọc Tiên cũng khó lòng giữ chân, trừ phi tên ngũ đại nhân kia lập mưu sát hại. Nhưng có lẽ khả năng đó không lớn. Bởi qua những lần ra tay trước đó, ngũ đại nhân để lộ thực lực không quá mạnh, hắn có thể săn giết Huyền Ngọc Tiên e rằng là nhờ vào con kỳ thú tam cảnh bí ẩn trong tay. Loạn Tinh Hải, chọn nơi này đi, đi đường cũng gần. Hơn nữa nơi đó không có Huyền Ngọc Tiên tọa trấn, hệ thống trị Loạn Tinh Hải cũng chỉ là ba đại đầu sỏ huyền tiên cao cảnh. Tô Thần hiện là đứng đầu long bảng, được coi là cường giả hàng đầu trong giới huyền tiên trung cảnh, chỉ cần không đụng độ Huyền Ngọc Tiên hay huyền tiên cao cảnh, việc tung hoành khắp Thiên Hư tinh vực là điều hoàn toàn khả thi. Dù có chán chán, hắn vẫn nắm chắc phần nào khả năng giữ được mạng. Vì thế, Tô Thần lập tức lên đường tới Loạn Tinh Hải. Các sợi râu cây trên người hắn chuyển động, biến hóa thành một hình dáng khác, tóc trắng phơ phất, diện mạo hùng nhuận, đó chính là bộ dạng của Thiên Dục Huyền Tiên. Trước kia, thân phận Thiên Dục Huyền Tiên quá phổ biến ở Nam vực Thiên Hư, không tiện hành sự. Nhưng hiện tại ở Tây vực thì lại rất phù hợp. Dù dùng thân phận Thiên Dục Huyền Tiên gia nhập Loạn Tinh Hải thì lai lịch vẫn minh bạch, có thể điều tra rõ ràng. Quan trọng nhất là, Thiên Dục Huyền Tiên đã tự bạo Tinh Hải Tiên Khiếu để trở thành tán tiên, các loại tiên bảo và thủ đoạn đều đã mất sạch, giúp Tô Thần ngụy trang dễ dàng hơn nhiều. Một vị nhị cảnh tán tiên từng là huyền tiên trung cảnh, giờ vẫn sở hữu chiến lược tương đương huyền tiên thông thường, ở thiên hư tinh vực này không hề bị coi là yếu thế. Chỉ cần thân phận được xác thực, Loạn Tinh Hải nhất định sẽ giang tay chào đón thiên dục huyền tiên gia nhập. Bên ngoài Loạn Tinh Hải, mây sao như dải lụa mỏng. Tô Thần đứng trên một chiếc tinh thuyền cũ nát, nhìn về phía vòng xoáy tinh hải mênh mông rực rỡ như minh châu ở phương xa. Nơi đó có vô số những ngôi sao đã tản và các đảo nổi hư không, dày đặc tới hơn 1000 cái, đó chính là Loạn Tinh Hải trong truyền thuyết. Ngay chính giữa vòng xoáy tinh hải, nơi tập trung nhiều tinh cầu đổ nát nhất, sừng sững một tòa kỳ sơn được bao phủ bởi kết giới, đó chính là nơi phong ấn hai tiền mạch cổ xưa. Cảnh tượng kỳ vi như vậy, dù đặt trong bầu trời sao bao la cũng vô cùng nổi bật. Năm đó hai đại bá chủ tiên tông đại chiến đã đánh nát sơn môn Thương Long cung thành muôn vàn mảnh vụn, dù ba đại đầu sỏ Loạn Tinh Hải dốc sức sửa sang, cũng chỉ có thể khôi phục đống đổ nát này đến mức độ hiện tại. Nghe đồn thở sơn môn Thương Long cung còn đứng vững, nơi đây chính là một vùng biển mênh mông vô tận, ngôi dưỡng vô số thương hải chi long. Tô Thần nhìn xa xăm, dòng suy nghĩ miên man. Thương Hải Chi Long một khi bồi dưỡng thành công có thể thức tỉnh một phần huyết mạch cổ long, đạt tới cấp độ Long Tiên, sánh ngang với chân tiên nhân tộc và thần thượng cảnh. Nếu số lượng Thương Hải Chi Long đạt tới mức độ nhất định, chúng sẽ tự sản sinh ra Thương Hải Long Vương, đây là cổ long đối ứng với cấp độ Huyền Tiên và Tôn Thần. Dù là Thương Hải Chi Long hay Thương Hải Long Vương, nếu dùng làm tiên tài thì giá trị của chúng đều vượt xa chân tiên hay huyền tiên cùng cấp tới trăm lần, thậm chí còn hơn thế nữa. Nếu không thì một viên Long Nguyên Tiên Đan sao có thể đạt tới phẩm cấp tiên đan nhị cảnh trung phẩm, khiến nhiều huyền tiên trung cảnh tranh giành đến vậy. Nếu để 10 đầu Thương Hải Long Vương tàn sát lẫn nhau, nuốt chửng huyết mạch rồi dùng bí pháp nuôi dưỡng, khả năng cao sẽ thăng cấp thành một Thương Hải Long Hoàng. Thương Hải Long Hoàng chính là huyền tiên cao cảnh. Trong ba vị đầu sỏ hiện tại ở Loạn Tinh Hải, có một người chính là hậu duệ sót lại của Thương Long Cung, một con Thương Hải Long Hoàng hung hãn. Kẻ đến phía trước dừng lại. Đến Loạn Tinh Hải ta có việc gì? Một tiếng quát lạnh từ hư không truyền tới. Ông. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hư không bàn xoắn, đại trận hiện ra bao trùm lấy tinh thuyền, sẵn sàng nghiền nát nó bất cứ lúc nào. Ba gã chân tiên mặc áo bào xám cùng nhau đạp không bước tới, trên ngực mỗi người đều theo hình thiên ma dữ tợn. Đây chính là biểu tượng của một đầu sọ khác tại Loạn Tinh Hải, Thiên Ma Đại Tiên. Nói Loạn Tinh Hải là một thế lực, chi bằng nói đây là một liên minh lỏng lẻo do ba vị đầu sọ huyền tiên cao cảnh kết hợp lại tạo thành. Trước tình cảnh đó, Tô Thần đã sớm chuẩn bị, hắn bắt đầu phát ra hơi thở, thể hiện đúng cảnh giới nhị cảnh huyền tiên. Bảo là huyền tiên trung cảnh, nhưng cũng không hẳn. Nhưng khí thế áp bách này tuyệt đối đạt chuẩn huyền tiên thông thường, đây chính là bất khả ngôn nhị cảnh tán tiên. Ừ, huyền tiên. Trong phút chốc, sắc mặt ba vị chân tiên thay đổi hẳn, bản năng định chạm vào linh phù bên hông để gửi tin báo về Loạn Tinh Hải. Họ cứ ngỡ có kẻ địch tập kích. Thế vậy, Tô Thần khẽ ép tiên niệm, giam cầm cả ba vị chân tiên lại. Mấy gã chân tiên trung phẩm còn con này đối với hắn chẳng đáng bận tâm. Tiên bối, có chuyện gì xin cứ từ từ nói. Nếu ngài đến Loạn Tinh Hải trả thù thì không cần chút giận lên đầu chúng ta. Ngài cứ nói tên kẻ thù ra, biết đâu chúng ta còn có thể cung cấp chút ít tình báo. Trong ba vị chân tiên, có một người vẫn giữ được vẻ trấn định, đứng ra thương lượng với Tô Thần. Hai người còn lại thì rối rít cầu xin tha mạng. Tiền bối tha mạng. Tha mạng. Nhất thời, Tô Thần không khỏi cảm thán. Những kẻ tu thành chân tiên ở Thiên Hư Tinh vực đa phần đều là thiên chi tiêu tử của hạ giới, nhưng khi đến vùng tinh hải mênh mông này mới biết trời cao đất dày, chẳng biết đã có bao nhiêu bậc kỳ tài phải cũng đúng đến nhường này. Chư vị hiểu lầm rồi, tại hạ không phải đến để tìm thủ chuộc hận. Tô Thần tiến lên phía trước, chắp tay hành lễ rồi mỉm cười, tại hạ Thiên Dục Huyền Tiên, ngưỡng mộ uy danh Loạn Tinh Hải đã lâu, nay đặc biệt đến xin nương nhờ dưới trướng Thiên Ma Đại Tiên, mong chư vị chỉ dẫn cho quy trình gia nhập. Nghe vậy, vẻ mặt ba vị chân tiên liền đỏ ra, bấy giờ mới biết bản thân vừa rồi phản ứng quá mức cực đoan, không chỉ hiểu lầm đối phương mà còn suýt chút nữa mất mạng tại đây. Tiên niệm tán đi, ba người khôi phục tự do. Tu sĩ áo xám cầm đầu, cũng chính là người tỉnh táo nhất vừa nãy, quan sát hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc như dao, có người tiến cử không? Không có người tiến cử, chỉ có vật này. Tô Thần lấy từ trong ngực ra một chiếc ngọc giản đen kịt, đây là vật hắn đã dày công chuẩn bị để làm đầu danh trạng. Lúc dò la tin tức ở Bảo Hoàng Tiên, hắn vô tình biết được Thiên Ma Đại Tiên của Loạn Tinh Hải có một kẻ thù không đội trời chung, kẻ đó cũng khai tông lập phái tại vùng Tây Vương hỗn loạn này, chấn giữ một tòa đảo huyền tiên, tụ tập đồ đệ xưng hùng một phương. Bên trong khối ngọc giản này ghi lại vị trí một sản nghiệp bí mật của vị huyền tiên thượng cảnh kia, đó là một mỏ tiên khoáng huyền tinh. Tiên nguyên thạch có 3 phẩm cấp, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm, là tiền tệ lưu thông giữa các chư tiên, còn mỏ huyền tinh chính là nguồn tài lực của các huyền tiên. Tinh hải tiên khiếu cũng có thể sản sinh huyền tinh tiên thạch nhưng sản lượng rất hạn chế, nội việc tu luyện hay giao tranh đã không đủ dùng, nên cơ bản không vị huyền tiên nào chịu tiêu tốn địa tiên lực của mình để chuyển hóa thành loại thạch này. Kể từ khi kỷ nguyên tiên đạo bị hủy diệt, những mỏ huyền ngọc tiên cấp cao gần như đã tuyệt tích. Từ đó, mỏ huyền tinh vì thế trở thành loại tài nguyên giá trị nhất. Phần tình báo này không chỉ giúp Thiên Ma Đại Tiên tìm đến tận nơi trả thù, mà còn được xem như một món quà tài phú cực kỳ giá trị. Ừ, cái này. Tu sĩ áo xám nhận lấy ngọc giản, thần thức vừa quét qua, ánh mắt hắn chợt co rụt lại. Sau đó nhìn về phía Tô Thần với vẻ niềm nở hơn hẳn. Đi theo ta. Nếu thông tin này là thật, với tư cách người tiến cử, hắn chắc chắn sẽ được ghi nhận một phần công trạng không nhỏ. Nhờ vào công lao này, hắn hoàn toàn đủ sức đổi lấy tài nguyên để đột phá lên chân tiên thượng cảnh. Tốt. Cứ như vậy, Tô Thần băng qua tầng tầng cấm chế và trận pháp, chính thức đặt chân vào khu vực cốt lõi của Loạn Tinh Hải. Ở chỗ này, có một tòa thanh đồng điện. Đương nhiên, dĩ nhiên Thiên Ma Đại Tiên không ở đây, ngài ấy vẫn luôn tu hành tại nơi có tiên mạch, Tô Thần chỉ có thể đứng tại chỗ này chờ ngài ấy triệu kiến. Tiên bối, vãn bối chỉ là chân tiên, không tiện nán lại đây lâu. Ngọc giản đã giao lên rồi, giờ chỉ cần chờ Thiên Ma đại nhân đến thôi. Nói xong, ba vị chân tiên hành lễ rời đi. Trong điện thanh đồng chỉ còn lại mình Tô Thần. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn ngồi khoanh chân tu luyện một lát, đông kinh ngạc mở bừng mắt. Nồng độ tiên khí ở đây quá cao, so với lúc ở đảo Bá Giả còn nồng đậm hơn gấp 10 lần, mỗi hơi thở đều như đang nuốt trọn tinh hoa trời đất. Nơi này thậm chí còn chưa nằm trong phạm vi bao phủ của tiên mạch, chẳng qua tòa điện thanh đồng này nằm khá gần ngọn Kỳ Sơn ẩn chứa hai đạo tiên mạch mà thôi. Nếu được tu luyện giữa tiên mạch, lại uống thêm Long Nguyên Tiên Đan, ta chắc chắn sẽ đạt đến cảnh giới Trường Sinh Tiên ngũ chuyển. Long Tô Thần dâng trào nhiệt huyết. Trước khi tới đây, hắn đã tìm hiểu kỹ càng mọi tình báo về nơi này. Bên trong Loạn Tinh Hải không hề hỗn loạn vô tổ chức như lời đồn đại bên ngoài, trái lại còn có chế độ đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt, đúng hơn phải gọi là chế độ công trạng. Ba vị đại lão mỗi người chiếm cứ một phương, huyền tiên giới chướng dựa vào thực lực và cống hiến mà hưởng những đãi ngộ khác nhau. Kẻ đứng đầu đương nhiên có tư cách tiến vào Kỳ Sơn tiên mạch để tu luyện, mà việc tích lũy công trạng thì lại rất đơn giản. Đó chính là giết người, giết sạch kẻ thù của Loạn Tinh Hải, cùng với những vị tiên hoặc thần có tên trong bảng truy nã của nơi này. Mới tới. Ông. Đúng lúc này, bên hai Tô Thần chợt vang lên một giọng nói âm nhu. Tô Thần mình lại, thấy một nam tử tóc trắng mặc áo bào tím, dáng vẻ thanh tú tuấn lãng đang nhìn mình với vẻ nửa cười nửa không. Khí tức người này thâm trầm như vực thẳm không thấy đáy, rõ ràng là một vị huyền tiên thượng cảnh. Vạn bối thiên dục, bái kiến tiền bối. Tô Thần vội vàng hành lễ. Nam tử áo tím trước mặt chính là một trong ba vị đại lao, Thiên Ma đại tiên, ánh mắt lao như rắn độc lướt dọc khắp người Tô Thần. Trong tay lao đang cầm khối ngọc giản đen kia, cùng một đạo ngọc giản tỏa ra linh quang khác. Nếu Tô Thần đoán không lầm, với thủ đoạn của Thiên Ma đại tiên, chỉ trong chốc lát lao đã thu thập xong thông tin về hắn, hay nói đúng hơn là về thiên dục huyền tiên. Khối ngọc giản linh quang kia chắc chắn là chứa đựng những tin tức đó. Chắc là không sao. Việc thiên dục huyền tiên đã bỏ mạng không một ai hay biết. Ngay cả thính tiên các cũng chỉ biết chiến tích của hắn khi công kích vị trí thứ 30 trên long bảng là đánh bại một vị nhị cảnh huyền tiên, chứ chẳng rõ kẻ đó là ai. Quả nhiên, Thiên Ma đại tiên nhìn Tô Thần hồi lâu, không biết đang thi triển bí thuật gì mà một đạo tiên niệm khủng khiếp quét qua người hắn vài lượt, sau đó lao mới hài lòng gật đầu. Không tệ. Theo lý mà nói, hạng người không có người bảo lãnh hay tiến cử như ngươi, Loạn Tinh Hải ta sẽ không nhận. Nhưng ngươi vốn là huyền tiên trung cảnh, không, giờ phải gọi là nhị cảnh tán tiên có chiến lực ngang ngửa huyền tiên thông thường. Loạn Tinh Hải ta đang lúc mở rộng, luôn giang tay chào đón các vị huyền tiên. Huống hồ ngươi còn mang tới một phần tình báo giá trị như vậy. Rất tốt, ta rất hài lòng, ngươi cứ tự chọn một tòa đại điện để ở, tạm làm điện chủ đi. Từ nay về sau, ngươi sẽ là vị ma điện chủ thứ 72 dưới trướng của ta. Đợi một thời gian nữa, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ thử thách, chỉ cần thành công, ta cho phép ngươi một lần bước vào Thiên Sơn để hấp thu tiên mạch tu luyện. Nếu cơ duyên phù hợp, ngươi có thể dung hợp một tòa tinh hải tiên khiếu tại Thiên Sơn để một lần nữa trở lại huyền tiên trung cảnh. Thiên Ma đại tiên vỗ vai Tô Thần đầy vẻ khích lệ. Đây cũng chính là điều Tô Thần mong muốn. Hắn giả vờ kích động, không người nói, cầu còn không được. Thuộc hạ nguyện vì đại tiên quên mình phục vụ. Chương 473, Đông vực sụp đổ chương 473. Đông vực sụp đổ tại Loạn Tinh Hải có ba vị bá chủ, lần lượt là Thiên Ma đại tiên, Cửu Cự Ma và Thương Hải Long Hoàng. Thiên Ma đại tiên cùng bộ hạ dưới trướng hợp thành Thiên Ma điện, địa bàn của Cửu Cự Ma là Ma Quật. Đáng nói là, vị Cửu Cự Ma này không phải tiên cũng chẳng phải thần, mà là một ma tổ cực kỳ cổ xưa bước ra từ thời thần ma. Hắn vốn là bá chủ một phương từng bị phong ấn trong vạn ma động của Thiên Kiếm Tiên Các. Khi Thiên Kiếm Tiên Các diệt vong, hắn cũng thừa cơ thoát thân. Chỉ tiếc, thiên địa biến ảo, nhân gian sớm đã đổi thay. Hắn bị phong ấn suốt trăm vạn năm, phải dựa vào thọ nguyên dài dằng dặc mới gắng gượng sống sót đến tận bây giờ. Hắn chiếm cứ một phương tại Loạn Tinh Hải, trở thành vị bá chủ mạnh thứ hai nơi này. Kẻ mạnh nhất chính là Thương Hải Long Hoàng. Nhắc đến vị này, ai nấy đều phải khiếp sợ, bởi hắn là một chủng loại biến dị được Thương Long Cung nuôi dưỡng bằng cách hiến tế 10 đầu Thương Hải Long Hoàng khác. Trong số hàng trăm Thương Hải chi long thường sẽ sinh ra một Thương Hải Long Vương đạt cảnh giới huyền tiên, và chỉ những kẻ mạnh nhất trong số đó mới chạm đến được huyền tiên trung kỳ. Thế nhưng, chút huyền tiên trung kỳ nhỏ nhoi làm sao thỏa mãn được tham vọng của Thương Long Cung? Vì thế, một kế hoạch kinh hoàng đã ra đời. Thương Long Cung chọn ra một dị chủng trong số các Thương Hải Long Vương để nó nuốt chửng 9 đầu Long Vương còn lại, từ đó lột xác thành Thương Hải Long Hoàng. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng, Thương Long Cung không ngừng tạo ra các Thương Hải Long Hoàng mới chỉ để làm vật tế cho vị đệ nhất Long Hoàng kia nuốt chửng trong những cuộc tử đấu. Họ khao khát tạo ra một Thương Hải Long Hoàng sở hữu dù chỉ một tia huyết mạch của Tổ Long. Tổ Long đại diện cho cảnh giới thứ 3 không thể gọi tên. Chỉ cần một tia huyết mạch Tổ Long, Thương Hải Long Hoàng này sẽ sở hữu chiến lực tương đương Huyền Ngọc Tiên cảnh. Đến lúc đó, Thương Long Cung sẽ có vị Huyền Ngọc Tiên thứ 3. Thế nhưng cho đến cuối cùng, khi cả Thương Long Cung lẫn Thiên Kiếm Tiên Các cùng bị tiêu diệt, kế hoạch này vẫn chưa hoàn thành. Một dị chủng Thương Hải Long Hoàng đạt tới Huyền Ngọc Tiên cảnh vẫn chưa kịp ra đời. Dẫu vậy, Thương Hải Long Hoàng kia đã có được tự do. Từ đó, Loạn Tinh Hải xuất hiện vị bá chủ mạnh nhất trong ba vị. Chiến tích lấy lừng nhất của hắn chính là xé xác một Huyền Tiên hậu kỳ của Thanh Mục Tiên tộc khi chúng dám xâm phạm. Điều kỳ lạ là dù một Huyền Tiên hậu kỳ ngã xuống, người ta vẫn không thấy Huyền Ngọc Tiên của Thanh Mục Tiên tộc xuất hiện để san bằng Loạn Tinh Hải. Cũng từ đó, trong Thiên Hư tinh vực bắt đầu dâm gian tin đồn rằng vị tổ phụ Huyền Ngọc Tiên của Thanh Mục Tiên tộc đã mất tích. Chỉ cần không chọc vào ba vị đại lão kia, ở cái Loạn Tinh Hải này, ta có thể đi ngang được rồi. Ha ha, xem ra cũng không tệ. Thiên Ma đại tiên tuy xuất thân tán tu, dùng thủ đoạn tà ma nhưng lại là một người lương thiện. Trong đại điện nguy nga đen kịt, Tô Thần ngồi trên vương tọa cao chót vót, cảm nhận cảm giác khi trở thành điện chủ đời thứ 72 của Thiên Ma Điện, quả thực rất tốt. Nếu hắn thật sự là Thiên Dục Huyền Tiên, đây đúng là một nơi dừng chân lý tưởng. Thiên Ma Đại Tiên, Cửu U Cự Ma, Thương Hải Long Hoàng, tất cả đều là những nhân vật lừng lẫy trong hàng ngũ Huyền Tiên hậu kỳ, chứ không phải hạng tầm thường. Dám giết cả Huyền Tiên hậu kỳ của Thanh Mục Tiên tộc, nếu không phải kẻ điên thì cũng là hạng yêu nghiệt. Đáng tiếc, ta cần hai đạo tiên mạch cổ xưa. Nếu cứ lập công rồi thăng tiến dần thì quá chậm, mình phải nghĩ cách khác mới được. Tô Thần trầm tư trên vương tọa. Lúc này, chức điện chủ đời thứ 72 của hắn vẫn chỉ là một tướng không quân, chỉ khi có chân tiên mới gia nhập đầu quân thì mới dần dần bổ sung vào dưới trướng hắn. Nhưng Tô Thần chẳng mảy may bận tâm. Hắn chưa bao giờ định phát triển lâu dài ở đây. Thôi bỏ đi, cứ như cũ vậy. Trước tiên cứ bê quan tu luyện đã. Hiện tại việc ta cần làm là chờ thời cơ. Trong đại điện đủ tối, Tô Thần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân bao phủ bởi tiên quang nhạt nhòa, bắt đầu hấp thụ khí tức từ đạo tiên mạch cổ xưa xa xăm. Dù ma điện này cách Thiên Sơn nơi ẩn chứa hai đạo tiên mạch cổ xưa rất xa, hắn vẫn có thể thu nạp được không ít tiên khí. Điều này cực kỳ có lợi cho việc tu luyện. Ngay cả khi không ở ngay trung tâm tiên mạch mà đã thế này, có thể tưởng tượng được thời tiên đạo kỷ nguyên, cổ tiên giới với vô số tiên mạch cổ xưa đã huy hoàng đến mức nào. Ô Mộc Tề là đích trưởng tử của Ô Mộc gia, có thể ở tuổi này đã đạt đến cựu phẩm chân tiên, lại sắp sửa bước vào huyền tiên cảnh, thậm chí là trùng kích huyền ngọc tiên cảnh, quả thực không phải chỉ nói xuông. Ầm ầm, thời gian thấm thoát thoi đưa. Một năm trôi qua đối với Tô Thần chỉ như cái chớp mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn đã đóng vai điện chủ Thiên Dục Huyền Tiên cực kỳ tròn vai. Thất thập nhị điện chủ, Thiên Dục đại nhân. Bên ngoài điện truyền đến tiếng gọi cung kính, tình báo về Thanh Mục Tiên tộc mà ngài yêu cầu đã được mang tới. Tô Thần mở mắt, một tia tinh mang lóe lên, vào đi. Trong một năm này, dù bế quan nhưng ma điện thứ 72 vẫn thu hút không ít chân tiên tìm đến. Dù Tô Thần bảo không nội, nhưng Thiên Ma đại tiên vẫn nhét cho hắn khá nhiều chân tiên để thống lĩnh. Còn về nhiệm vụ khảo hạch, thấy hắn đang bế quan, Thiên Ma đại tiên cũng không gấp gáp sắp xếp. Đối với chuyện này, Tô Thần cũng vui vẻ được thành thơi. Ngay cả khi gặp thuộc hạ, hắn cũng thường cách một cánh cửa đại điện mà truyền lệnh. Cho đến hôm nay, sau khi nghe được tin tức quan trọng từ Bảo Hoàng Thiên, hắn mới kết thúc bế quan. Thiên Dục đại nhân, đây là tình báo. Một nữ chân tiên xinh đẹp mặc áo bào xám rón rén bưng ngọc giản bước vào. Nàng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào dung nhan Tô Thần, cung kính quỳ gối, giơ cao ngọc giản qua đầu. Suốt một năm qua, dù Tô Thần chưa thực hiện nhiệm vụ nào, nhưng cả Loạn Tinh Hải đều biết vị điện chủ thứ 72 của Thiên Ma Điện này không phải hạng vừa. Trong năm nay, Thiên Ma đại tiên từng dẫn theo 10 vị điện chủ mạnh nhất đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó. Ngay cả Cửu Lục Cự Ma và Thương Hải Long Hoàng cũng không rõ nội tình. Cuối cùng, Thiên Ma đại tiên trở về với một thủ cấp đẫm máu, 10 thuộc hạ dưới trướng không mảy may sức mẻ, lại còn kéo về một hòn đảo khổng lồ. Về sau, các chân tiên và huyền tiên ở Loạn Tinh Hải mới biết hòn đảo đó chứa một mỏ huyền tinh tiên quặng cỡ nhỏ. Mà thông tin quý giá này lại do chính vị Thiên Dục Huyền Tiên mới gia nhập cung cấp. Kể từ đó, không còn ai dám coi thường vị Thiên Dục Huyền Tiên này nữa. Tất nhiên, cái giá phải trả cho việc này cũng không hề nhỏ. Vị Thiên Đú lão tổ kia, một huyền tiên cao cảnh thuộc Thiên Ma đại tiên, sau khi bị đoạt mất mỏ huyền tinh tiên, vì đánh không lại nên đã công khai tuyên bố, hỡi tên cậu tạp chủng Thiên Dục Huyền Tiên kia, có bản lĩnh thì ngươi cứ ở lì trong Loạn Tinh Hải cả đời đừng ra ngoài, xem ra gia có giết chết ngươi không. Đương nhiên, trước lời đe dọa này, Tô Thần nghe xong cũng chỉ mỉm cười cho qua. Dù sao, kẻ lao ta đe dọa là Thiên Dục Huyền Tiên, mà Thiên Dục Huyền Tiên đã sớm xanh cỏ rồi, hồn phách còn đang ở trong tiên khiếu của hắn mà luân hồi, can hệ gì đến Khả Bố Tiên? Cho dù có đe dọa Khả Bố Tiên đi chăng nữa, hắn vẫn có thể khoác lên mình những lớp vỏ bọc khác để hành tẩu giữa tinh hải bên mông này. Thú hồ hắn muốn thích bế quan tu luyện nhất, chứ chẳng ham gì việc chạy loạn khắp nơi. Ừ, lùi xuống đi. Ngươi có công sưu tập tình báo, đáng được ban thưởng. Hãy tự mình đến Công Vân Ma Điện, dùng danh nghĩa của ta để nhận một viên cựu phẩm tiên đan mà dùng. Tô Thần thong thả phán bảo. Hắn liếc nhìn nữ tiên cựu phẩm xinh đẹp trước mắt đang cố ý phô diễn đường cong đầy đặn, đôi mắt lấp lánh như làn nước mùa thu, nhưng chỉ thoáng qua một vòng rồi thu hồi tầm mắt. Phụ nữ chỉ tổ ảnh hưởng đến con đường tu tiên của hắn mà thôi. Tuân lệnh. Nàng nữ tiên vừa mừng rỡ nhưng cũng có chút thất lạc, cứ thế rời khỏi đại điện. Dù vậy, một viên cựu phẩm tiên đan đối với một thất phẩm chân tiên như nàng thực sự là một phần thưởng và tạo hóa không hề nhỏ. Nó hoàn toàn xứng đáng với những gì nàng đã bỏ ra để thu thập tình báo. Sau khi nàng nữ tiên rời đi, Tô Thần lập tức gáp ngọc giản lên mi tâm, bắt đầu kiểm tra thông tin bên trong. Bảo Hoàng Thiên đã xảy ra vấn đề, cũng có khả năng Thiên Bất Ngữ đang bất mãn vì hắn không phản hồi tin tức, bởi lẽ dù là tiên niệm của bản tôn hay thần niệm của phân thân đều không thể truy cập vào Bảo Hoàng Thiên. Ý chí Bảo Hoàng Thiên đáng ghét, thật đúng là kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, lại dám đắc tội ta như vậy. Đợi khi ta tu thành đệ thập chuyển trường sinh tiên, hoặc bước vào nhị cảnh, ta nhất định sẽ cho ngươi biết mặt. Tô Thần hằn học nói, chẳng thèm quan tâm liệu ý chí Bảo Hoàng Thiên có nghe thấy hay không. Với thủ đoạn của Thiên Bất Ngữ, họ có thể gây dựng nên tổ chức huyền minh phản kháng ngay dưới mí mắt của ba đại thần tộc thời thần đạo kỷ nguyên, lại còn có thể lật đổ hai đại vực của Thiên Hư Tinh Vực. Nội tâm bọn họ chắc chắn thâm sâu vô cùng, phía sau có kim tiên, chí cao, thậm chí là đại la hay thương cổ, hắn cũng tin là có thật. Bảo Hoàng Thiên có thể không sợ Huyền Ngọc Tiên hay Tôn Thần biến mãn, nhưng không thể không kiêng dè đệ tam cảnh bất khả ngôn, bởi sự tồn tại đó đủ sức đe dọa đến nó. Trong ngọc giản hiện ra vô số thông tin, có tin tức do Bảo Hoàng Thiên thu thập, cũng có những sự việc thực tế tại Loạn Tinh Hải và Đông Vực, chứng tỏ nàng nữ tiên xinh đẹp kia đã rất dụng tâm. Rất nhanh, Tô Thần khẽ nheo mắt lại. Tóm gọn lại, thông tin quan trọng nhất chỉ có một, đó là Thanh Mục Tiên tộc đột nhiên ngừng bành trướng, thậm chí từ bỏ một số tài nguyên vốn đã chiếm giữ ở Tây vực, ngay cả tài nguyên của Ly Hỏa Tiên Cung cũng bắt đầu đung tay. Một thanh mục tiên tộc vốn đang không ai bị nổi, sau khi tiêu diệt Ly Hỏa Tiên Cung thì tham vọng thống trị tài nguyên lưỡng vực, vậy mà giờ đây lại bắt đầu có cụm chiến lược. Thú vị đấy. Xem ra lời đồn không phải tự nhiên mà có. Ta nghe nói từng có 7 vị huyền tiên cao cảnh liên thủ xông vào tổ địa thanh mục tiên tộc để dò hỏi xem thanh mục tiên tổ còn sống hay không, nhưng cuối cùng chẳng ai thấy mặt lão cả. Thay vào đó, họ bị tổ khí của thanh mục tiên tộc đánh đuổi ra ngoài. Xem chừng, thanh mục tiên tổ thật sự đã mất tích giống như Ly Hỏa Tiên Tổ rồi. Tô Thần chậm rãi dạo bước, buồn chồn đi qua đi lại. Hắn lờ mờ có một cảm giác bất an. Những kỳ thú và kỳ vật như Phúc Hỏa Thiên Ly, Thực Vận Quạ hay Mai Rùa Bói Toán hắn đều không dùng đến nữa, bởi cấp độ quá thấp, không thể bói toán về nhị cảnh, thậm chí là bất kỳ tin tức nào liên quan đến cấp bậc huyền ngọc tiên. Hơn nữa, bài học xương máu tại đảo Huyền Thiên ở Đông Vực vẫn còn đó, khi hắn quá tin vào kết quả bói toán mà suýt chút nữa rơi vào ổ phục kích của Thiên Bất Ngữ, khiến Tô Thần giờ đây chẳng dám tin tưởng tuyệt đối vào chúng nữa. Một lát sau, trong đầu Tô Thần nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Dạo gần đây, dù ta đã lùng sục mọi tình báo và sự kiện ở cả Đông Vực lẫn Tây Vực, vẫn không thấy dấu vết nào của ba kẻ bố cục bên phía Thiên Bất Ngữ. Thất Hào đã chết, điều này có lẽ là thật. Thùy Mặc Tiên, kẻ từng đứng đầu Long Bảng, khả năng cao chính là Ngũ Tiên Sinh, điều này cũng là thật. Nhưng tại sao bọn họ lại không có động tĩnh gì? Tô Thần trầm ngâm. Hắn lấy ra ba món tài nguyên giá trị nhất hiện có: Phúc Họa Thiên Ly, Thực Vận Quả và Kỳ Vật Mai Rùa Bói Toán. Hồ Nữ Tiên, vào đây một chuyến. Tiên niệm của Tô Thần truyền ra ngoài đại điện, đuổi theo nàng nữ tiên mặc bảo sám vừa rời đi chưa xa. Vị hồ nữ tiên thất kiếp hơi sững sờ. Ngay sau đó, nàng lộ rõ vẻ mong chờ, nhanh chóng quay trở lại ma điện thứ 72, đôi mắt kiều mị nhìn về phía vị huyền tiên tóc bạc da rẻ hồng hào đang ngồi trên vương tọa. Điện chủ, ngài tìm ta? Ừ. Tô Thần lạnh lùng đáp. Đoạn, ba món đồ vật lơ lửng trước mặt nàng, hắn chậm rãi nói: "Ngươi hãy thông qua hệ thống của nghe tiên cắt trên bảo hoàng tiên, dùng ba món này để mua thông tin về Thủy Mặc Chân Tiên, cứ để họ tự định giá xem đổi được bao nhiêu. Việc này phải tuyệt đối giữ kín. Sau đó, cộng thêm phần thưởng lúc trước, ngươi có thể dùng chiến công của ta đến Công Vân Ma Điện để nhận tổng cộng 3 viên cựu phẩm tiên đan." Tô Thần nói ngắn gọn xúc tích. Vị nữ tiên thất kiếp là người, bấy giờ mới nhận ra mình đã hiểu sai ý hắn. Xem ra vị huyền tiên đại nhân này vốn dửng dưng với chuyện nam nữ. Cũng phải thôi. Đường đường là chủ nhân ma điện thứ 72, một khi tìm được tinh hải tiên khiếu phù hợp là có thể khôi phục tu vi huyền tiên trung cảnh, sao có thể để mắt đến hạng dung nhan tầm thường như nàng. Tuân lệnh. Hồ nữ tiên nhìn ba món bảo vật lơ lửng trước mắt, dù đã biết huyền tiên cường đại khôn lường, nàng vẫn bị dọa cho khiếp vía. Đây là. Giọng nàng run rẩy, đồng tử co giãn liên tục. Nàng nhận ra rồi, đây chính là khí tức của kỳ thú. Cả ba món này đều là kỳ thú chân quý hiếm thấy. Món thứ ba là mai rùa bói toán thì không nói, nó vốn là kỳ vật luyện từ mai của kỳ thú đã chết. Nhưng hai món đầu tiên rốt cuộc là do kẻ nào làm ra vậy? Đó là kỳ thú đấy. Kỳ thú có khả năng thăng tiến cơ mà, vậy mà lại đem cả hai luyện thành khôi lỗi bất chết. Thật là phí phạm của trời, quá đỗi phí phạm. Giá trị lớn nhất của kỳ thú nằm ở tiềm năng, khi chúng có hy vọng trở thành kỳ thú cao phẩm, thậm chí là kỳ thú nhị cảnh với uy năng khó lường. Khúc khục. Mau kết nối với Bảo Hoàng Thiên đi. Tô Thần nhận ra suy nghĩ trong lòng hồ nữ tiên, khẽ ho hai tiếng nhắc nhở. Lúc này, hồ nữ tiên mới bừng tỉnh như vừa trải qua một giấc mơ. Nàng hiểu rằng ba món bảo vật này mỗi món đều vô giá, nhưng chúng chẳng liên quan gì đến nàng cả. Ma điện chi chủ thần uy khó đoán, vừa tàn nhẫn thị sát, vừa hung bạo cổ quái, nàng có thể sống sót ở Tây vực đến tận bây giờ chính là nhờ biết giữ chừng mực. Nàng nhanh chóng thu liễm tâm tình, tiến vào trạng thái, lại ở trong Bảo Hoàng Thiên tìm kiếm được nghe tiên các bốn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, đem hình chiếu của ba loại bảo vật chuyển tới. Thùy Mặc Chân Tiên. Trong lúc nhất thời, ý chí của vị huyền tiên bên phía nghe tiên các có chút chần chừ. Tuy nhiên, cái giá mà Tô Thần đưa ra thực sự rất hậu hĩnh, khiến bọn họ không khỏi dao động. Suy tính một hồi, bọn họ vẫn quyết định hoàn thành cuộc giao dịch này. Thông tin bọn họ đưa ra vô cùng ngắn gọn, Thủy Mặc Tiên Tổ. Chương 474, Đông được sụp đổ 2 chương 474, Đông được sụp đổ 2 ngay sau đó. Giao dịch hoàn tất, dưới sự xác nhận của Bảo Hoàng Thiên, ba món kỳ vật trong ma điện đều bị cuốn đi rồi biến mất không dấu vết. Hiển nhiên, Bảo Hoàng Thiên đã xác nhận tin tức này là thật và sẵn sàng đứng ra bảo chứng. Đây mà cũng gọi là tình báo sao? Thật mập mờ, chỉ có 4 chữ mà dám thu con đã. Thùy Mặc Tiên Tổ. Hồ nữ tiên sững sờ, hiện rõ vẻ kinh ngạc. Kẻ từng đứng đầu Long Bảng, nay xếp thứ 2, vậy mà đã âm thầm đột phá Huyền Ngọc Tiên cảnh, nắm giữ thiên tiên lực, xưng vương xưng tổ rồi sao? Quả nhiên là vậy. Ha ha. Tô Thần khẽ cười, không hề cảm thấy ngạc nhiên. Hay nói cách khác, vị Thiên Bất Ngữ Ngũ đại nhân kia chính là một Huyền Ngọc Tiên, như vậy mới thực sự xứng tầm với thân phận và thực lực của hắn. Kẻ có thể khuấy động phong vân, hủy diệt hai vực, áp chế 4 đại tông môn bá chủ cùng 6 vị Huyền Ngọc Tiên, bản thân nếu không phải Huyền Ngọc Tiên thì sao có thể làm được? Ngươi lui xuống trước đi, đến Công Vân Ma Điện nhận đan dược rồi bế quan đi, chưa đạt đến cựu phẩm chân tiên thì đừng có ra ngoài. Sắp tới, loạn tinh hải, không, cục diện toàn bộ thiên hư tinh vực e rằng sẽ càng thêm khó lường. Nói xong, Tô Thần phất ống tay áo, tiến bị hồ nữ tiên ra ngoài. Trong ma điện, hắn bước xuống khỏi ngai sắt, chậm rãi dạo bước, đôi mày hiện rõ vẻ lạnh lùng. Thùy Mặc, Huyền Ngọc Tiên sao? Ha ha, nắm giữ thiên tiên lực thì đã sao? Chỉ cần thân phận ta không bại lộ, ngươi có muốn cũng chẳng thể bắt được ta. Về khoản che giấu thiên cơ, Trường Sinh đạo thụ này chính là chuyên gia. Ánh mắt Tô Thần lại hướng về phía Thiên Sơn xa xăm, nơi ẩn chứa những tiên mạch cổ xưa. Phải nghĩ cách mới được. Quá chậm. Cứ chờ đợi thế này thì chẳng biết đến bao giờ ba vị cự đầu kia mới rời đi để hắn có cơ hội lẻn vào Thiên Sơn.
Không có cơ hội.
Vậy thì tự tạo ra cơ hội.
Thất lễ rồi.
Thiên Ma đại tiên, tuy ngài rất tín nhiệm ta, nhưng việc bước vào ngũ chuyển trường sinh tiên đối với ta còn quan trọng hơn.
Ngay sau đó,
lần đầu tiên sau một thời gian dài, Tô Thần bước chân ra khỏi ma điện bế quan.
Tiếp đó,
khắp thiên hư Tây vực, các cứ điểm và mạch khoáng tài nguyên của Thanh Mục tiên tộc liên tục bị các huyền tiên bí ẩn tấn công.
Không chỉ có một vị.
Sau khi phá tan phòng ngự của Thanh Mục tộc, chúng nên ngang rời đi, không quên để lại những lời cuồng vọng.
Mệnh bài của Thanh Mục tiên tổ đã vỡ vụn rồi.
Lao ta cũng giống như Ly Hỏa tiên tổ, đã bị một vị huyền ngọc tiên hùng mạnh khác nuốt chửng.
Mệnh bài vỡ, mệnh đăng cát.
Một thế lực chỉ có huyền tiên cao cảnh mà không có huyền ngọc tiên tọa trấn thì lấy tư cách gì mà tranh hùng xưng bá?
Hôm nay bọn ta giết chính là người của Thanh Mục tiên tộc các ngươi.
Dứt lời, kẻ bí ẩn cười lớn rồi biến mất.
Dù cho vài vị huyền tiên cao cảnh của Thanh Mục tộc có truy đuổi cũng không thành, cuối cùng chỉ biết phẫn hận nhìn đối phương đào thoát.
Cứ như thế, lớp vỏ bọc cuối cùng của Thanh Mục tiên tộc đã bị lột sạch.
Toàn bộ ngũ đại tinh hải đều chấn động vì tin tức này.
Để gây dựng uy danh cần đến ngàn năm, vạn năm, thậm chí là cả chục vạn năm tích lũy. Nhưng để nó sụp đổ thì chỉ cần một khoảnh khắc.
Giờ đây, uy nghiêm của Thanh Mục tiên tộc đã hoàn toàn tan vỡ, hóa thành tro bụi.
Xem ra, Thanh Mục tiên tổ thực sự đã chết rồi.
Lời đồn một khi đã lan truyền mà không thể đính chính thì giả dối cũng sẽ biến thành sự thật, thu hút vô số xài lang hổ báo kéo đến.
Và hiện tại chính là như thế.
Ầm ầm,
những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên khắp các điểm khai thác tài nguyên của Thanh Mục tộc.
Lần này không còn là do Tô Thần hóa thân nữa, mà là các cường giả huyền tiên thực tụ, họ như những con dã thú đói khát, không kìm nén được ý định sâu xé miếng mồi béo bở mang tên Thanh Mục tộc.
Khốn kiếp,
mấy tên huyền tiên bí ẩn đó chắc chắn chỉ là một người.
Rốt cuộc là kẻ nào muốn hãm hại Thanh Mục tộc ta như vậy?
Cả tiên tổ cũng thật là càng già càng lú lẫn, lại đi hợp tác với những kẻ bí ẩn kia, giờ thì thân tử đạo tiêu, còn khiến gia tộc lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Hự,
phụt.
Một vị thái thượng trưởng lão của Thanh Mục tộc với tu vi huyền tiên cao cảnh chỉ biết đứng đó gầm thét trong vô vọng, nhìn cảnh hỗn loạn mà nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.
Lao hiểu rõ, đây mới chỉ là khởi đầu.
Cuộc tổng tấn công thực sự sắp diễn ra, với sự góp mặt của những kẻ hung tàn nhất từ thiên hư tứ vực.
Đó mới thực sự là những nhân vật đáng sợ.
Sớm chuẩn bị đi thôi.
Tộc ta sắp diệt vong rồi.
Mau sắp xếp một số tộc nhân chuyển đến tinh thần đại giới để giữ lại huyết mạch.
Những năm qua Thanh Mục tộc đắc tội quá nhiều người, bọn họ sẽ không để bất kỳ ai mang dòng máu Thanh Mục được sống sót trong tinh hải này đâu.
Chao ôi!
Một tiếng thở dài đầy náo nề vang lên.
Vị tộc Lao Thái Thượng giờ đây chỉ còn lại vẻ mệt mỏi rã rời.
Một thế lực bá chủ nhìn thì có vẻ huy hoàng, nhưng nếu thiếu đi vị Huyền Ngọc Tiên làm cột trụ vững chãi thì chẳng khác nào đại thụ mục giống, sớm muộn cũng sẽ đổ sụp.
Đại trưởng lão, sao ngài lại bi quan như thế?
Chúng ta vẫn còn cơ hội.
Sau khi nuốt chửng tài lực của Ly Hỏa Tiên Cung cùng một phần tạo hóa từ Thương Long Cung và Thiên Kiếm Tiên Các, số lượng huyền tiên cao cảnh trong tộc đã tăng gấp 3. Hiện tại chúng ta có tới 10 vị huyền tiên cao cảnh, hơn nữa ngài vẫn còn nắm giữ tổ khí, chỉ cần tiêu đốt thọ nguyên là có thể bộc phát ra thiên tiên lực vượt xa mức huyền tiên cao cảnh trong chốc lát.
Chúng ta sợ gì lũ tôm tép đó chứ?
Đúng vậy.
Lao tổ không còn, ngài chính là lão tổ của chúng ta, xin ngài hãy dẫn dắt chúng ta chiến đấu thêm một lần nữa,
bảo vệ gia tộc.
Sau lưng là nhà, chúng ta không thể lùi.
Không lùi.
Quyết không lùi.
Một vị huyền tiên cao cảnh mới thăng cấp với gương mặt đầy dã tâm nhìn vị thái thượng tộc lao lớn tuổi và mạnh nhất của mình.
Đáp lại lời kêu gọi đó, vị tộc lao chỉ khẽ thở dài.
Những đứa trẻ này được bao bọc dưới đôi cánh của gia tộc quá lâu nên vẫn chưa hiểu hết sự tàn khốc của quy luật rừng rậm bóng đêm trong thế giới tinh hải này.
Nhưng
hôm nay
gia tộc tồn vong,
hắn còn có thể làm gì?
Chỉ có thể tự chiến.
Vậy thì chiến đi.
Cùng lúc đó, ba vị cự đầu của loạn tinh hải cũng tổ chức một cuộc họp kín.
Ngay sau khi cuộc họp kết thúc, Loạn Tinh Hải chính thức tuyên cáo với thiên hạ về việc phát động cuộc tổng tiến công nhắm vào Thanh Mục tiên tộc.
Một thiên ma đại tiên đi theo con đường tà ma huyền tiên, một cửu cự ma vốn là hiện thân của ma một cực đối lập với thần, lại thêm một thương hải long hoàng tàn bạo, giết người như ngó ngẽ, nợ máu chất chồng.
Bọn chúng vốn dĩ là tà ma ngoại đạo.
Bọn chúng chẳng màng đến bất kỳ quy tắc đạo đức nào trên đời.
Ma điện, ma quật cùng long quân đoàn của thương hải cứ thế rầm rộ xuất quân.
Cả ba vị cự đầu đều đích thân ra trận, không sót một ai, tất cả đều đang trên đường tiến đánh Thanh Mục tiên tộc.
Bọn họ vô cùng tự tin.
Bởi lẽ
tại Loạn Tinh Hải, họ đã để lại những tâm phúc tin cần nhất, với ba vị huyền tiên trung cảnh đỉnh phong chấn thủ cùng một đại trận tiên gia hộ vệ vô cùng kiên cố.
Tiên trận này lấy hai đại cổ tiên mạch của Thiên Sơn làm nguồn động lực, dù là huyền tiên cao cảnh cũng không thể phá trận,
trừ phi là huyền ngọc tiên cảnh.
Nhưng nếu huyền ngọc tiên cảnh giáng lâm, dù ba đại thủ lĩnh có ở lại chấn thủ thì cũng chẳng thể xoay chuyển tình thế.
Thiên Ma,
xong việc này, ngươi phải mời ta uống rượu đó.
Tiếng gầm nhẹ ồm ồm từ vang lên,
giống như một hòn đảo di động giữa tinh không, thực thể cổ xưa kinh khủng này hiện ra trong hư không, quanh thân bao phủ vô số mây đen.
Trên lớp da đá dày đặc bám ngoài thân hắn là những động vật săn sát, tổng cộng 108 tòa, đây chính là cửu cự ma và ma quật của hắn.
Trong số 108 vị huyền tiên ma tướng, hắn đã mang theo 100 vị, chỉ để lại 8 vị mạnh nhất trấn thủ Loạn Tinh Hải.
Ta cũng vậy.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, lạnh lẽo như thấu xương, sụp thẳng vào mặt.
Đó là một con rồng.
Quanh thân nó có vô số hải long vây quanh, nhưng nếu so với kích thước của con rồng này, những con hải long khổng lồ như dãy núi kia chẳng khác nào lũ rắn nhỏ.
Không,
chỉ là run rế.
Được.
Thiên Ma đại tiên chắp tay, mỉm cười đáp lời.
Theo sau hắn là bảy đường ma điện, cũng chính là bảy vị điện chủ mạnh nhất dưới trướng.
Thế nhân đều biết Thiên Ma Đại Tiên là vị tiên yếu nhất trong ba vị trí tôn của Loạn Tinh Hải. Nhưng chẳng ai hay rằng, Loạn Tinh Hải có thể ra đời, ba đại chùm khát máu có thể quy tụ để trở thành thế lực hùng mạnh nhất Tây Vực, từ trước đến nay chưa bao giờ dựa vào kẻ khác, mà tất cả đều nhờ Thiên Ma Đại Tiên. Hắn yếu nhất, nhưng lại là linh hồn trong ba vị trí tôn, là thủ lĩnh thực sự của Loạn Tinh Hải. Chính hắn đã giải phóng cự ma, chính hắn cứu thoát Thương Hải Long Hoàng. Loạn Tinh Hải vì hắn mà khai sinh, vì cuộc báo thù của hắn mà tồn tại, và đối tượng báo thù chính là Thanh Mục Tiên Tộc. Sư phụ, cuối cùng con cũng đã đi đến bước đường này. Thật đúng là tựa như mộng ảo. Thiên Ma Đại Tiên chắp tay sau lưng, phía sau hắn là một quân đoàn hùng mạnh, đi tới đâu cũng khiến cả Thiên Hư Tinh Hải phải rung động. Nào có ai biết, năm xưa hắn chỉ là một đệ tử chi thứ của Thanh Mục Tiên Tộc. Đúng vậy, Thiên Ma Đại Tiên uy danh hiển hách, người mạnh nhất bước ra từ giới tán tu Thiên Hư Tinh Hải, từng là một tộc nhân của Thanh Mục Tiên Tộc. Ngày ấy, đứa trẻ mồ côi là hắn được tìm thấy ở hạ giới, sau khi xác định mang huyết mạch Thanh Mục Tiên Tộc liền được đón về. Khi đó, hắn đã rất vui mừng. Hắn đã có một gia đình. Gia tộc đối xử với hắn rất tốt, cung cấp tài nguyên dồi dào, giúp hắn đạt tới hóa thần, mở ra con đường chân tiên. Một kẻ từ nhỏ đã cơ cực khổ sở như hắn, chưa bao giờ được hưởng hơi ấm tình thân như vậy. Hắn ấy mà, lúc đó đã thề rằng sau khi chân tiên đắc đạo sẽ báo đáp ơn nghĩa của gia tộc gấp trăm ngàn lần. Hắn chưa bao giờ là kẻ vong ơn phụ nghĩa. Sự lương thiện đã ăn sâu vào xương thủy hắn. Chỉ là về sau ta mới thấu hiểu, họ đón ta về hoàn toàn là vì Lao Cha vốn là trưởng tử của tộc Thanh Mục bị người ta chém nát thân xác trong một trận đấu pháp. Hắn cần một hậu nhân có huyết mạch trực hệ để hiến tế đoạt xá, có thế vị trưởng tử đầy triển vọng thăng cấp huyền tiên này mới có thể sống tiếp. Vì vậy, họ mới đón ta về. Về sau ư? Chính Thiên Ma lão tiên đương lúc phá tan xiềng xích địa lao, đại sát tứ phương đã tình cờ cứu mạng ta. Từ đó, ta bái ông làm thầy. Thần sát Thiên Ma đại tiên càng thêm mông lung khi hồi tưởng lại chuyện cũ. Thanh Mục Tiên Tộc nơi tự xưng là chính đạo tiên nhân thiết lập quy tắc tinh hải lại đầy dây những trò trộm gà trộm chó, còn Thiên Ma lão tiên giết người không lê tay, hung tàn vạn phần kia lại đối xử tốt với hắn. Ngay cả trước lúc lâm trùng, ông vẫn dặn dò hắn, thế đạo này vốn dĩ khinh kẻ hiền lành, ngươi muốn làm người tốt thì cũng phải dùng thủ đoạn tà ma, phải khiến thế nhân vừa kính vừa sợ, không kẻ nào dám lấn lướt ngươi. Còn nữa, đừng bao giờ để thanh danh và đạo đức trói buộc, đó là những xiềng xích mà chỉ khi phá bỏ được chúng, ngươi mới thoát khỏi mọi khổ đau trong lòng. Kể từ đó, một Thiên Ma chi tiên mới đã ra đời. Cho đến tận hôm nay, Loạn Tinh Hải chủ, Thiên Ma đại tiên. Mà lúc này, đại quân Loạn Tinh Hải đã rầm rộ tiến đến đại bản doanh của Thanh Mục Tiên tộc tại Đông Ngực. Xung quanh có không ít đội ngũ huyền tiên cao cảnh của các thế lực khác cùng các tán tu huyền tiên đang âm thầm dòng nó. Đám người này do dự không dám tiến lên, hay nói đúng hơn là chưa muốn tiến lên. Dù sao từ xưa đến nay, kẻ đầu tiên xông lên phất cờ luôn phải chịu thương vong nặng nề. Nhưng bước chân của quân đoàn Loạn Tinh Hải không hề dừng lại, họ như một ngọn giáo sắc bén, đâm thẳng vào tổ địa Thanh Mục Tiên tộc. Ba đạo ma ảnh khổng lồ chống trời đứng ở vị trí tiên phong, tự tay vén màn trận chiến này. Xa xa, cả trong tối lẫn ngoài sáng, các vị huyền tiên cùng huyền tiên cao cảnh cuối cùng cũng không che giấu hành tung nữa mà lần lượt lộ diện. Chỉ tính riêng huyền tiên cao cảnh, không kể phía Loạn Tinh Hải, đã có tới 7 vị. Những huyền tiên khác nhiều vô số kể, còn có cả những chân tiên mạnh mẽ muốn đục nước béo cỏ. A, Thanh Vô Phong, đồ chó con nhà ngươi, sao dám quay lại cắn ngược gia tộc? Nghịch tử. Từ tổ địa Thanh Mục Tiên tộc bộc phát một tiếng gầm phẫn nộ, 10 vị huyền tiên cao cảnh vây quanh một lão giả râu tóc bạc phơ, chậm rãi bước ra. Trong tay lão giả là một kiện tiên bảo hình thụ như cành cây khô, đó chính là tổ khí. Một món tiên bảo vượt trên cấp độ nhị cảnh cao phẩm, bên trong ẩn chứa thiên tiên lực dồi dào. Không sai, đại chiến cuối cùng đã bùng nổ. Tại ma điện thứ 72 giữa Loạn Tinh Hải ở Tây vực xa xôi, Tô Thần cũng từ từ mở mắt, đứng dậy khỏi ngai sắt. Dù cách một khoảng cách xa xôi, nhưng trong bóng tối, hắn vẫn nảy sinh một loại cảm ứng, biết rằng chiến sự bên phía Thanh Mục Tiên tộc đã nổ ra. Cảm giác huyền diệu này khiến Tô Thần không khỏi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Lạ thật, bình thường không nên như thế mới phải. Tô Thần nghi hoặc. Đúng lúc này, cành lá trường sinh đạo thụ trong cơ thể hắn khẽ rung động, cây linh non nớt lại một lần nữa tỉnh giấc, phát ra những thanh âm khàn khàn. Ta thấy được một mảnh thụ tâm. Ngay khoảnh khắc ấy, thông qua trường sinh đạo thụ, Tô Thần đã chứng kiến tất thể những gì đang diễn ra tại Thanh Mục Tiên tộc. Và mảnh thụ tâm kia, rõ ràng chính là kiện tổ khí đang nằm trong tay đại tộc Lao Thanh Mục Tiên tộc. Vô tướng huyền tiên nhờ có rễ của trường sinh đạo thụ trong người mà thi triển được di hành hoán diện, còn tu luyện ra loại vô sắc tiên nguyên không trọn vẹn. Còn mảnh thụ tâm từng thuộc về trường sinh đạo thụ của Thanh Mục Tiên tộc lại bị luyện thành tổ khí kinh khủng, sánh ngang với huyền ngọc tiên cảnh, bên trong đang thai nghén tiên tiên lực. Như vậy thì phải tìm cách thu hồi nó mới được. Bất quá, thứ cần kiếp nhất lúc này không phải nó, mà là thời cơ ta chờ đợi cuối cùng cũng tới. Tô Thần nhìn tiên trận hộ vệ hùng vĩ đang bao phủ toàn bộ Loạn Tinh Hải, trận pháp này vốn để chống lại cường địch xâm lấn từ bên ngoài, nhưng hắn lại đang ở bên trong tiên trận. Hiệu lực của trận pháp này hoàn toàn vô dụng với hắn. Quan trọng nhất là hiện giờ trong trận pháp, giữa lòng Loạn Tinh Hải, ba vị thủ lĩnh đều vắng mặt, mà hắn chính là kẻ có chiến lược huyền tiên trung cảnh mạnh nhất. Chờ đợi hơn một năm dòng dã, thời cơ rốt cuộc cũng đến. Thiết hay, cuối cùng ta vẫn phải phụ lòng tin của ông rồi, Thiên Ma đại tiên. Tô Thần bước ra khỏi ma điện thứ 72, trong lòng bàn tay hắn, thanh huyền sắc đoạn kiếm khẽ xoay tròn, vô sát tiên nguyên lại hiện ra. Diện mạo của hắn cũng dần dần khôi phục lại dáng vẻ của khả bố tiên. Chuyện này về sau rốt cuộc không giấu giếm nổi nữa, chẳng bằng không rút lui nữa, cứ thế này, hắn có thể thỏa sức chiến đấu. Chương 475, Ngũ chuyển trường sinh tiên chương 475, Ngũ chuyển trường sinh tiên ngươi là chủ nhân ma điện thứ 72, Thiên Dục Huyền Tiên. Không đúng, ngươi là Khả Bố Tiên. Sao ngươi lại là Khả Bố Tiên? Ngay khi Tô Thần bước ra khỏi ma điện và rũ bỏ lớp ngụy trang, hắn tình cờ chạm mặt một cường giả huyền tiên cảnh đang tuần tra. Hắn chỉ là huyền tiên sơ cảnh. Ban đầu khi thấy vị thiên dụ huyền tiên, người vốn là một nhị cảnh tán tiên, nay lại chỉ có tu vi huyền tiên sơ cảnh, hắn vẫn còn do dự không biết có nên tiến lên hành lễ hay không. Dù sao đối phương cũng đang giữ chức điện chủ, cao hơn hắn một bậc. Thế nhưng trong thoáng chốc do dự ấy, hắn đã tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng, thiên dụ huyền tiên trực tiếp biến thành một người khác. Một nhân vật mà khắp ngũ đại tinh hải không ai không biết không ai không hay, đứng đầu long bảng, Khả Bố Tiên. Khốn kiếp, ngươi định làm gì? Người đâu, mau tới đây. Thiên dục huyền tiên không, Khả Bố Tiên muốn làm phản. Vị huyền tiên sơ cảnh này cất tiếng hét lớn. Hắn nhạy cảm nhận ra hành động của Khả Bố Tiên trước mặt có gì đó không ổn. Đây lại đúng vào thời khắc mấu chốt khi cả ba đại chùm của loạn tinh hải đều đã ra ngoài. Tiên trận có thể chống đỡ được sự đột kích của huyền tiên cao cảnh, nhưng không ngăn được sự hỗn loạn từ bên trong loạn tinh hải. Cái gì? Khả Bố Tiên? Ở đâu? Kẻ đứng đầu long bảng này vào đây bằng cách nào? Trong chớp mắt, tựa như một tảng đá lớn ném xuống hồ nước tĩnh lặng, hơn 10 đạo lưu quang rít gió lao tới. Lúc này, chỉ riêng cái danh Khả Bố Tiên thôi đã khiến đám huyền tiên trung cảnh được ba đại chùm cắt cử ở lại tọa trấn loạn tinh hải đồng loạt đổ xô về phía này. Người có danh, cây có bóng, hạng nhất long bảng, quả nhiên danh xứng với thực. Danh tiếng này còn lớn hơn cả những huyền tiên trung cảnh định phong thông thường. Đám huyền tiên trung cảnh vừa đáp xuống có hình thù kỳ quái, kẻ là tiên của Thiên Ma Điện, kẻ là ma của Ma Quật, lại có cả long chúng của Thương Hải. Thiên dục huyền tiên. Không, Khả Bố Tiên, ngươi ẩn giấu thân phận lẻn vào đây, nay lại thừa dịp ba vị đại nhân vắng mặt mà đột ngột xuất hiện, rốt cuộc là có ý đồ gì? Nói, ngươi muốn làm gì? Hắc cốt huyền ma của Ma Quật nghiêm giọng quát lớn. Sau lưng hắn, hắc khí ngùn ngụt bao phủ cả bầu trời, ngay lập tức hiện ra 9 bộ khô lâu trắng ẩn cao chọc trời, bộ nào cũng tỏa ra uy áp của huyền tiên trung cảnh. Ha ha, mặc kệ hắn, danh tiếng Khả Bố Tiên tuy lớn, nhưng theo ta thấy, cứ phải ra tay mới biết thật giả, hãy để chúng ta cùng lĩnh giáo cái gọi là hạng nhất long bảng này xem sao. Ta không tin một mình ngươi có thể chọi lại hơn 10 người bọn ta. Lại có tiếng cười khẽ vang lên. Hơi nước mịt mù lan tỏa, chớp mắt đã hóa thành một vùng biển lớn mênh mông. Mà cái này mặt biển lập tức nổ tung, có 12 cái khủng bố rồng nước phóng lên trời. Đây là Bích Ba Huyền Tiên đã tu thành hình người của Thương Hải Long chúng ra tay. Cặp mắt rồng của hắn quét qua mọi người, chư vị còn chờ gì nữa? Tên khốn này ngụy trang lại bảo, chắc chắn là có mưu đồ. 89 phần 10 chính là nhắm vào hai đại tiên mạch cổ xưa kia. Còn không mau động thủ. Trước những lời đó, Tô Thần không đáp cũng chẳng giải thích, chỉ khẽ mỉm cười. Thanh huyền sắc đoạn kiếm trong tay hắn phát ra những tiếng kiếm minh đầy đáng sợ. Hắn đúng là đã cải trang lại bảo, quả thực có mưu đồ với tiên mạch và cũng thật sự phụ lòng tin của Thiên Ma đại tiên, nhưng hắn khinh thường việc phải giải thích. Vậy thì đánh một trận đi. Thấy Tô Thần không hé môi nửa lời, mấy vị điện chủ khác cùng xuất thân từ Thiên Ma điện không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Ra tay, bắt sống Khả Bố Tiên. Đợi Thiên Ma đại nhân trở về sẽ giao cho ngài ấy thẩm vấn. Người dẫn đầu được Thiên Ma đại tiên chỉ định tọa trấn loạn tinh hải, hiện đang trấn thủ ma điện, chậm rãi lên tiếng. Lời vừa dứt, không một ai chần chừ, hơn 10 vị huyền tiên, kẻ là tiên, kẻ là rồng, kẻ là ma, thể đều đồng loạt ra tay. Thiên cơ huyền tiên của Thiên Ma điện tế ra 72 chiếc tang môn đinh, tiên bảo nhị cảnh hạ phẩm. Thái sơ cổ ma của Ma Quật hiện ra bản tướng, giáng xuống một trường khổng lồ che lấp bầu trời. Sóng dữ huyền tiên của Thương Hải Long chúng thi triển huyền tiên chi pháp, dẫn động một con cuồng long dài vạn trượng. Đệ nhất trọng, kiếm sóng. Tô Thần bước lên bước đầu tiên, hắc quang kinh hoàng lại hiện ra, hắn vung một kiếm chém ngang. Nơi mũi kiếm lướt qua, không gian nhăn nhúm lại như một dải lụa. Động tác nhìn có vẻ chậm chạp nhưng lại khiến tất cả tiên pháp thần thông cùng uy áp trấn áp đang lao tới đều khựng lại một cách quỷ dị. Ngay sau đó, kiếm quang hóa thành hàng vạn, cả bầu trời ngập tràn cơn mưa kiếm sóng chút xuống xối xả. Phanh! Chín bộ khô lâu huyền tiên đứng núi chịu sào lập tức tan thành cho bụi. Không! Hắc cốt huyền tiên phun máu tháo lui, trên ngực xuất hiện hàng chục lỗ thủng xuyên đấu. Không tiếp! Bích Ba huyền tiên tức tối chửi thề, vùng nộ hải thủy vực của hắn trực tiếp bị phá tan, 12 con thủy long gầm thét thảm thiết rồi rơi trở lại biển sâu. Sao hắn lại mạnh thế này? Tăng môn đinh của Thiên Cơ huyền tiên bị dội ngược trở lại, găm thẳng vào pháp thể huyền tiên của lão thành 72 lỗ máu, mãi không thể khép miệng. Đệ nhị trọng, Điệp Lãng. Tô Thần xoay cổ tay, khi cơn mưa kiếm sóng thứ nhất còn chưa tan, đệ nhị trọng hắc quang còn đặc quánh và đáng sợ hơn đã chồng chất lên nhau, một lần nữa cuộn trào mãnh liệt. Lần này, kiếm khí hiện rõ sắc đen huyền ảo, những nơi nó đi qua, không gian chẳng chịt vết nước. Chỉ một vòng quét qua, hộ thể tiên quang của hơn 10 vị huyền tiên tại đây đã bị xé nát như tờ giấy mỏng, xương máu liên tục nổ tung, tuôn rơi như mưa xuống mặt đất. Tuyệt tiên thuật, đệ nhất kiếm biến hóa đánh lui tam tiên. Với biến hóa của đệ nhị trọng, hơn 10 vị huyền tiên trung cảnh ở đây, dù là điện chủ Thiên Ma điện, thủ lĩnh Ma Quật hay Long Vương của Thương Hải, về cơ bản đều không còn ai có thể đứng vững. Chuyện này, quả thực ta đến vì hai đại tiên mạch. Ta không muốn sát sinh, bởi vì lần này đúng là ta đối lý. Đợi sau khi ta đột phá xong sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không quấy rầy thêm. Tô Thần thu kiếm đứng lặng, thanh huyền sắc đoạn kiếm thu hồi về lòng bàn tay, lượn lờ quanh hắn, bên trong ẩn chứa hắc quang kinh người như đang chờ trực bùng phát. Đây là thiện ý nhưng đồng thời cũng là một lời cảnh cáo. Thấy vậy, vị trấn thủ loạn tinh hải được Thiên Ma đại tiên đích thân chỉ định kia có ánh mắt phức tạp. Lão nhìn Tô Thần trước mặt, rồi chậm rãi mở ra con đường dẫn đến tiên sơn. Lão là người duy nhất ở đây vẫn còn đứng vững, cũng là vị huyền tiên trung cảnh duy nhất không hề ra tay. Và đó cũng là nhân vật duy nhất khiến Tô Thần phải kiêng dè. Đa tạ. Tô Thần chắp tay cảm tạ rồi cất bước, tiến thẳng về phía tiên sơn. Đúng lúc này, Động tĩnh cực lớn ở nơi này đã sớm kinh động đến toàn bộ chân tiên và những huyền tiên tầm thường trong khắp loạn tinh hải. Họ trợn mắt há hốc mồm chứng kiến màn này, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Vị điện chủ đường thứ 72 suốt ngày bế quan, tham tiến nhờ công hơn chứ không phải thực lực này hóa ra không phải là nhị cảnh tán tiên sao? Mà lại là người đứng đầu long bảng, khả bố tiên. Làm sao có thể chứ? Một mình áp chế hơn 10 vị huyền tiên, lại còn là trung cảnh, đây thực sự là điều mà một chân tiên đệ cửu phẩm có thể làm được sao? Họ sững sờ đứng nhìn, đây là lần đầu tiên họ được tận mắt chứng kiến phong thái của người đứng đầu long bảng. Đối với những chân tiên như bọn họ, huyền tiên vốn đã là những nhân vật cao không thể chạm tới. Huyền tiên trung cảnh lại càng là những kẻ đứng trên đỉnh cao nhất của loạn tinh hải. Cao hơn nữa, chính là ba vị đại trùm. Một người áp chế hơn 10 vị huyền tiên trung cảnh, thực lực này gần như chỉ đứng sau ba vị đại cự đầu. Bọn hắn muốn vẫn tưởng vị điện chủ thứ 72 này chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi. Điện chủ lại là người đứng đầu long bảng, cũng là chân tiên giống mình. A, cái này. Một nữ tiên xinh đẹp vừa bước ra khỏi thạch thất bế quan, liền trông thấy bóng dáng thiếu niên ấy đang chắp tay sau lưng, thong dong tiến về phía thiên sơn. Phía sau thiếu niên, hơn 10 vị huyền tiên trung cảnh đang trong tình trạng cực kỳ chật vật, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào bóng lưng người nọ. Thiên lang, thừa dịp thời cơ này, mau thông báo cho ba vị tự đầu. Tên này quá mức hung tàn, chỉ khi một trong ba vị trở về mới có thể áp chế. Lúc này, thiên cơ huyền tiên của Thiên Ma Điện vừa dứt lời liền định bóp nát ngọc bội bên hông, gửi tin báo cho Thiên Ma đại tiên đang chinh chiến tại tổ địa Thanh Mục tiên tộc tận phía xa đông ngực. Phanh, ngọc bội đã bị khống chế. Người ra tay chính là vị trấn thủ loạn tinh hải kia, cũng là kẻ mạnh nhất nơi này, nãy giờ vẫn đứng quan sát Thiên Lang, hắn chậm rãi nói: "Việc này, Thiên Ma đại tiên đã sớm biết rõ. Ban cho hắn một phen tạo hóa tại Thiên Sơn, đây cũng là lời hứa của Thiên Ma đại tiên. Chỉ cần bị đứng đầu long bảng này bộc lộ đủ tài năng, liền ban tặng tạo hóa cho hắn, coi như là kết một phần thiện duyên. Nếu Thiên Ma đại tiên không gật đầu, hắn đừng hòng bước chân vào Thiên Sơn." Lúc này, Thiên Lang với đôi mắt tựa dã thú ngẩng đầu lên, đồng thời, một luồng khí tức mênh mông như biển cả, trấn áp thiên địa đột nhiên giáng xuống. "Bởi vì ta đã bước vào huyền tiên cao cảnh." Phúc. Uy áp lướt qua, một cái thủ cấp bay lên không. Thiên cơ huyền tiên lập tức bị Thiên Lang gạt bỏ, cái đầu bay gọn vào tay hắn. Đôi mắt dã thú của hắn đảo qua đám tiên nhân đang đầy vẻ nghi hoặc và kinh hãi, chậm rãi giải thích: "Chuyện thứ hai Thiên Ma đại tiên dặn lại là, nếu loạn tinh hải xảy ra biến cố, kẻ nào nôn nóng muốn mượn cớ truyền tin ra ngoài nhất, kẻ đó chính là nội gián do Thanh Mục tiên tộc cài vào. Mục đích của tên nội gián này là phá giải tiên trận, tiếp ứng ngoại bang, để những cường giả huyền tiên cao cảnh đến cướp đoạt hai đại tiên mạch, buộc ba vị tự đầu phải quay về phòng thủ loạn tinh hải. Trong số các ngươi có lẽ vẫn còn nội gián, nhưng ta khuyên các ngươi nên thu hồi tâm tư đó lại, đây là lời cảnh cáo. Huống hồ, ta hiện tại đã là vị cự đầu thứ tư, không sợ bất kỳ huyền tiên cao cảnh nào tới kích." Thiên Lang lạnh lùng trần thuật. "Huyền tiên cao cảnh?" Hắn lại là một vị huyền tiên cao cảnh. Quả thực là khó lường. Thiên hạ quả nhiên vô số anh kiệt, nơi loạn tinh hải này hội tụ ba vị cự đầu đã đủ kinh người, không ngờ vẫn còn ẩn giấu vị cự đầu thứ tư, cam tâm tình nguyện mai danh nhận tích dưới trướng người khác. Tô Thần đương nhiên cảm nhận được những chuyện vừa xảy ra phía sau, hắn không nhịn được khẽ cảm thán một tiếng. Hắn vốn ngỡ rằng mình đã qua mặt được Thiên Ma đại tiên, không ngờ tới, vị Thiên Ma đại tiên này đã sớm nhìn ra sơ hở, phát hiện thân phận giả mạo của hắn. Món nợ nhân tình tạo hóa này, quả thực hắn phải nhận lấy rồi. Đương nhiên, những chuyện đó tính sau. Việc hắn cần làm ngay bây giờ chính là bước vào cảnh giới trường sinh tiên ngũ chuyển. Ông, hắn lấy viên Long Nguyên Tiên Đan ra nắm chặt trong lòng bàn tay, bước qua màn sương trắng mịt mù, xuyên qua tinh không rực rỡ, tiến vào trung tâm thế giới Thiên Sơn. Mọi thứ bỗng chốc trở nên khoáng đạt, rõ nét. Một ngọn núi cao nguy nga với ba đỉnh núi sừng sững giữa tinh không, toàn thân lung linh óng ánh tựa như được tạc từ ngọc thạch. Bên trong thân núi được bố trí phong ấn mạnh mẽ, có hai luồng quang ảnh hình rồng khổng lồ đang lượn quanh đỉnh núi, tỏa ra tiên linh khí rồi rào. Chỉ cần hít một hơi, Tô Thần đã cảm thấy hiệu quả tương đương với một năm khổ tu. Sở hữu kho báu này, cũng khó trách nơi đây có thể tạo ra vị cự đầu thứ tư một bậc huyền tiên cao cảnh. Hôm nay, phần tạo hóa này ta xin nhận lấy. Tô Thần hào khí ngút trời. Đứng sừng sững trên đỉnh Thiên Sơn, hắn nuốt xuống Long Nguyên Tiên Nguyên, trong cơ thể vang lên tiếng gầm giống như sóng cuộn bão bùng, tiên quang không màu tôn trào, xông thẳng lên trời, chiếu sáng tinh không như ban ngày. Vô số tiên linh khí từ bốn phương tám hướng quần quần đổ về. Trên đỉnh đầu Tô Thần hình thành một vòng xoáy tiên linh khí khổng lồ. Ngay cả hai đại tiên mạch hình rồng đang bị phong ấn cũng phát ra tiếng gào thét, dường như muốn Tô Thần hấp thụ ít đi một chút. Thử, tình trạng của hắn là thế nào vậy? Chẳng lẽ hắn đang đột phá huyền tiên, hay là huyền ngọc tiên? Sao động tĩnh lại lớn như thế, ngay cả khi ta đột phá huyền tiên cao cảnh cũng chỉ đến mức này mà thôi. Thiên Lang khẽ nhíu mày, trong lòng vô cùng rung động. Tuy nhiên, nghĩ đến lời dặn dò của Thiên Ma đại tiên, hắn không dám manh động. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ đáng sợ. Đó chính là, vị khả bố tiên trước mắt này có lẽ vẫn chưa đạt đến cảnh giới chân tiên cửu phẩm, hắn không phải đang lộ sắc địa tiên lực hay thiên tiên lực, mà chỉ là một lần đột phá bình thường của chân tiên. Bút sao có thể khủng bố đến mức này? Vẫn chưa đi tới đỉnh phong của con đường chân tiên mà đã có thể trực tiếp trấn áp hơn 10 vị huyền tiên trung cảnh sao? Trong phút chốc, ngay cả một huyền tiên cao cảnh như Thiên Lang cũng phải im lặng. Nhưng khi nghĩ đến Tô Thần chính là người đứng đầu Long bảng, hắn cũng dần lấy lại bình tĩnh. Dù sao, trên đời này có thể liệt tên vào Long bảng chỉ có 72 người, bọn hắn đều là những kẻ có khả năng thăng tiến lên huyền ngọc tiên rất cao. Kẻ đứng đầu Long bảng lại càng yêu nghiệt đáng sợ hơn, âu cũng là chuyện thường tình. Cứ thế, 7 ngày 7 đêm liên tiếp trôi qua. Bên trong Thiên Sơn, hai điều long mạch đều có vẻ hề bại không phân chấn, phần lớn tiên linh khí gần như đã bị Tô Thần hấp thu đến 7-8 phần, muốn khôi phục lại trạng thái ban đầu e là phải cần 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Cũng chính lúc này, một luồng khí tức chấn động khủng khiếp từ trên người Tô Thần bùng nổ, khí cơ xung thiên, khuấy đảo cả phong vân. Hắn đã đạt đến cảnh giới trường sinh tiên ngũ chuyển, ngũ phẩm chân tiên đạo quả, nội tình tiên khiếu 13 chuyển. Ầm ầm. Ngay lập tức, dù là Thiên Lang vẫn luôn đứng từ xa quan sát Tô Thần cũng phải kinh hãi, vẻ mặt vô cùng động dung. Bởi vì ngay khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã thoáng nhìn thấy quá trình lột xác chân tiên đạo quả của Tô Thần. Đó rốt cuộc là loại đạo quả gì vậy? Dù là nhất diệp đạo quả mang tư chất đăng đỉnh trong truyền thuyết, e rằng cũng chỉ đến thế mà thôi. Yêu nghiệt, đáng sợ, thật quá đáng sợ. Quả nhiên không hổ danh hiệu Khả Bố Tiên, hắn thực sự đã lột tả hoàn mỹ cái danh xưng đáng sợ ấy. Dị tượng to lớn này không chỉ bùng nổ tại Loạn Tinh Hải, mà ngay cả những cường giả huyền tiên cao cảnh, thậm chí là Huyền Ngọc Tiên ở các nơi khác trong Thiên Hư tinh vực cũng lờ mờ cảm ứng được. Cứ như thể có một sinh mệnh tiên đạo cực kỳ phi phàm vừa mới ra đời. Nhưng cụ thể là gì thì dù là bọn hắn cũng không thể nói chính xác được. Trong khi đó, tại một tòa bảo tháp thần bí tận đông vực xa xôi, có hai bóng người đang đứng, một người trong đó khẽ to mày, nhìn về phía Loạn Tinh Hải. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này vẫn chưa đạt tới cực hạn của chân tiên mà. Người này không phải ai khác, chính là Ngũ Tiên Sinh kẻ bảy mưu tính kế của Thiên Bất Ngữ. Còn bóng người đang đứng đối diện Ngũ Tiên Sinh, cũng chính là bá tiên của bá giả hòn đảo vốn đang bật vô âm tín. Dù vị bá tiên này có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là đệ nhất cường giả huyền tiên, trong khi Ngũ Tiên Sinh đối diện hắn lúc này đã lột xác thành huyền ngọc tiên. Hơn nữa, trên người lão còn mang theo tam cảnh kỳ thú. Cho dù không sử dụng tam cảnh kỳ thú, đó cũng không phải là kẻ hắn có thể đối phó. Trước tiên hãy biến bá tiên này thành thất hảo mới, sau đó bắt sống Khả Bố Tiên, chuyển hóa hắn thành thập hảo. Thanh Mục Tiên Tổ đáng hận, tưởng rằng dùng thập hảo uy hiếp ta là có tác dụng sao? Thật nực cười. Chỉ cần có thi hài là có thể chắt lọc linh hồn, hòa tan vào vật dẫn mới để tạo ra một thập hảo mới tinh và mạnh mẽ hơn. Ngũ Tiên Sinh cười lạnh. Chương 476, đấu giá tinh hải. Chương 476, đấu giá tinh hải. Sau khi bước vào ngũ chuyển trường sinh tiên, Tô Thần rời đi, Loạn Tinh Hải đối với hắn không còn là nơi có thể nán lại lâu. Hắn hóa thành một làn khói xanh, dễ dàng xuyên qua kẽ hở trận pháp của Loạn Tinh Hải để thoát ra ngoài. Đối với chuyện này, không ai ngăn cản, cũng không ai có thể ngăn được hắn, ngay cả vị chủng thứ tư Thiên Lang một huyền tiên cao cảnh cũng không nắm chắc phần thắng. Tại Loạn Tinh Hải, một vị cường giả huyền tiên đưa mắt nhìn hắn rời đi. Họ biết rõ, hiện tại, vị Khả Bố Tiên này đã càng thêm lớn mạnh. Trước đó hắn vốn là hạng nhất long bảng, nay đột phá xong vẫn ở chân tiên cảnh giới, thực lực này e là đã bỏ xa hạng nhì một khoảng dài. Sở dĩ hắn vẫn đứng đầu long bảng là vì bảng này cao nhất chỉ đến hạng nhất, mà hắn thì đã thăng tiến tới mức không thể thăng thêm được nữa. Tiến thêm bước nữa chính là Huyền Ngọc Tiên bảng. Huyền Ngọc Tiên bảng có 32 vị trí, chỉ những Huyền Ngọc Tiên có hy vọng tu hành thiên tiên lực đến cảnh giới viên mãn mới có thể lên bảng. Những kẻ tầm thường trong hàng ngũ Huyền Ngọc Tiên đều không thể bước chân vào bảng này. Đợi đến lúc Khả Bố Tiên chính thức đi tới bước đó, e là ngay cả vị trí đứng đầu Huyền Ngọc Tiên bảng hắn cũng có thể chiếm lấy. Chẳng trách Thiên Ma Đại Tiên dặn dò ta, sau khi xác minh thân phận Thiên Dụ Huyền Tiên này thì đừng đắc tội quá mức, nên lưu lại một phần thiện duyên. Trực giác của Thiên Ma Đại Tiên quả nhiên chưa bao giờ sai. Chẳng ai ngờ được vị Thiên Dục Huyền Tiên này lại chính là Khả Bố Tiên, đệ nhất nhân của Chân Tiên Long Bảng. Thiên Lang thầm cảm thán từ tận đáy lòng. Sau khi rời đi, Tô Thần đáp xuống tiên khiếu tại một ngôi sao ở Tây Vực, lấy ra một mảnh ngọc giản từ túi trữ vật. Đây là tình báo mới nhất về Kiếm Vũ Tiên mà hắn mua được từ kênh đặc biệt, tiêu tốn không ít tiên tùy thạch. Bây giờ đã có thể đi sát hại Kiếm Vũ Tiên chưa? Tô Thần xem xong tình báo Kiếm Vũ Tiên, tự vấn lòng mình nhưng vẫn chưa thấy chắc chắn. 1000 năm trước, lần cuối cùng Kiếm Vũ Tiên ra tay đã khiến một vị huyền tiên trung cảnh mất tích bí ẩn, dù không có bằng chứng trực tiếp là do hắn làm. Thính Tiên Các cũng chỉ có thể dựa trên nghi vấn mà xếp Kiếm Vũ Tiên ở vị trí thứ 10 Chân Tiên Long Bảng. Tất nhiên, hiện tại khi Tô Thần đã chiếm ngôi đầu Chân Tiên Long Bảng, hữu tử hồn tiên leo lên hàng năm, thì Kiếm Vũ Tiên chỉ còn quanh quẩn ở vị trí thứ 11 hoặc 12. Đặc biệt là sau khi giao dịch với Thính Tiên Các, Tô Thần phát hiện Thủy Mặc Chân Tiên dù đã bước vào Huyền Ngọc Tiên cảnh nhưng vẫn chưa bị xóa tên khỏi bảng. Trời mới biết Kiếm Vũ Tiên liệu có đang ở tình trạng tương tự hay không. Tiếp tục chờ thôi. Dù sao thời gian vẫn ủng hộ ta. Hành động khi thực lực chưa đủ chẳng khác nào tự tìm đường chết. Ta phải có chiến lực tương đương huyền tiên cao cảnh mới đi khiêu chiến Kiếm Vũ Tiên, như vậy mới chắc ăn. Hiện tại ta chắc đang ở mức chiến lực cao nhất của huyền tiên trung cảnh. Chờ khi bước vào lục chuyển trường sinh tiên, ta sẽ đi khiêu chiến Kiếm Vũ Tiên để lấy viên tiên đan nhị cảnh cao phẩm kia, Huyền Ngọc Tiên Linh Đan. Hắn thu hồi ngọc giản, đưa ra quyết định. Cứ chậm rãi thôi. Ở tinh hải mênh mông này, còn sống mới có vô vàn khả năng. Đêm khuya thanh vắng, Tô Thần đứng trên Bất Miên Tiên Thành của Tiên Thiếu, ngước nhìn tinh không. Bầu trời đêm của Thiên Hư tinh vực khác với tinh thần đại giới, các vì sao đặc biệt rực rỡ, thi thoảng còn có những vệt sáng lướt qua. Đó chính là dấu vết khi các huyền tiên đi ngang qua. Khởi đầu là Thương Long Cung ở Tây vực, Thiên Kiếm Tiên Các, sau đó đến Ly Hỏa Tiên Cung ở Đông vực và Thanh Mục Tiên Tộc. Hai vực đã sụp đổ. Tiếp theo chắc là Nam vực rồi. Bắc vực có cổ tiên đó nên chỉ có thể là Nam vực. Thủy Mặc Tiên Tổ, hay chính là Ngũ Tiên Sinh, các người ở Thiên Bất Ngữ quấy đảo Thiên Hư tinh vực rốt cuộc là muốn làm gì? Tô Thần cảm thán, trong lòng đầy dây nghi vấn. Hắn cảm nhận được Thiên Hư tinh vực đang trải qua một cuộc biến động lớn, và việc hắn cần làm là trở nên đủ mạnh trước khi cơn bão ập đến. Kế tiếp, Tô Thần trực tiếp bế quan tại đây. Hắn phát hiện Bảo Hoàng Thiên đã có thể kết nối lại, nên vừa bế quan vừa bắt đầu thu thập tin tức qua đó. Cũng thông qua Bảo Hoàng Thiên, hắn dùng tiên tụy thạch giao dịch với Thính Tiên Các, lúc này mới biết Thanh Mục Tiên tộc đã bị đánh tan tác. ba vị trùm của Loạn Tinh Hải đã phô diễn thực lực hùng mạnh, chỉ cần ba người liên thủ đã có thể chống lại uy năng tổ khí của đại tộc Lao Thanh Mục tiên tộc. Kể từ đó, một loạt huyền tiên cao cảnh khác không còn kiêng dè gì nữa, cùng nhau xâu xé Thanh Mục tiên tộc. Thanh Mục tiên tộc cùng với Ly Hỏa tiên cung giờ chỉ còn là quá khứ. Ngay cả đại tộc Lao Thanh Mục tiên tộc cũng bị ba vị trùm Loạn Tinh Hải đánh đến mức thân xác tiêu tan, hồn phi phách tán cùng với món tổ khí. Nhờ vậy, danh tiếng ba vị trùm Loạn Tinh Hải lại vang dội, thậm chí lấn át cả bá tiên người vốn được coi là huyền tiên đệ nhất thiên hư tinh vực. Chiến tích lẫy lừng nhất của bá tiên là giao phong với cổ thánh tôn và một vị huyền ngọc tiên mà không hề bại trận, hắn đã chống lại được thiên tiên lực áp đảo hoàn toàn so với địa tiên lực. Chính vì thế, bá tiên mới là đệ nhất huyền tiên, một sự tồn tại độc tôn. Hiện tại đại tộc lão của Thanh Mục tiên tộc cũng tương tự, nhờ sức mạnh tổ khí mà bộc phát ra thiên tiên lực. Theo lý mà nói, lão ta phải quét sạch tứ phương, ngay cả mười mấy vị huyền tiên cao cảnh liên thủ cũng khó lòng phá vỡ phòng ngự. Thế nhưng, chỉ cần ba vị trùm Loạn Tinh Hải hợp lực, vị đại tộc lão này cùng món tổ khí đã phải nhận lấy thất bại. Không còn nghi ngờ gì nữa, nếu ba vị trùm liên thủ, họ cũng đủ tư cách đối kháng với Huyền Ngọc Tiên cảnh như Bá Tiên. Nhắc mới nhớ, đã lâu như vậy rồi mà dường như vẫn chưa thấy tung tích của Bá Tiên. Nhưng Tinh Hải mênh mông này lại chẳng có dị tượng gì xuất hiện. Nếu Bá Tiên thực sự ngã xuống, chuyện này căn bản không thể giấu giếm được. Tô Thần có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đoạn, hắn không bận tâm đến chuyện đó nữa mà chú ý sang một việc khác. Tại tổ địa của Thanh Mục Tiên tộc, ba vị trùm Loạn Tinh Hải đứng ra tổ chức một buổi đấu giá quy mô lớn nhằm bán sạch tài sản tích lũy của Thanh Mục Tiên tộc. Hơn nữa, đại hội đấu giá này sẽ kéo dài trong nhiều năm. Lợi hại, nước cờ này thực sự lợi hại. Khi nhìn thấy thông tin này, mắt Tô Thần đống sáng lên, hắn đã đoán được ý đồ của ba vị trùm Loạn Tinh Hải. Tổ địa Thanh Mục Tiên tộc nằm ở Đông Vực. Rõ ràng, họ muốn nhúng tay mở rộng thế lực sang Đông Vực, dù tấm gương tàn khốc của Ly Hỏa Tiên Cung và Thanh Mục Tiên tộc khi muốn bành trướng qua hai vực vẫn còn rành rành ngay trước mắt. Dù ba đại đầu sọ Loạn Tinh Hải liên thủ có được thực lực sánh ngang Bá Tiên, nhưng xét cho cùng họ vẫn không phải Huyền Ngọc Tiên. Vì vậy, bọn họ mới nghĩ ra chủ ý này. Phòng đấu giá Thanh Mục đem đấu giá những bảo vật chấn tộc của Thanh Mục Tiên tộc, không còn nghi ngờ gì nữa, đó đều là bảo vật và tài nguyên cấp bậc Huyền Tiên tam cảnh. Thậm chí, còn có sự xuất hiện của những vật phẩm quý hiếm khiến cả bậc chân tiên cũng phải khao khát. Một phòng đấu giá cao cấp hơn cả những phường thị quy mô lớn như thế này, dù ở bất cứ đâu cũng đều được săn đón nồng nhiệt chứ chẳng bao giờ bị bài xích. Loạn Tinh Hải muốn thông qua hình thức đấu giá để đứng chân tại Đông Vực, từ đó mới dần dần mưu tính đại sự. Một khi đã tạo dựng được danh tiếng, sẽ có vô số huyền tiên, thậm chí là chân tiên lũ lượt kéo đến để mua bán bảo vật. Trong lịch sử Thiên Hư Tinh Vực, phàm là thế lực nào muốn bành trướng qua cả hai vực thì cơ bản đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Loạn Tinh Hải này không biết có phải là ngoại lệ hay không. Tô Thần đoán được mục đích của Loạn Tinh Hải, không hề nghi ngờ gì nữa. Trong ba đại đầu sỏ, kẻ có trí kế và dạ tâm nhường này e rằng chỉ có mỗi Thiên Ma đại tiên. Cũng đúng lúc này, trong lúc Tô Thần đang trầm tư, Bảo Hoàng Tiên đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhạt. Có người đang để lại lời nhắn cho vị chân tiên mười vực là hắn. Luồng tiên lực phát ra từ lời nhắn này khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc. Đó là Thiên Ma đại tiên. Dù sao hắn cũng là điện chủ của Đường Ma điện thứ 72 dưới trướng Thiên Ma đại tiên. Suốt hơn một năm ở Loạn Tinh Hải, hắn đã tiếp xúc với vị đại tiên này không chỉ một lần. Thiên Ma đại tiên tìm mình có chuyện gì? Tô Thần nhướng mày, rót vào một tia tiên lực. Từ trong Bảo Hoàng Tiên lập tức truyền đến giọng nói trầm thấp, "3 ngày sau, tại tụ bảo các sẽ tổ chức buổi đấu giá đầu tiên. Khả Bố tiên, nếu ngươi vẫn còn ở Thiên Hư tinh vực thì có thể tới tham dự đôi chút. Ngoài ra, nghe nói trong tay ngươi có một tòa mạch khoáng tiên nguyên thạch, có thể định kỳ sản sinh một lượng tiên tụy thạch nhất định. Phòng đấu giá Loạn Tinh Hải mới thành lập nên có không ít bảo vật huyền tiên tam cảnh, ta gửi danh sách cho ngươi xem qua. Ngươi có thể đưa một số tiên tụy thạch đến đấu giá, ta hứa sẽ trao đổi với ngươi bằng một phần tài nguyên huyền tiên trung cảnh." Nghe vậy, mắt Tô Thần chợt lóe lên tinh quang. Khá khen cho lão, thì ra là nhắm vào số tiên tụy thạch của hắn. Hồi còn ở đảo Bá Giả, hắn từng dùng tiên nguyên không màu trong tay chuyển hóa thành tiên tụy thạch, bán 7 viên trên Bảo Hoàng Tiên và 3 viên tại phường thị Bá Giả. Dù chỉ mới tung ra 7 viên trên Bảo Hoàng Tiên nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ gây nên một trận sóng gió dữ dội. Bởi lẽ, tiên tụy thạch là thứ cực kỳ đắt hàng, tiêu chí hàng đầu chính là sự quý hiếm. Đến mức hiện tại khắp Bảo Hoàng Tiên đều đồn đại rằng Khả Bố Tiên Tô Thần đang nắm giữ một tòa mạch khoáng tiên nguyên thạch cổ xưa. Chỉ có mạch khoáng tiên nguyên thạch mới có thể sản sinh ổn định một lượng tiên tụy thạch như vậy. Ban đầu Tô Thần định đưa một ít tiên tụy thạch cho Thiên Ma đại tiên nhưng không định tham gia đấu giá thanh mục. Thế nhưng, sau khi xem danh sách mà Thiên Ma đại tiên gửi tới, hắn đã thay đổi ý định. Chỉ bởi vì, trong phòng đấu giá Loạn Tinh Hải lần này, món tộc khí của đại tộc Lao Thanh Mục tiên tộc cũng được đưa ra đấu giá. Tuy rằng tiên tiên chi lực bên trong đã cạn kiệt, trên thân lại đầy vết rạn, chẳng khác gì một món phế phẩm, nhưng nó vẫn mang giá trị nhất định. Mấy lao luyện đạo huyền tiên hẳn sẽ rất hứng thú với thứ này. Nếu có thể lĩnh ngộ được một tia phương pháp luyện chế huyền tiên cực khí từ đó thì đúng là lãi lớn. Hiện nay, toàn bộ Thiên Hư tinh vực được coi là vùng đất tiên đạo đỉnh cao nhất trong Tinh Hải Mênh Mông, nhưng bị luyện đạo huyền tiên mạnh nhất ở đây cũng chỉ mới luyện chế được tiên bảo nhị cảnh hạ phẩm. Những món tiên bảo nhị cảnh tương ứng với huyền tiên trung cảnh, cao cảnh, thậm chí là huyền ngọc tiên, hay còn cứ gọi là nhị cảnh cực khí tổ khí, đều là những thứ được lưu truyền từ thời đại tiên đạo kỷ nguyên. Chỉ cần thấu hiểu được một tia phương pháp luyện chế cổ xưa, người ta sẽ có hy vọng luyện ra tiên bảo nhị cảnh trung phẩm. Khi đó, kẻ ấy sẽ giống như Đan Vân Huyền Tiên, trở thành đệ nhất luyện đạo tiên nhân của Thiên Hư tinh vực. Sức hút này quả thực không hề nhỏ. Không ngờ mảnh thụ tâm này lại được đem ra đấu giá. Đã vậy, ta nhất định phải có được nó. Xem ra, buổi đấu giá của Loạn Tinh Hải này, mình phải đi một chuyến rồi. Nghĩ đoạn, Tô Thần vẫn chưa thông báo việc mình sẽ tới tham dự, chỉ mượn tay Bảo Hoàng Thiên gửi 20 viên tiên tụy thạch vừa tích góp được cho Thiên Ma đại tiên. Dĩ nhiên, Bảo Hoàng Thiên chắc chắn sẽ thu phí hoa hồng. Dù vậy, số tiên tụy thạch đến tay Thiên Ma đại tiên vẫn là 19 viên. Ngay lập tức, ba vị đầu sọ loạn tinh hải đang đứng trong đại điện nhìn số tiên tụy thạch hiện ra từ Bảo Hoàng Thiên mà không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này là thế nào? 19 viên tiên tụy thạch mà cứ thế gửi thẳng tới, còn để Bảo Hoàng Thiên khấu trừ một viên làm phí thủ tục. Chơi ạ. Lẽ nào đúng như lời đồn, trong tay hắn có một tòa mỏ tiên nguyên thạch cổ xưa? Nhưng chuyện này sao có thể? Tính cả 7 viên hắn giao dịch trên Bảo Hoàng Thiên trước đó cùng 3 viên ở chỗ bá giả, tổng cộng đã là 30 viên tiên tụy thạch rồi. Ngay cả mỏ tiên nguyên thạch lớn nhất cũng không thể kết tinh ra 30 viên tiên tụy thạch trong thời gian ngắn như vậy. Chẳng lẽ trong tay tiểu tử này có tới 2 tòa, thậm chí là nhiều hơn? Dù là Thương Hải Long Hoàng hay Cửu Vũ Cổ Ma vốn chẳng mấy mặn mà với tài nguyên chân tiên cũng biết giá trị của tiên tụy thạch, lúc này cả hai đều không khỏi tặc lưỡi cảm thán. Một viên tiên tụy thạch là thứ có tiền cũng có mua, thậm chí trong vài trường hợp, giá trị của nó còn cao hơn cả tiên bảo huyền tiên hạ phẩm. Một viên tiên tụy thạch đủ để giúp một cựu phẩm chân tiên vững bước tiến vào Á Long bảng. Còn việc thăng lên Long bảng thì không phải chỉ dựa vào tiên tụy thạch là được. Tóm lại, tiên tụy thạch mang giá trị cực lớn, hoàn toàn có thể trở thành vật phẩm đinh trong buổi đấu giá mà họ dày công chuẩn bị cùng với đám bảo vật huyền tiên kia. Thú hổ, đây còn là 19 viên tiên tụy thạch một lúc. Thiên Ma, ngươi đã hứa hẹn điều gì mà hắn lại đưa cho ngươi nhiều tiên tụy thạch đến vậy? Thương Hải Long Hoàng không nhịn được mà hỏi. Tuy nhiên, Thiên Ma đại tiên lại lắc đầu cười khổ. Cũng không có gì, ta cứ ngỡ hắn chỉ đưa cho khoảng 2-3 viên nên chỉ hứa cho hắn một phần bảo vật huyền tiên trung cảnh. Nhưng rõ ràng, đây là cách hắn báo đáp lại nhân tình của ta ở Loạn Tinh Hải. Hai, xem ra vị nhất bảng Long bảng này nắm giữ không ít bí mật, hơn nữa hắn cũng là một chân tiên rất biết điều, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng xem chừng, hắn đã đưa nhiều tiên tụy thạch như vậy mà lại chẳng đả động gì đến bảo vật huyền tiên trung cảnh, chắc là không có hứng thú với buổi đấu giá lần này rồi. Nếu có kẻ đứng đầu Long bảng như hắn xuất hiện, danh tiếng phòng đấu giá Loạn Tinh Hải chắc chắn sẽ nổi đỉnh nổi đám ngay lập tức. Thật là đáng tiếc. Thiên Ma đại tiên không nén nổi cảm khái. Đừng nhìn Khả Bố Tiên hiện giờ chỉ xếp hạng nhất Long bảng, nhưng tốc độ thăng tiến của hắn thật sự quá nhanh. Rõ ràng 7 năm trước, lúc mới xuất hiện giữa tinh hải mênh mông, hắn vẫn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, vừa thăng hoa lên chân tiên từ hạ giới. Vậy mà hiện tại đã băng băng từ vị trí 72 lên hạng 30, rồi chiếm lấy ngôi đầu Long bảng. Có trời mới biết được. Với đà phát triển này, chỉ vài năm nữa thôi, liệu hắn có thể nhảy vọt vào hàng ngũ huyền ngọc tiên bảng, thậm chí là chiếm lấy ngôi đầu hay không? Hiện tại, gần như toàn bộ ngũ đại tinh hải đều đang đổ dồn sự chú ý vào Khả Bố Tiên. Thính Tiên các nhờ bán tình báo về hắn mà kiếm lời đến phát điên. Chương 477, đấu giá tinh hải 2 chương 477, đấu giá tinh hải 2 đề cử, đi tới chân trời xa xăm trường tiên lưu, tu tiên gia tộc chi Thanh Ngọc Tiên Hồ Lô Lý Thanh Dương, Chương Giật Phong Ngọc Nê Thường, Tượng Nghĩa Quyền Tạ Hồng, Lục Phàm Lạc Lãng Phỉ, Thơ Vũ Tiểu Nho Tiên Tô Mặc, Thơ Chí Tuyển, Trấn Thủ Thiên Nguyên 10 vạn năm ngươi muốn diệt tộc ta Lục Huyền Huyền Tiên Đế, Lâm Phong Quản Cú E Thu, Diệp Vô Nhai Hạ Mộc Suối, Lâm Đông vài lúc run sợ. Thanh Ngọc Tổ Địa là một đại lục tựa như khúc gỗ khô nằm giữa tinh hải mênh mông. Ngay trung tâm đại lục từng có một đại thụ chọc trời sừng sững, nhưng giờ đây cổ thụ đã sụp đổ, mặt đất chẳng chịt vết tích chiến tranh cùng những khe nứt sâu hoắm như vực thẳm. Phòng đấu giá tinh hải được dựng lên ngay trên chính thân cây cổ thụ đổ nát đó. 3 ngày thoáng chốc đã trôi qua. 5100. Tại phế tích Thanh Mục Tiên Tộc, các lộ chân tiên, huyền tiên kéo đến lần lượt. Tô Thần cũng đã tới nơi, hắn khoác một chiếc áo choàng xám bình thường, cả trang diện mạo lặng lẽ hòa vào dòng người. Hơn nữa, hắn chủ động thu liễm khí tức, áp chế tu vi xuống mức chân tiên ngũ chuyển, trông chẳng có gì nổi bật. À không, phải nói là bản thân hắn vốn chỉ ở cảnh giới chân tiên đạo quả ngũ phẩm. Nhiều chân tiên với huyền tiên quá. Xem ra, lần này phòng đấu giá tinh hải chắc chắn sẽ tạo được tiếng vang lớn. Ta nghe nói lúc chia chác lợi lộc, Thiên Ma đại tiên trong hàng tam cự đầu chẳng đòi hỏi gì, chỉ đích danh muốn lấy Thanh Mục Tổ Địa này. Đúng là một bậc kiêu hùng có tầm nhìn xa trông rộng, hèn gì Loạn Tinh Hải dưới tay láo lại trở thành thế lực đứng đầu Tây vực. Ánh mắt Tô Thần khẽ động, cuối cùng hắn cũng tiến vào bên trong phòng đấu giá. Nơi này được trang hoàng vàng son lộng lẫy, nhìn từ bên ngoài giống như một tòa cổ điện bằng trượng, nhưng bên trong lại tự thành một tiểu thế giới bao la. Bốn bức tường khảm đầy tiên ngọc giúp huyết đại âm thanh. Tô Thần tùy ý chọn một chỗ ngồi hẻo lánh ở hàng ghế sau, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào những gian phòng bao đang lơ lửng phía trên đỉnh đầu. Đó mới là nơi tọa trấn của những cường giả thực thụ trong buổi đấu giá lần này. Huyền tiên trung cảnh vốn không đủ tư cách sở hữu phòng bao riêng, chỉ có bậc huyền tiên cao cảnh mới có diễm phúc đó. Lúc này, giữa không gian tựa như cổ điện, có tới 20 gian phòng bao đang tỏa sáng rực rỡ như những vị tinh tú. Điều này đồng nghĩa với việc có tới 20 vị huyền tiên cao cảnh đã hiện diện. Những kẻ từng tham gia vây công Thanh Mục Tiên tộc trước kia không thấy xuất hiện, toàn bộ ở đây đều là những gương mặt mới. Xem ra lời đồn là thật. Ly Hận Hải ở Bắc vực và Thiên Hư Các ở Nam vực đều có hứng thú với Loạn Tinh Hải này. Những bá chủ vốn chẳng bao giờ can thiệp vào vực khác nay lại phái người tới góp vui. Thiên Ma đại tiên có thể thiếu cái gì chứ nhân mạch thì đúng là đáng sợ, quả thực là phiên bản nâng cấp của Thiên La thần thượng. Lúc này, bên trong phòng đấu giá đã hội tụ đông đảo chư tiên. 20 gian phòng bao rực rỡ của các vị huyền tiên cao cảnh. 172 vị huyền tiên trung cảnh tại khu vực khách quý. Cùng với tầng tầng lớp lớp huyền tiên sơ cảnh ngồi ở các hàng ghế đầu, phía sau là hàng vạn chân tiên đông đảo như thủy triều. Số lượng huyền tiên và chân tiên đông đảo như vậy, có lẽ chỉ có tam cự đầu của Loạn Tinh Hải những kẻ vừa gây dựng được danh tiếng sánh ngang bá tiên mới đủ sức chấn áp. Trong thiên hạ, những kẻ có thể đối đầu và chiến thắng tiên tiên lực cũng chỉ có bá tiên và ba vị cự đầu này. không thể coi họ như những huyền tiên cao cảnh thông thường được nữa. Ba người hợp lực lại, có lẽ cũng tương đương với nửa vị huyền ngọc tiên. Xem ra vị đứng đầu long bảng vẫn chưa đến nhỉ. Nếu hắn xuất hiện tại buổi đấu giá này, đó mới là món quà tuyệt vời nhất để giúp phòng đấu giá loạn tinh hải vang danh. Thiên Ma đại tiên chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn lướt qua Trừ Tiên, hơi tiếc nuối mà lắc đầu. Sau đó, lão phất tay ra hiệu mang vật phẩm đấu giá đầu tiên lên, tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Nhưng mà, món đồ đầu tiên vừa xuất hiện đã khiến toàn trường xôn xao. Ngay cả 20 vị huyền tiên cao cảnh trong phòng bao cũng không kìm được mà đứng bật dậy, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc trước độ chịu chơi của tam cự đầu loạn tinh hải. Chỉ thấy Thiên Lang vị huyền tiên cao cảnh thứ tư của loạn tinh hải lấy ra một viên bảo châu và trưng ra trước mắt mọi người. Bên trong bảo châu thấp thoáng bóng dáng một con kim long vạn trượng đang lượn vòng, trông có vẻ hơi bề bài. Dù bảo châu là một món nhị cảnh tiên bảo nhưng vẫn không cách nào ngăn cách nổi luồng tiên linh khí nồng đậm phát ra từ con kim long vạn trượng kia. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong phòng đấu giá đều ngập tràn tiên linh khí nồng đậm. Vật này không phải thứ gì khác, mà chính là một phần quan trọng của loạn tinh hải, một trong hai cổ tiên mạch tại Thiên Sơn. Chúng từng được hai vị tiên tổ của Thương Long cung vất vả tìm kiếm khắp các cấm địa tinh hải mới có được. Thứ này vô cùng hữu ích cho việc tu luyện của cả huyền ngọc tiên. Hôm nay lại được mang ra đấu giá tại đây. Như mọi người đã thấy, đây là một trong hai cổ tiên mạch tại Thiên Sơn thuộc về Thương Long cung trước kia. Người bị thác đấu giá chính là tam cự đầu loạn tinh hải chúng ta. Mời chư vị ra giá. Thiên Lang bước lên phía trước, thông thả thuyết minh. Để một vị huyền tiên cao cảnh làm người chủ trì, lại đưa ra món hàng đầu tiên bùng nổ đến vậy, đủ thấy loạn tinh hải coi trọng buổi đấu giá này đến mức nào. Khá khen. Đó là cổ tiên mạch đấy. Vậy mà họ dám mang hẳn một nhánh ra bán. Xem ra không thể không mua rồi. Loạn tinh hải này quả là có phế lực, e rằng họ nhận thấy việc nắm giữ hai cổ tiên mạch Thiên Sơn cộng thêm chiếm cứ thanh mục tổ địa đã khiến bản thân trở thành bia ngắm của thiên hạ. Vì thế nên họ mới muốn bán bớt một cổ tiên mạch để giảm bớt sự chú ý chăng. Những vị huyền tiên cao cảnh trong 20 gian phòng bao không ngừng truyền âm thảo luận với nhau. Đồng thời, họ cũng bắt đầu truyền âm ra giá với Thiên Lang. Không có gì lạ khi chỉ có bậc huyền tiên cao cảnh mới đủ tiềm lực để theo đuổi món hàng đầu tiên này. Không, phải nói là chỉ những thế lực đứng sau các vị huyền tiên cao cảnh này mới có hy vọng trả nổi cái giá đó. Hai cổ tiên mạch này, ngay cả Huyền Ngọc Tiên cũng phải thèm muốn. Trước kia, Ly Hỏa Tiên Cung và Thanh Mục Tiên tộc đều từng tấn công loạn tinh hải hòng đánh chiếm cổ tiên mạch, nhưng đều bị đánh bật trở lại. Sau khi hai đại bá chủ Đông vực bị diệt, Thiên Hư Các ở Nam vực và Ly Hận Hải ở Bắc vực e rằng cũng sẽ rục dịch. Dứt khoát, loạn tinh hải trực tiếp mang một đạo tiên mạch cổ xưa ra đấu giá. Lúc này, những kẻ cạnh tranh gay gắt nhất không nghi ngờ gì chính là các cao thủ huyền tiên cao cảnh đến từ hai thế lực này. Hiển nhiên, với sự thông tuệ của mình, Thiên Ma đại tiên đã sớm bắn tin cho hai phe từ trước buổi đấu giá để họ có sự chuẩn bị. Lợi hại thật. Ngay cả Tô Thần cũng không nhịn được mà thốt lên cảm thán. Nước đi này quả thực rất cao tay. Khi tam cự đầu đều tề tựu chấn giữ phòng đấu giá mới lần này, đại bản doanh của loạn tinh hải chắc chắn sẽ trở nên sơ hở. Có lẽ trong ngắn hạn, nhờ có tiên trận cùng với Thiên Lang bị huyền tiên cao cảnh thứ tư, bọn họ vẫn có thể giữ được đạo tiên mạch cổ xưa này. Nhưng về lâu về dài thì sao? Hoặc giả nếu Ly Hận Hải hay Thiên Hư Các có vị huyền ngọc tiên nào không kiềm chế được mà ra tay tranh đoạt, lúc đó biết tính thế nào? Việc nhượng lại một đạo tiên mạch cổ xưa cho hai đại bá chủ trước, chỉ giữ lại một đạo duy nhất, thì với thực lực của loạn tinh hải vẫn có thể chống giữ được. Rất nhanh, kết quả đấu giá đã có. Đạo tiên mạch cổ xưa này đã thuộc về Thương Hải Tiên Hữu của Ly Hận Hải. Thiên Lang chậm rãi tuyên bố. Sau đó, là màn bàn giao trực tiếp, viên bảo châu phong ấn tiên mạch cổ xưa được trao tận tay Thương Hải Tiên Hữu. Vị Thương Hải Tiên Hữu với mái tóc dài xanh thẳm này sau khi nhận lấy bảo châu liền đội vàng rời đi ngay lập tức. Hiển nhiên, hắn hiểu rõ đạo lý hoài bích kỳ tội. Dù là bậc cao thủ huyền tiên cao cảnh như hắn cũng sẽ bị kẻ khác dòm ngó, rời đi sớm để trở về tông môn mới là thượng sách. Hừ, bảo vật ta mang đến là do lão tổ đích thân ban cho, không ngờ Ly Hận Hải này lại có thể đưa ra cái giá cao hơn. Ta cũng muốn đi hỏi thử xem, vị Thương Hải Tiên Hữu này rốt cuộc đã bỏ ra thứ gì. Một tiếng hừ lạnh vang lên. Một vị huyền tiên cao cảnh khác đến từ Thiên Hư Các cũng chẳng còn tâm trí tham gia đấu giá nữa, thế mà trực tiếp bám theo sau Thương Hải Tiên Hữu mà rời đi. Vị cao thủ Thiên Hư Các này cũng không hề yếu. Ông ta từng một thời lừng lẫy, thậm chí từng ghi danh trên chân tiên long bảng. Chỉ tiếc cuối cùng vì không đợi được cơ hội đột phá huyền ngọc tiên cảnh nên đành phải bước vào huyền tiên giới, tu luyện điệu tiên chi lực, hiện tại đã đạt tới cấp độ huyền tiên cao cảnh. Danh hiệu của ông ta là Thái Dương Tiên. Ầm ầm. Chẳng bao lâu sau, phía ngoài phòng đấu giá loạn tinh hải tức là sau khi rời khỏi Thanh Mục đại lục, đã bùng nổ những tiếng nổ vang trời đầy kinh khủng. Ngay cả những người đang ngồi trong phòng đấu giá cũng nghe thấy rõ một. Rất hiển nhiên, mua được cơ duyên phù hợp là một chuyện, nhưng có thể giữ mạng mang đi hay không lại là chuyện hoàn toàn khác. Trong lúc nhất thời, thấy tam đại cự đầu của loạn tinh hải không hề có ý định ngăn cản, ánh mắt của các vị huyền tiên cao cảnh và đám chân tiên có mặt tại đây đều không kìm được mà lóe lên những tia tính toán. Thú vị đấy. Tô Thần khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, món đồ đấu giá tiếp theo lại được đưa lên. Lần này bầu không khí có phần bình lặng hơn, không gây ra sự xôn xao như món đầu tiên, bởi đây chỉ là một kiện hạ phẩm tiên bảo tương ứng với cấp độ huyền tiên nhị cảnh. Tuy vật này nếu đặt ở bên ngoài chắc chắn là bảo vật hiếm có, nhưng tại nơi hội tụ không ít cao thủ huyền tiên cao cảnh này, nó rõ ràng vẫn còn kém xa. Tiếp theo là món đồ thứ ba, một phần truyền thừa của một vị thái thượng tộc lão quá cô thuộc Thanh Mục tiên tộc, tu vi huyền tiên cao cảnh. Tiếp đến món thứ tư, một viên tiên đan giúp tăng tỷ lệ đột phá huyền tiên cảnh cho cựu phẩm chân tiên. Rồi đến món thứ năm, cứ thế cho đến món thứ 32. Thiên Lang với tư cách là người đấu giá, khựng lại một nhịp rồi chậm rãi nói, vật phẩm đấu giá thứ 32 có chút đặc biệt, đó chính là tiên thủy thạch. Về hình, lời vừa dứt, hiện trường lập tức trở nên tĩnh lặng. Sau đó, cả huyền tiên lẫn chân tiên đều bắt đầu bàn tán xôn xao. Bởi lẽ, buổi đấu giá này vốn đang xen các loại tài nguyên quý giá dành cho cả chân tiên và huyền tiên, nhưng theo lý thường, càng về sau thì phải là tài nguyên của huyền tiên trung cảnh, thậm chí cao cảnh mới đúng. Tiên thủy thạch tuy chân quý nhưng đặt trong buổi đấu giá do Loạn Tinh Hải chủ trì thế này thì có vẻ hơi tầm thường. Tiên thủy thạch à, thứ này cũng đâu tính là vật gì quá cao cấp. Ngay cả viên huyền tiên đan giúp chân tiên đột phá có giá trị thấp nhất trước đó, nó còn chẳng sánh bằng. Một vị huyền tiên cao cảnh nãy giờ chưa đấu giá được món đồ ưng ý nào nên bắt đầu lên tiếng niệm Mai Thiên Lang với giọng điệu âm dương quái khí. Đối mặt với chuyện đó, Thiên Lang chẳng hề bận tâm, ông ta lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong xếp ngay ngắn 15 viên tiên thủy thạch. Chúng tỏa ra ánh sáng lung linh, lấp lánh tiên linh chi quang đầy bất phàm. Nếu chỉ có một viên tiên thủy thạch thì tự nhiên chẳng đáng giá là bao. Thế nhưng, 15 viên, ngay lập tức cả khán đài sôi sục. Nếu chỉ là một viên thì chẳng ai thèm để mắt, dù sao số lượng huyền tiên ở đây không ít, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi ở Bảo Hoàng Thiên thì sớm muộn gì cũng tìm được. Còn về giá cả, với tầm huyền tiên thì hoàn toàn có thể chi trả dễ dàng. Nhưng 15 viên tiên thủy thạch xếp thành hàng đặt trên khay thì dù là vị huyền tiên cao cảnh kiến thức uyên bác nhất cũng là lần đầu nhìn thấy. Bình thường mỗi khi có một viên tiên thủy thạch xuất hiện là sẽ biến mất rất nhanh, dù các vị huyền tiên cao cảnh không thiếu tài nguyên nhưng trong tay họ chưa bao giờ sở hữu quá 2 viên. Suy cho cùng, thế gian này là vậy, dù bản thân không cần bồi dưỡng hậu bối hay đồ đệ thì bằng hữu xung quanh cũng sẽ có lúc cần đến. Tiên thủy thạch có thể giúp một cựu phẩm chân tiên phá vỡ cực hạn bản thân, nắm chắc cơ hội tiến vào hàng ngũ Á Long bảng chân tiên. Một khi đã lên được Á Long bảng, lại có tiền bối từ huyền tiên trung cảnh trở lên chỉ điểm tu luyện địa tiên chi lực, việc trở thành huyền tiên chỉ là chuyện sớm muộn, tỷ lệ thất bại được kéo xuống mức cực thấp. Quan trọng nhất là, việc luyện hóa tiên thủy thạch không hề gây ảnh hưởng tiêu cực đến căn cơ và tạo hóa của bản thân, đây mới chính là lý do khiến nó được săn đón nồng nhiệt đến vậy. 15 viên tiên thủy thạch. Trong khắp Hạo Hãn tinh không này, có ai đủ sức lấy ra nhiều như thế? Loạn Tinh Hải, mấy tên các người kiếm đâu ra nhiều như vậy? Chẳng lẽ ngoài mỏ huyền tinh tiên trước đó, các người còn tìm được cả một mạch khoáng tiên nguyên thạch sao? Giờ khắc này, toàn trường bùng nổ, không chỉ đám chân tiên bị kích động mà ngay cả các vị huyền tiên cũng không tìm được mà chen lấn, trực tiếp dùng tiên niệm truyền vào hậu trường để chất vấn tam đại cự đầu của Loạn Tinh Hải đang ẩn thân phía sau. Mỏ huyền tinh tiên tuy quý giá nhưng đối với huyền tiên cũng chỉ dừng lại ở mức đó. Còn mạch khoáng tiên nguyên thạch vốn là nơi sản sinh ra tiên thủy thạch, đây mới là thứ có sức hút khổng lồ đối với bất kỳ thế lực nào trong tinh hải. 15 viên tiên thủy thạch này tương đương với 15 vị chân tiên Á Long bảng, nếu vận hành tốt, tương lai sẽ là 15 vị huyền tiên. Phải biết rằng, ngay cả thời điểm Lý Hỏa Tiên cung còn tồn tại, một tấc vương núi có hy vọng rất lớn tạo ra một huyền tiên sơ cảnh không còn tiềm năng đột phá, điều đó cũng đủ khiến toàn bộ đông được sôi sục, khiến tất cả đạo chủ cựu phẩm chân tiên thuộc quyền quản hạt của Lý Hỏa Tiên cung đều tìm đến đầu quân. Mà loại tiên thủy thạch này hoàn toàn không ảnh hưởng đến tiềm lực, hiệu quả thậm chí còn vượt xa một tấc vương núi gấp trăm lần. Chư vị cứ tự nhiên, hãy thả lỏng tinh thần. Số tiên thủy thạch này không phải do Loạn Tinh Hải chúng ta cung cấp, mà đến từ một nhân vật mà chư vị đều đã biết. Ai cũng biết trong tay vị này dường như sở hữu mạch khoáng tiên nguyên thạch, giờ xem ra, e rằng không chỉ có một tòa. Tam cự đầu Loạn Tinh Hải không trả lời, ngược lại là Thiên Lang đang chậm rãi thuyết minh. Lập tức, không gian trở nên tĩnh lặng. Mọi người đều nghĩ tới một cái tên đáng sợ. Khả Bố Tiên, Long bảng đệ nhất. Hiện tại hắn vẫn nằm trên Long bảng, vẫn ở chân tiên cảnh, nhưng chẳng ai nghi ngờ rằng nếu không chết yểu, Khả Bố Tiên này liệu có thể thành tựu Huyền Ngọc Tiên hay không. Hạng nhất Long bảng, chiến tích mạnh nhất, một mình quét ngang hơn 10 vị huyền tiên trung cảnh liên thủ. Một kẻ đứng đầu Long bảng như thế, có thể coi là mạnh nhất trong lịch sử, nếu ngay cả hắn cũng không thành được Huyền Ngọc Tiên, không nắm giữ được tiên tiên lực, thế gian này sẽ chẳng còn ai có thể trở thành Huyền Ngọc Tiên nữa.